Chương 750, hồn mẹ nhà bảo tàng chương 750, hồn mẹ nhà bảo tàng một khúc kết thúc, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Giống như vừa rồi, không ít người đều cầm tiền lẻ ném đến trong dương, hơn nữa người càng nhiều. Thà Diêu Tô Anh Nhi đám người một bên gửi tới lời cảm ơn, vừa đem nhạc khí lại cho nàng người. Các ngươi biểu diễn thật sự quá tuyệt vời. Quả nhiên còn phải người chuyên nghiệp tới. Đặc sắc, quá đặc sắc. Chúng ta trước đó tới qua nhiều lần nơi này, cũng không có như hôm nay như vậy có nhiều người như vậy. Du học sinh lập tức xuống tới, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn không chỉ là thưởng thức một lần quốc nhạc biểu diễn, càng giống là đón nhận một lần âm nhạc tẩy lễ. Các ngươi vừa rồi đàn cũng rất tuyệt a, tới, cái này nhị hồ cho ngươi. Số tiền này các ngươi cầm. Du học sinh muốn đem người qua đường đặt ở trong dương tiền cho Kính Hoa Thủy Nguyệt, đối với cái này, đám người chắc chắn không thể nhận. Không không không, tiền này là các ngươi, chúng ta chỉ là hữu tình biểu diễn một chút. Đối phương còn muốn nói điều gì, lại bị đám người từ chối thẳng thắn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đối với Giang Nguyệt Bạch đám người tới nói, số tiền này khả năng không tính là gì, có hay không cũng không đáng kể, nhưng đối với những thứ này bên ngoài du học Hoa Hạ học sinh tới nói, khả năng đại biểu cho rất nhiều thứ. Bởi vì thời gian tiếp cận giữa trưa, những thứ này du học sinh liền thương lượng cùng đi ăn một bữa cơm, muốn mời Kính Hoa Thủy Nguyệt một đoàn người cùng một chỗ. Vốn là đám người là chuẩn bị tự tuyệt, bọn hắn đoàn người này cũng không ít, coi như tùy tiện ăn một chút phải tốn không ít tiền, nhưng thế nhưng đối phương thực sự quá nhiệt tình, không có cách nào, sau cùng chỉ có thể đồng ý Giang Nguyệt Bạch đám người đi theo những thứ này du học sinh đi tới phụ cận một nhà phòng ăn chung, nghe nói bọn hắn thường xuyên đến nơi này ăn. Du học bên ngoài, chán ăn ngoại quốc cơm Tây, muốn nếm thử quê hương hương vị, thế là những thứ này phòng ăn chung liền biến thành rất nhiều người Hoa thường xuyên chiếu cố chỗ. Đương nhiên trừ bọn họ, cũng không ít người ngoại quốc rất ưa thích cơm chung. Giang Nguyệt Bạch đám người đi theo đám bọn hắn đi tới một nhà hàng, thế mà còn là cái món cay tứ xuyên quán, lão bản là từng cái mà nói ba thuộc người. Mới vừa vào cửa hàng, cái kia cô quen thuộc lại đậm đà món cay tứ xuyên hương khí liền đập vào mặt, trong nháy mắt câu lên đám người muốn ăn. Trong tiệm trang trí tràn đầy đậm đà hoa hạ gió, treo trên tường xuyên kịch vẻ mặt, đất thuộc sơn thủy tranh thủy mặc, còn có tác dụng đèn lồng đỏ điểm xuyết lấy trần nhà, giống như đem người thoang cái lôi trở lại Hoa Hạ. Du học sinh thuần thục cùng lão bản chào hỏi, thao lấy một ngụm lưu loát quê hương lời nói. Giang Nguyệt Bạch đám người tìm một chỗ chống ngồi xuống, nhìn xem chung quanh rộn ràng đám người, vừa có tóc đen da vàng đồng bào, cũng có một chút tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đang cầm lấy bữa, hơi có vẻ vụng về nhưng lại tràn đầy phấn khởi mà gấp thức ăn hướng về trong miệng đưa. Cứ việc bị cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chóp mũi đổ mồ hôi, nhưng vẫn là không bỏ được thả ra trong tay bữa, không ngừng nói lấy gột đi lịn xỉ ở bộ răng kia để cho người ta buồn cười. Chỉ chốc lát, Giang Nguyệt Bạch món ăn của bọn họ cũng đưa lên, cũng là món cay tứ xuyên bên trong khá là nổi tiếng đồ ăn. Đám người một bên ăn một bên trò chuyện này, hiểu rõ bọn hắn ở ngoại quốc sinh hoạt từng ly từng tí, cũng phân hưởng lấy mình tại quốc nội chuyện lý thú. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người món cay tứ xuyên trong quán, đại gia bởi vì âm nhạc gặp nhau, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trong bữa tiệc, những thứ này du học sinh biết được Giang Nguyệt Bạch một đoàn người chuẩn bị đi bạ cờ sở chít, lập tức đến sức lực. Bọn hắn những người này trên cơ bản đều nhìn qua hồn mẹ cha án tụ tập dù cho có cá biệt người chưa có xem, lần này trở về cũng chuẩn bị mua một bản đến xem. Người nơi đâu có thể nhiều, các người đi có thể muốn sắp xếp rất dài đội. Kim Hy Nguyệt nhắc nhở. Nơi đó không phải mới mở không bao lâu sao? Đúng vậy à, chỉ có điều quyển sách này tại Anh Quốc rất hỏa, người tới nơi này trên cơ bản cũng sẽ đi xem một mắt. Nghe xong Kim Hy Nguyệt lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau, sau cùng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Nhìn ta làm gì, ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nói. Đại gia cũng không gấp, bởi vậy ăn đến rất chậm. Sau khi ăn xong, Giang Nguyệt Bạch một đoàn người mới cùng những thứ này du học sinh cáo biệt, đi tới bạ cờ sở chít. Bọn hắn cách bạ cờ sở chít khoảng cách không tính gần, nhưng ăn no rồi muốn rèn luyện một chút, cho nên lựa chọn đi qua. Đợi đến đám người đến bạ cờ sở chít lúc, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia đứng xếp hàng 221B. Cửa ra vào đội ngũ có tới mấy chục mét, bởi vì đây chỉ là một nhà lầu, cũng không phải loại kia to lớn nhà bảo tàng, cho nên mỗi lần đi vào chỉ có thể phóng mười mấy người, quá nhiều liền đứng không được. Trên bảng hiệu cửa còn viết một loạt chữ thể sở lọc hồn mẹ nữ xệm. Ý tứ vì hồn mẹ nhà bảo tàng. Mặt tiền vô cùng có 19 thế kỷ Anh Quốc phong cách, màu nâu đen gạch đá từ ngoài, tăng thêm mấy phần khí tức cổ xưa. Tuyệt đẹp khắc hoa song cửa sổ, phản phất tại yên tĩnh nói năm xưa cố sự, mỗi một chỗ hoa văn đều điêu khắc lịch sử vết tích. Phía trên đại môn treo kiểu cũ làm bằng đồng bảng số phòng, dưới ánh mặt trời chiếu hơi hơi chớp lóe. Đây chính là bạ cờ sở chít 221BA, cảm giác giống như là một cái cổ kiến trúc. Long Chiến đứng ở cửa ngẩng đầu quan sát. Hồn mẹ bối cảnh cố sự vốn là tại 19 thế kỷ, tính như vậy lên cũng coi như là cổ kiến trúc. Đi thôi, chúng ta đi xếp hàng, tới một chuyến dù sao cũng phải vào xem. Đám người mang kích động cùng chờ mong đứng tại trong đội ngũ, chung quanh du khách đến từ các nơi trên thế giới, khác biệt màu da, khác biệt ngôn ngữ, nhưng đều đối vị này chuyển kỳ thám tử cảm thấy kính ngưỡng cùng tò mò. Bọn hắn biết rõ sở lọc hồn mẹ là hư cấu, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch viết thật sự là quá chân thực, để cho người ta không tự chủ cho rằng đây là chân thực tồn tại. Theo đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, đám người cuối cùng bước vào tòa này tha thiết ước mơ nhà bảo tàng. Vé vào cửa một người 15 bảng Anh, cái giá tiền này có sao nói vậy, Giang Nguyệt Bạch đều cảm thấy có chút quý, dựa theo trước mắt tỷ suất hối đoái tính được, một người ít nhất phải gần tới 150 khối. Cái giá tiền này phóng tới quốc nội kỳ thực cũng không thể nói là đắt cỡ nào, nhưng nhân ra những cái kia cũng là chân chính 5A cấp cảnh khu, bên trong rất lớn, có rất nhiều có thể chơi chỗ. Cái này đâu, cũng chỉ là một cái vừa mới kiến tạo nhà bảo tàng, cũng chưa tới một năm, lại dám nhận 15 bảng Anh. Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi cái tác giả này đi vào đều muốn mua vé. Tô Anh Nhi trêu chọc nói, vé vào cửa quy môn phiếu, tác giả là tác giả, đây là hai chuyện khác nhau. Giang Nguyệt Bạch trả lời, kỳ thực hắn chỉ cần thẳng thắn chính mình là hồn mẹ cha án tụ tập tác giả thân phận, hoàn toàn có thể không cần vé vào cửa, nói không chừng còn không cần xếp hàng. Nhưng lần này bọn hắn đi ra không nghĩ làm đặc thủ, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Không phải vậy đoán chừng đợi chút nữa liền không tốt đi ra ngoài, nơi này đều là hồn mẹ fan hâm mộ, nếu để cho bọn hắn biết rõ tác giả quyển sách này bản thân liền tại đây, đoán chừng lại muốn nhiều không thiếu phiền phức. Mới vừa vào cửa, một cố cũ kỹ và đặc biệt khí tức đập vào mặt, giống như trong nháy mắt xuyên việt về cái kia tràn ngập mê vụ cùng huyền nghi thời đại. Bên trong nhà bảy biện bố trí hoàn toàn dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả tiến hành trả lại như cũ, tinh xảo Victoria phong cách đồ gia dụng trưng bày đến xen vào nhau tinh tế, treo trên vách tường hồn mẹ cùng đậu phộng trên diện rộng bức họa. Trong bức họa chính bọn họ ánh mắt sâu sắc mà sắc bén, giống như có thể nhìn rõ hết thảy. Chương 751, khinh khí cầu chương 751, khinh khí cầu kính hoa thủy nguyệt toàn biên hiện thân Anh quốc London, đầu đường diễn tấu tượng vương hành. Rất nhanh, một cái liên quan tới kính hoa thủy nguyệt vạch trần tại âm xem video ngắn phát hỏa. Thứ quay chụp góc độ đến xem, hẳn là người qua đường quay chụp. Lúc đó biểu diễn trung quanh chính xác cũng không ít người hoa. Làm sao chạy đến nước ngoài đi? Đây là làm gì? Đây là được mời đi tham gia hoạt động gì sao? Vẫn là chính là đơn thuần ra ngoài du lịch. Lại có thể nghe được cái này quen thuộc giai điệu, còn phải là kính hoa thủy nguyệt quốc nhạc hợp tấu. Lại nghe vẫn như cũ cảm thấy rất êm hay, bây giờ suy nghĩ một chút, ta fan kính hoa thủy nguyệt cũng đã 8 năm. Ta vẫn tương đối hiếu kỳ bọn hắn đi Anh quốc làm gì, thời điểm này không thể nhiều mở mấy tràng diễn sướng hội. Chính là, ta đồng ý trên lầu thuyết pháp. Tất cả mọi người rất biết rõ kính hoa thủy nguyệt đi Anh quốc là xuất phát từ cái mục đích gì, bây giờ chỉ có thể dựa vào đoán. Bất quá cường độ lại vẫn luôn không thấp, rất nhanh liền xông lên hot search up. Phía dưới khu bình luận có người giảng giải, nói kính hoa thủy nguyệt tại London đầu đường vừa hay nhìn thấy có người ở đàn tấu quốc nhạc, thế là mới có phía dưới đoạn này. Bởi vì đoạn video này, những cái kia ở ngoại quốc du học sinh em xem tài khoản fan hâm mộ số lượng tăng vọt. Bọn hắn bình thường cũng biết phát một chút mình tại nước ngoài diễn tấu truyền thống nhạc khí video, nhưng phản ứng bình thường. Nhìn thấy người không nhiều, nhưng cũng có mấy bạn fan hâm mộ, nhiều người cũng có một mười mấy bạn. Bây giờ trải qua kính hoa thủy nguyệt như vậy một biểu diễn, từng cái một số fan trực tiếp đạt đến mấy chục bạn. Đám dân mạng đều vô cùng bội phục những người này ở đây tha hương nơi đất khách quê người còn đang suy nghĩ phát dương hoa hạ nhạc khí. Chuyện này liền Kim Hy Nguyệt cùng Lý Nhạc Du các nàng những người này chính mình cũng không nghĩ tới, các nàng kỳ thực đều chụp video, nhưng đều lựa chọn không có phát, chính là sợ phát ra ngoài sẽ cho kính hoa thủy nguyệt mang đến phiền phức. Chỉ chuẩn bị giữ lại chính mình thưởng thức, kết quả bị những người khác phát ra. Nhìn thấy chính mình em xem tài khoản một mực tại chướng fan hâm mộ, các nàng đều biết tất cả những thứ này toàn bộ đều là bởi vì kính hoa thủy nguyệt. Tiểu Bạch, ta nhớ được đây không phải ngươi vẽ sao? Hạ Tử Viện chỉ vào trên tường hai tấm họa hỏi. Ân. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Cái này hai bức tranh là lúc trước đối phương tại hướng về mình trưng cầu đề nghị, thuận tiện nhờ cậy chính mình vẽ. Bởi vì bọn hắn không rõ ràng tại tác giả trong lòng, hồn mẹ cùng hoạt sơn là một cái dạng gì hình tượng, cho nên liền nghĩ để cho Giang Nguyệt Bạch cái tác giả này họa hai bức tranh. Đối với cái này, Giang Nguyệt Bạch không có suy nghĩ nhiều cũng đồng ý, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ đem cái này hai bức tranh treo ở nơi này. Cả tòa trong viện bảo tàng đồ vật cũng là London chính phủ chú tâm chọn lựa ra, chọn xong liền không thể thay đổi, đây chính là một mực phải đặt ở nơi này. Đám người hoa hơn nửa giờ đi dạo một vòng, không thể không thừa nhận London chính phủ ở phương diện này làm được rất nghiêm cẩn. Đủ loại thí nghiệm khí cụ, sách, còn có đàn violon cùng với hắn một ít đạo cụ, trong tiểu thuyết có nơi này đều có. Từ trong viện bảo tàng đi tới, đám người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đi thôi, đi địa phương khác xem, nơi này còn giống như có cái viện bảo tàng tượng sáp. Đám người gật đầu hướng về một bên khác đi đến. Hai ngày sau thời gian, đám người xem London mỹ cảnh, tiếp đó lại đi đến Anh quốc địa phương khác. Tại Anh quốc, đám người chỉ đợi 5 ngày, trong đó có một ngày vẫn là bị thúc ép. London chính phủ không biết từ chỗ nào biết rõ Giang Nguyệt Bạch tới đến London, trực tiếp liên lạc với hắn, dù sao hắn là hồn mẹ cha án tụ tập tác giả. Đối phương 10 điểm nhiệt tình, lại là chính phủ, Giang Nguyệt Bạch cũng không tốt tự tuyệt, bởi vậy tại Anh quốc đợi lâu một ngày. Sau đó thời kỳ, đám người liền tại Tây Âu lữ hành, nói là Tây Âu, kỳ thực cũng liền cùng quốc nội không chênh lệch nhiều. Có vài quốc gia thậm chí cũng không có hoa hạ một cái thị lớn, đi dạo một vòng một ngày là đủ rồi. Mới đầu đám người không chuẩn bị mỗi cái quốc gia đều đi, nhưng châu Âu cũng tương đối đặc biệt, liền xem như toàn bộ đi dạo một lần đều không tốn bao nhiêu thời gian. Hà Lan biển hoa để cho người ta lưu luyến quên bể, bị quốc trên đường phố khắp nơi có thể thấy được tuyệt đẹp chocolate cửa hàng, lù sẩn tự nhiên phong quang 10 điểm mê người. Tại Tây Âu cuộc du lịch, đám người thể nghiệm cao lưu lãng mạn phong tình, Thụy Quốc tú lệ sơn thủy, Hy Lạp cổ lao thần bí. Đến mỗi một quốc gia, bọn hắn đều thưởng thức địa phương đặc sắc mỹ thực, mặc dù những quốc gia này diện tích không lớn, nhưng mỗi người đều mang đặc sắc phong cảnh cùng văn hóa để cho bọn hắn lưu trình biến thành muôn màu muôn vẻ. Trải qua hơn 10 ngày, mọi người đi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nơi đây cũng không phải vì địa phương khác, mà là vì đi xem một mắt cạm bạ đỏ xí ạ, nhìn một chút cái kia đầy trời khinh khí cầu. Trạm này là mấy vị nữ sinh trước khi tới liền xác định nhất định phải đi chỗ, nhất là cưới khinh khí cầu, vậy các nàng trong lòng ước mơ đã lâu mộng ảo thể nghiệm. Đám người đến cạm bạ đỏ xí ạ thời điểm đã là buổi chiều, thời gian này rõ ràng không có cách nào cưới khinh khí cầu. Mọi người đều biết cưới khinh khí cầu thời gian tốt nhất là mặt trời mọc thời đoạn, cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Một đoàn người đầu tiên là tìm một nhà quán trọ ở lại, bởi vì có Giang Nguyệt Bạch cái này lộ thông, cho nên đi đến đâu đều không cần lo lắng giao lưu. Nhìn xem Giang Nguyệt Bạch cùng Lữ Điếm lao bản giao lưu đến lưu loát như vậy, Long Chiến đám người đã quen thuộc, nói đúng ra là chết lặng. Tốt ta, hắn liền thổ nhĩ kỳ ngôn ngữ cũng sẽ. Cũng không lâu lắm, Giang Nguyệt Bạch liền kết thúc cùng Lữ Điếm lao bản đối thoại, đi tới. Như thế nào? Tiểu Bạch, hỏi rõ sao? Tô Anh Nhi vội vàng hỏi. Ân, Lữ Điếm lao bản nói, cái này khinh khí cầu không phải mỗi ngày đều có thể bay, phải xem tình huống, trong một năm chỉ có hơn 100 ngày có thể bay. A, vì cái gì? Kỳ thực cũng rất dễ lý giải, gió thổi trời mưa cũng không thể bay đi, một chút khí trời ác liệt chắc chắn đều không được. Vậy ngày mai có thể bay sao? Ngày mai giống như có thể, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta liền có thể ngồi lên khinh khí cầu. Còn không được. Giang Nguyệt Bạch nói. Vì cái gì? Đám người chăm miệng một lời. Bởi vì nơi này khinh khí cầu cũng là các đại công ty, mỗi ngày cất cánh số lượng chỉ ở 150 cái tả hữu, bây giờ lại là du lịch mùa thị vượng, nhiều người, tất cả mọi người muốn ngồi, cho nên không phải dùng tiền liền có thể. Giang Nguyệt Bạch giải thích nói. Đây đều là hắn vừa rồi cùng Lữ Điếm lao bản trao đổi quá trình bên trong biết đến, theo lý thuyết trước đó tại đi ra những thứ này nên làm tốt bài tập, nhưng người nào cũng không có ngờ tới lại là tình huống này. A, chúng ta thật vất vả tới một chuyến, lại còn không ngồi được. Tống Thiện Vân một mặt thất vọng nói. Các người có thể lên họp phỉ xỉ ổ website xem, còn có thể hay không đặt trước, lão bản nói mùa thịnh vượng thời điểm có thể muốn trước thời hạn 2 tháng đặt trước. 2 tháng? Đúng vậy a, Lữ Điếm lao bản là nói như vậy. Ta đi, cái này khinh khí cầu có như vậy khó khăn ngồi sao? Các ngươi trước đó có đặt trước sao? Giang Nguyệt Bạch cười hỏi. Tiểu Bạch ngươi còn cười, ai sẽ nghĩ tới đây đồ chơi còn muốn hẹn trước a? Cái kia đang tiếp rồi, khả năng cao là không ngồi được. Chương 752, phát video cầu viện chương 752, phát video cầu viện cả tháng 7 cả bạ đỏ xì à nhiệt độ không khí không thấp, ban ngày đều có 30 độ trở lên. Đây cũng là khinh khí cầu phi hành giờ cao điểm, rất nhiều người đều lựa chọn tại khoảng thời gian này tới thể nghiệm. Lại thêm lúc này là hoa hạ được nghỉ hè thời gian, thổ nhĩ kỳ khinh khí cầu nổi danh trên đời, không thiếu người hoa đối với hắn cũng là hướng tới đã lâu. Liên Giang Nguyệt Bạch đám người đến nơi đây cũng bất quá nửa ngày thời gian, liền đã đụng phải mấy nhóm hoa hạ du khách. Làm sao bây giờ? Khinh khí cầu không ngồi được. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy đám người hỏi. Không thể, ta nhất định phải ngồi vào khinh khí cầu. Tô Anh Nhi cố chấp nói. Như thế nào ngồi? Ta đây không phải đang nghĩ biện pháp nhà. Tô Anh Nhi nghiêm trang nói. Đám người cười cười không có làm thật. Vừa rồi bọn hắn liền lên họp phỉ xỉ ổ phép tra xét các đại công ty khinh khí cầu đặt trước tình huống, đều không ngoại lệ, gần đây cũng không có danh lệch. Muốn ngồi lên khinh khí cầu lần này khả năng cao là không có khả năng lắm, trừ phi bọn hắn ở đây dừng lại cái một tháng nói không chừng có cơ hội. Bởi vì sắp trời đã tối, đám người chỉ có thể trước quay về quán trọ. Bọn hắn lựa chọn quán trọ này vị trí địa lý rất không tệ, dù cho không ngồi được khinh khí cầu, cũng có thể nhìn thấy khinh khí cầu dâng lên cảnh tượng nguy nga. Quán trọ mái nhà có cái sân thượng, có thể nhìn thấy phiến khu vực này mỹ cảnh. Tô Anh Nhi đang nằm ở sân thượng trên ghế salon nhìn xem điện thoại, muốn tìm một biện pháp ngồi lên khinh khí cầu. Đến nỗi những người khác đang hưởng thụ mỹ hảo trạm vào tối, thưởng thức trời chiều. Anh Nhi, còn tại tìm đâu? Tống Thiện vẫn hỏi. Tô Anh Nhi không nói gì, mà là cắn chặt hàm răng. Anh Nhi, ngươi có thể phát cái video hỏi một chút fan hâm mộ, nói không chừng bọn hắn có biện pháp. Ha ha ha, Long Chiến nói đùa nói. Đúng à, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. A Chiến, ngươi cuối cùng xuất ra một cái ý kiến hay. Tô Anh Nhi hai mắt tỏa sáng. Không phải chứ, ngươi thật đúng là chuẩn bị hỏi fan hâm mộ. Ta chính là chỉ đùa một chút. Long Chiến một khuôn mặt kinh ngạc. Cái này có gì? Hỏi một chút lại không chuyện. Tô Anh Nhi cầm điện thoại di động hướng về phía chung quanh chụp đoạn video, tiếp đó phối hợp một đoạn văn tự phát đến trên âm xem video ngắn. Giang Nguyệt Bạch kỳ thực cảm thấy Long Chiến biện pháp vẫn có một điểm khả thi, nhiều như vậy fan hâm mộ, nói không chừng thật là có người có biện pháp. Bất quá cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được, người có biện pháp không nhất định nhìn thấy video. Lúc này, lão bản của quán trọ bưng mâm đựng trái cây đi tới, là một cái địa đạo đạo dân bản xứ, trong khi nói chuyện đem mấy người nghe được sửng sốt một chút. Ngược lại là Giang Nguyệt Bạch, một cái khuôn mặt đông phương người, thao lấy một ngụm lưu loát tiếng thổ nhị kỷ cùng Lữ Điếm lao bản nói chuyện tiếng. Những người khác thấy thế liền không nhìn nữa, ngược lại cũng nghe không hiểu. Giang Nguyệt Bạch cùng vị lão bản này hàn huyên vài phút, trong lúc đó cười cười nói nói. Đợi đến Lữ Điếm lao bản rời đi, mọi người mới vây quanh. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi cùng Lữ Điếm lao bản nói gì thế? Kỳ lý hoa lạc. Long Chiến hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, ta một câu nghe không hiểu. Không nói gì, chính là hỏi hắn còn có hay không biện pháp có thể đi khinh khí cầu. Vậy hắn nói thế nào? Tô Anh Nhi vội vàng hỏi. Không có à, bất quá có thể giúp chúng ta lưu ý một chút, bọn hắn loại này quán trọ đều có con đường có thể đặt trước đến khinh khí cầu, chỉ có điều cũng phải nhìn tình huống. Giang Nguyệt Bạch đem vừa rồi nói chuyện cáo chi đám người. Từ ông chủ quán trọ trong miệng biết được, bản xứ rất nhiều quán trọ đều cùng khinh khí cầu công ty thành lập quan hệ hợp tác. Đây thật ra là một loại thường gặp thương nghiệp hợp tác mô thức. Quán trọ vì khách nhân cung cấp khinh khí cầu đặt trước phục vụ, đây cũng là hấp dẫn du khách vào ở đặc sắc phục vụ một trong. Còn có một chút, quán trọ người đối với địa phương khinh khí cầu thị trường hết sức quen thuộc, bọn họ lý giải khác biệt khinh khí cầu công ty chất lượng phục vụ, giá cả, thời gian phi hành chờ tin tức, có thể căn cứ vào khách nhân nhu cầu cùng dự toán, vì đó để cử thích hợp công ty cùng phần món ăn. Vậy cũng có thể, ít nhất nhiều một tia cơ hội. Thật vất vả tới một lần, hy vọng có thể ngồi một lần khinh khí cầu. Tô Anh Nhi ghé vào trên lan can giang hai tay ra nói. Tô Anh Nhi video vừa phát ra ngoài không bao lâu, phía dưới liền có một đoàn fan hâm mộ bình luận hồi phục. Thổ Nhĩ Kỳ, lại chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ đi. Các ngươi tốc độ này thật đúng là nhanh. Cạm bạ đỏ xì ạ khinh khí cầu rất ít, bay hay không bay đều xem lão thiên gia thưởng không nể mặt, lần trước ta cùng đối tượng đến liền không có ngồi thành. Cùng khinh khí cầu công ty sách tên của ta có thể nửa giá đi khinh khí cầu. Sách tên của ta có thể miễn phí đi khinh khí cầu, tin ta. Cái đồ chơi này phải sớm 1-2 tháng đặt trước, không có đặt trước cũng chỉ có thể chung thực đợi. Các ngươi ở nơi nào, chúng ta cũng tại cạm bạ đỏ xì ạ, chúng ta ngày mai vừa vặn muốn đi đi khinh khí cầu. Tô Minh Nhi soát lấy bình luận muốn tìm được một chút tin tức hữu dụng, lại phát hiện đại đa số người cũng là đang hỏi bọn hắn như thế nào đi Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có người nói mình có biện pháp để cho Tô Minh Nhi liên hệ chính mình, nhưng mà phía sau hài hước biểu lộ lập tức liền để nàng buông tha cho quyết định này. Cái này nhìn một cái chính là nói đùa trêu ghẹo. Trong này còn có một số nói mình cũng tại cả vạ đỏ xì ạ fan hâm mộ, nói có thể đem danh ngạch nhường cho Kính Hoa Thủy Nguyệt, đối với cái này Tô Minh Nhi chỉ là cảm tạ, nhưng không thể tiếp nhận. Hơn nữa loại tình huống này khinh khí cầu công ty đại khái cũng không cho phép, đặt trước cũng phải cần thực danh nhận chứng. Nếu là cái này có thể đi thông lời nói, cái kia liền cùng Hoàng Như không có gì khác biệt. Như thế nào? Có người hồi phục sao? Tống Thiện Vân tiến đến Tô Hoanh Nhi trước mặt hỏi. Ê, rất nhiều người hồi phục, chính là giống như đều không biện pháp. Tô Hoanh Nhi đưa di động đưa cho Tống Thiện Vân, trong giọng nói có chút thất lạc. Đừng thương tâm, nói không chừng còn có khác biện pháp. Chính là, đừng có qua, vẫn là hưởng thụ cái này mỹ hảo giáng chiều. Đi thôi, Tiểu Bạch muốn ca hát. Không phải ta muốn hát, là các ngươi ép buộc ta hát. Giang Nguyệt Bạch một mặt bất đắc dĩ nói. Đều như thế rồi. Chờ đã, Tiểu Bạch. Tô Minh Nhi từ trong tay Tống Thiện Vân đoạt lấy điện thoại, nhắm ngay Giang Nguyệt Bạch, ta ghi chép cái video. Người quay video làm gì? Giang Nguyệt Bạch nghi ngờ nói. Ta phát video không dùng, người phát video nói không chừng hữu dụng, đợi chút nữa ta đem video phát cho người, người phát đoạn video hỏi một chút có biện pháp nào không? Tô Minh Nhi linh cơ động một cái. Các nàng fan hâm mộ không có Giang Nguyệt Bạch nhiều, số đông cũng là mê ca nhạc. Nhưng Giang Nguyệt Bạch không giống nhau, hắn không chỉ có là ca sĩ, người viết ca khúc, đồng thời còn là mạn gạ cả, tiểu thuyết gia. Vô luận là ở trong nước, vẫn là tại nước ngoài, đều có rất nhiều giao thiệp. Cái khác không nói, liền nói những cái kia nổi tiếng ca sĩ, cái nào không nhận biết hắn. Còn có những cái kia mạn gạ fan hâm mộ, trải rộng các nơi trên thế giới, nàng tin tưởng cho dù là tại Thổ Nhĩ Kỳ, tại cả Vạ Đỏ Xì ạ, hẳn là cũng có rất nhiều Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ. Giang Nguyệt Bạch âm xem hảo tài khoản có rất nhiều quốc tế đại lao, có chút người ngoại quốc thậm chí vì hắn khai thông âm xem, liền vì nhìn hắn sát thái. Kể từ hắn không bạch thân phận lộ ra ánh sáng sau, âm xem bên trên fan hâm mộ liền tăng mạnh một đợt. Nếu như là Giang Nguyệt Bạch phát video câu hỏi, nói không chừng thật sự sẽ có biện pháp. Chương 753, Lam Sát Thổ Nhĩ Kỳ chương 753, Lam Sát Thổ Nhĩ Kỳ mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vẩy vào trên cả Vạ Đỏ Xì ạ đặc biệt nham thạch hình dạng mặt đất, đem trong sơn cốc nham thạch nhuộm thành năm màu rực rỡ màu đỏ. Nơi xa còn có một số khinh khí cầu đang trôi lơ lửng ở trên không, chi nhánh công ty chọn tại hoàng hôn thời điểm thêm bay, nhưng loại tình huống này rất ít, vừa vặn để cho Giang Nguyệt Bạch mấy người gặp phải. Thật đẹp a. Văn Tịch Lam nhìn phía xa mỹ cảnh, không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy a, hiếm thấy có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các ngươi muốn nghe cái gì? Giang Nguyệt Bạch ôm lấy guitar hỏi hướng đám người. Tiểu Bạch ngươi tùy tiện hát. Đúng a, tùy tiện cái gì đều được. Giang Nguyệt Bạch, muốn nghe chính là bọn ngươi, bây giờ còn nói tùy tiện hát, nữ sinh này còn thật là khó khăn phục dịch. Chẳng lẽ A Chiến bình thường cùng Vương Thi Tình cũng là như vậy? Hắn bắt đầu có chút đồng tình. Nghĩ nghĩ, Giang Nguyệt Bạch có chủ ý, bắt đầu đàn tấu guitar. Trong suốt tiếng đàn như là nước chảy, thoáng cái đem hiện trường ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ưu mỹ, yên tĩnh, có một loại tuyệt mỹ bầu không khí. Giang Nguyệt Bạch ngón tay tại trên dây đàn múa bỡn, tiếng đàn để cho tại chỗ mỗi một cái đều sinh ra mơ màng. Còn tham luyến ngươi phong tình dụ hoặc lấy ngươi thần bí mai táng ta tình yêu u buồn Lam Sắc Thổ Nhĩ Kỳ. Giang Nguyệt Bạch đêm ái ngâm nga, mang theo vô tận ôn nhu cùng tình tế tỉ mỉ. Văn Tịch Lam hai mắt nhắm lại, đắm chìm tại trong tuyệt vời này giai điệu, khoe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, tựa hồ tại dư vị lấy một ít mỹ hảo trong mấy mắt. Tô Minh Nhi giơ điện thoại hướng về phía Giang Nguyệt Bạch, thế phải đem một màn này lạnh lặng quay xuống. Tống Thiện Vân tựa vào trên vai của nàng, lặng lặng nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Hạ Tử Viện thì nâng quay hàm, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt Bạch, giống như là bị làm giống như ma pháp, hoàn toàn bị cái này âm nhạc hấp dẫn. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút ý lạnh. Theo sát theo ta ngây thơ trốn tránh số mệnh của ta, bồi hồi tại ngươi nhàn nhạt sầu bi trong mắt màu xám bên trong ta nguyện vọng tin tưởng yêu có kỳ tích theo âm nhạc tiến lên, tâm tình của mọi người cũng dần dần bị lôi kéo lại. Liên hiếu động nhất Trần Gia Hân cùng Tống Kinh Nguyệt, lúc này đều yên tĩnh lại. Rõ ràng là một bài tổn thương cảm tình ca, nhưng ở Giang Nguyệt Bạch trong miệng lại tràn đầy lãng mạn nhu tình. Tiếng ca trong không khí dài dằng dặc quen quẩn, cái kia thương cảm giai điệu phảng phất là một trận êm ái gió, nhẹ nhàng phất qua trái tim của mỗi người. Giống các nàng những thứ này bình thường liền cùng Giang Nguyệt Bạch sinh hoạt chung một chỗ người, mới có thể biết rõ ca hát Giang Nguyệt Bạch là cỡ nào có mị lực. Đều nói lúc làm việc nam nhân đẹp trai nhất, mà tại Tô Anh Nhi các nàng trong mắt những người này, lúc ca hát Giang Nguyệt Bạch chính là đẹp trai nhất. Không có nhạc đệm giai điệu bồi ta tự mình lữ hành bộ phận tình yêu ký ức đã mất đi đang đi đường chỉ có cô đơn báo cắt bồi ta đi tới trong lúc ngủ mơ khát vọng một hồi hoàn mỹ gặp nhau khi thương tâm đoàn tàu vừa đứng lái hướng không thích biên cảnh nhậm tịch mịch một lần đi tới đi qua từng ly từng tí không nghĩ tới một ánh mắt lại là yêu thương sau đó tin tức gặp ngươi dương quang nở rộ mùa hạ lữ điếm lao bản vốn là tới đưa ăn đi đến một nửa lại nghe được Giang Nguyệt Bạch âm thanh khi hắn đi tới sân thượng cửa ra vào lúc không nhịn được bị tiếng hát này hấp dẫn đứng chân ngay tại chỗ mặc dù hắn nghe không hiểu Giang Nguyệt Bạch đang hát cái gì nhưng âm nhạc giai điệu là giống nhau. Hắn có thể cảm nhận được trong bài hát này ẩn chứa thâm tình. Trong đầu của hắn hiện ra chính mình kinh nghiệm đã từng trải qua một chút thời gian tốt đẹp, những ký ức kia tại tiếng ca xúc động phía dưới dần dần rõ ràng. Nhìn xem hình ảnh trước mắt, Lữ Điếm lao bản cảm thấy 10 điểm hài hòa mỹ hảo. Một người đàn lấy guitar hát ca, bằng hữu nhóm vây quanh ở bên cạnh, thưởng thức mỹ lệ dáng chiều. Nhìn một chút, Lữ Điếm lao bản đột nhiên cảm thấy những người ở trước mắt giống như có chút quen thuộc, nhưng lại gọi không ra tên. Loại kia cảm giác đã từng quen biết một mực quanh quẩn ở trong lòng. Đến tột cùng là ở nơi đó thấy qua những người này. Rất rõ ràng, những người này cũng là khuôn mặt Đông Phương, Phương Đông. Phương Đông. Chính mình giống như đối với Phương Đông cũng không có ấn tượng gì, đến tột cùng là người nào vậy? Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới cái gì, tiếp đó lập tức lấy điện thoại di động ra tìm đòi. Giờ khắc này, hắn xác định, thì ra ở tại chính mình Lữ Điếm chính là chi kia truyền kỳ dàn nhạc. Chẳng thể trách chính mình sẽ rất quen thuộc, bọn hắn ca chính mình cũng tại nghe, bây giờ nguyên hát lại ngay tại trước mặt mình. Bất quá Lữ Điếm lao bản cũng không có tiến lên quấy rầy, cứ như vậy đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Còn tham luyến ngươi phong tình dụ hoặc lấy ngươi thần bí mai táng ta tình yêu u buồn lam sắc thổ nhị kỳ giang nguyệt bạch tiếng ca dần dần yếu bớt, sau cùng chậm rãi bình tĩnh lại, mà tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem hắn. Đều nhìn ta làm gì? Ta có thể hát xong, kế tiếp các ngươi muốn nghe chính mình hát. Giang Nguyệt Bạch đem trong tay guitar đưa cho Long Chiến. Tiểu Bạch, vừa rồi bài hát kia gọi tên gì, như thế nào trước đó không nghe ngươi hát qua? Tô Anh Nhi hỏi. Vừa nghĩ đến, tên liền kêu lam sắc thổ nhị kỳ. Tại sao muốn gọi màu lam, không gọi màu đỏ, màu trắng đâu? Bởi vì có một loại màu sắc gọi thổ nhị kỳ lam. Màu lam tại trong thổ nhĩ kỳ văn hóa có rất nhiều dạng giải, có thể đại biểu lãng mạn, u buồn, ngọc ảo. Các ngươi có thể nhìn đến đây có rất nhiều màu lam, tỉ như các ngươi trước đó mua mắt xanh. Giang Nguyệt Bạch tùy tiện giải thích nói. Tiểu Bạch, ta cảm thấy thổ nhĩ kỳ nên cho ngươi giao tiền, bây giờ liền bắt đầu giúp người ta tuyên truyền lên. A vừa vặn đối ứng ca bên trong u buồn lam sắc thổ nhĩ kỳ, không sai biệt lắm là cái ý này. Giải quyết. Tô Anh Nhi nghe được cái này kết thúc quay chụp. Nàng tổng cộng quay chụp hơn 5 phút video, dưới cái nhìn của nàng ngay cả biên tập đều không cần, có thể trực tiếp ủn tờ loạt tuyên bố. Không chỉ là trước mặt ca hát bộ phận, ngay cả đằng sau Giang Nguyệt Bạch giải thích một vài câu cũng đều rất tốt. Lam sắc thổ nhĩ kỳ không chỉ có là đối với nơi này cảnh sắc miêu tả, càng tượng trưng cho một loại mỹ hảo tình cảm cùng hướng tới. Đây là một loại đối với tình yêu chấp nhất, quyến luyến, cũng có tại trong tình yêu mê mang cùng bồi hồi. Thông qua thổ nhĩ kỳ ký hiệu màu lam, đem tình yêu mỹ hảo cùng yêu thương, ngọt ngào cùng đau đớn đem kết hợp, đây chính là đối với tình yêu khát vọng cùng truy cầu. Huống hồ sau lưng cảnh đẹp cũng thêm một bước nhấn mạnh ca khúc tình cảm bầu không khí. Tiểu Bạch, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một chút. Tô Anh Nhi hướng về Giang Nguyệt Bạch hô nói: "Ngươi muốn làm gì?" Giang Nguyệt Bạch nói xong đưa điện thoại di động đưa tới. "Ngươi cũng biết do còn hỏi nhiều như thế làm gì? Ngươi sẽ không thật chuẩn bị dùng điện thoại di động ta phát. Phan ta cùng các ngươi không sai biệt lắm." Giang Nguyệt Bạch có chút bất đắc dĩ nói: "Làm sao có thể? Ta cảm thấy trong fan của ngươi khẳng định có người tài ba. Ngươi hướng về phía khinh khí cầu thật đúng là chấp nhất." Giang Nguyệt Bạch che lấy cái chân nói: "Đó là đương nhiên rồi, lúc ở nhà chúng ta liền nghĩ tới làm khinh khí cầu, bây giờ đi tới chỗ, nói thế nào cũng phải ngồi một lần." Tô Anh Nhi giả vờ hung tận bộ dáng. Được chưa, tùy ngươi vậy, ta cảm thấy khả năng không lớn. Giang Nguyệt Bạch không quá cảm thấy phát cái video liền có thể ngồi lên khinh khí cầu, không bằng chờ Lữ Điếm lao bản bên kia tin tức, nói không chừng lúc nào có danh lệch. Chương 754, Mộng Tưởng Khinh Khí Cầu Công Ty. Chương 754, Mộng Tưởng Khinh Khí Cầu Công Ty. Tiểu Bạch, ngươi này liền không tự tin, chúng ta trong fan một nửa chính là mê ca nhạc, trong fan của ngươi trừ mê ca nhạc còn có mạn gà mê, còn có tiểu thuyết mê, còn rất nhiều rất nhiều. Anh Nhi rất hiểu nha. Long Chiến cười nói. Cái kia tất yếu, có thể hay không ngồi lên khinh khí cầu thì nhìn Tiểu Bạch. Tô Anh Nhi dùng Giang Nguyệt Bạch điện thoại đem video phát ra, tiếp đó còn tại phía dưới phối một câu nói, muốn ngồi khinh khí cầu, các vị có biện pháp gì hay không? Kết quả không ngoài sở liệu, video vừa phát ra một phút liền có người ở phía dưới bình luận. Nguyệt Bạch, ngươi cũng tới. Anh Nhi trước đó không phải mới phát video sao? Cái này rõ ràng không phải Nguyệt Bạch chụp đó a, Nguyệt Bạch đang hát đâu? Bài hát này coi như không tệ, lam sắc thổ nhĩ kỳ, ta thích cái giọng này. Nhanh, đem nó thu tuyên bố, ta muốn nghe. Anh hùng sở kiến lực đồng. Muốn ngồi khinh khí cầu. Mình làm một cái a, tiếp đó thả không được sao? Cho ta cái liên hệ phương thức, ta tới an bài. Tiểu tử ngươi chính là muốn liên hệ phương thức. Theo thời gian lên men, càng ngày càng nhiều người ở phía dưới nhắn lại. Thậm chí đều có người đoán được là Tô Anh Nhi không có phát video, nguyên nhân chính là nàng chính mình phát video không có ai có thể giải quyết chuyện này, cho nên liền dùng Giang Nguyệt Bạch tài khoản phát. Mà lúc này, Giang Nguyệt Bạch đám người lại tại trên sân thượng hưởng thụ lấy ban đêm tốt đẹp. Ông chủ khách sạn kể từ khi biết vào ở chính mình lữ điếm người là Kính Hoa Thủy Nguyệt sau đó, lập tức biểu thị mình nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp để cho Giang Nguyệt Bạch đám người ngồi lên khinh khí cầu. Giang Nguyệt Bạch để cho hắn không cần quá quả thật, có ngồi hay không đến bên trên sao cũng được. Có thể tới đây nhìn thấy cảnh đẹp như vậy đã là không ngủ đi. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, một cái đám người không tưởng tượng được người thấy được Giang Nguyệt Bạch tài khoản bên trên video. Toàn Hân là một tên người Hoa, đồng thời cũng là Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ, chỉ bất quá hắn tại thổ nhĩ kỳ cả vạ đỏ xì ạ làm việc, hơn nữa còn là bản xứ lớn nhất một nhà khinh khí cầu nhân viên công ty. Sở dĩ chọn tới nơi này làm việc là bởi vì hắn vẫn đối với khinh khí cầu tràn đầy yêu quý, mơ ước một ngày kia có thể đến khinh khí cầu công ty làm việc. Đi ngang qua một loạt phỏng vấn sau đó, hắn cuối cùng trở thành cả vạ đỏ xì ạ bản xứ lớn nhất khinh khí cầu nhân viên công ty, hơn nữa bây giờ còn làm được cấp lãnh đạo. Hắn nhìn thấy cái video này phản ứng đầu tiên không phải ca khúc, mà là phía dưới phân phối muốn làm khinh khí cầu bản án. Toàn Hân mặc dù là mộng tưởng khinh khí cầu cấp lãnh đạo của công ty, nhưng cũng không phải cao tầng, cho nên hắn là không có cách nào tự tiện tới an bài. Cho dù là nội bộ bọn họ, cũng chỉ có thể dựa theo quá trình tới đặt trước, chỉ có điều có giá ưu đãi thôi. Cứ việc như vậy, hắn vẫn có biện pháp có thể giúp cho Kính Hoa Thủy Nguyệt, dĩ nhiên không phải dựa vào hắn chính mình, mà là dựa vào một người khác. Nghĩ tới đây, Toàn Hân đem đoạn video này phát cho một người. Không bao lâu, đối phương lập tức hồi phục hắn, mà Toàn Hân lựa chọn cho đối phương gọi điện thoại. 10 phút sau, điện thoại kết thúc, mà Toàn Hân trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Vừa nghĩ tới ngày mai là có thể cùng lão bản của công ty cùng đi gặp Kính Hoa Thủy Nguyệt người, hắn liền có chút kích động. Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyệt Bạch đám người thật sớm rời giường. Mặc dù không có ngồi vào khinh khí cầu, nhưng vẫn là có thể thưởng thức khinh khí cầu dâng lên hình ảnh. Khinh khí cầu trên cơ bản đều tại mặt trời mọc thời đoạn cất cánh, đại khái chính là 4-5 giờ thời điểm, lúc này cũng là cả vạ đỏ xì ạ tối nguy nga thời gian. Tại mặt trời mọc thời đoạn cất cánh kỳ thực cũng không phải vì nhìn mặt trời mọc, mà là bởi vì mặt trời mọc trước sau khí lưu ổn định, tầm nhìn cao, phi hành an toàn hơn. Rất nhiều người tới nơi này không ngồi được khinh khí cầu, chọn sáng sớm lái xe đi truy khinh khí cầu, đây cũng là một loại lãng mạn. Giang Nguyệt Bạch đám người chính là nghĩ thưởng thức một chút khinh khí cầu dâng lên hình ảnh, cho nên mới sẽ dậy sớm như thế. Bọn hắn cũng không có lựa chọn lái xe đi truy, chỉ là chờ ở trên sân thượng thưởng thức. Dừng chân cái này quán trọ sân thượng tầm mắt vô cùng mở rộng, vừa bạn có thể vừa ý chăm con khinh khí cầu chậm rãi dâng lên hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy đã có khinh khí cầu bắt đầu bay lên không. Thật đáng tiếc a, nếu là chúng ta cũng có thể ngồi lên liền tốt. Tô Minh Nhi hâm mộ nhìn xem những cái kia khinh khí cầu người ở phía trên. Xem ra chỉ có thể lần sau trở lại, lần này hẳn là không ngồi được. Các ngươi hoàn toàn có thể bây giờ hẹn trước, chờ chúng ta đi dạo xong sau đó về lại nơi này, vừa bạn không sai biệt lắm 1-2 tháng. Giang Nguyệt Bạch đề nghị. Vậy thì quên đi, đến lúc đó đều không nhất định ở đâu, lại đến một chuyến quá phiền toái. Minh Nhi, ngươi hôm qua không phải dùng Tiểu Bạch tài khoản phát video sao? Như thế nào? Ta vừa mới cầm Tiểu Bạch điện thoại nhìn qua bình luận, cùng ta tình huống không sai biệt lắm, đều nói có biện pháp, hỏi một chút một cái im lặng. Tô Minh Nhi hai tay mở ra. Đáng tiếc a. Đám người đứng tại sân thượng biên giới, nhìn xem phương xa. Bầu trời dần dần phát sáng lên, gió nhẹ thổi lất phất sợi tóc của bọn họ, mang theo tí tí ý lạnh. Vì có thể thưởng thức được cái này nguy nga cảnh tượng, tối hôm qua đám người do đó sớm liền đi ngủ. Xa xa khinh khí cầu bắt đầu lần lượt dâng lên, một cái tiếp một cái, giống từng đóa thải sắc nấm, tô điểm trên không trung. Khinh khí cầu đủ mọi màu sắc, tiên diễm chói mắt, tại nắng sớm chiếu rọi lộ ra phá lệ mỹ lệ. Các nữ sinh lấy điện thoại di động ra, càng không ngừng quay chụp hình ảnh trước mắt, muốn đem cái này mỹ hảo trong nháy mắt ghi chép lại. Một mực tại trên sân thượng thưởng thức được hơn 7 điểm, mọi người mới có chút vẫn chưa thỏa mãn mà trở về phòng. Không sai, các nàng muốn bù một giấc cảm giác. Chỉ có mấy người lựa chọn tại phụ cận tản bộ, Giang Nguyệt Bạch, Hạ Tử Uyển, Văn Tịch Lam cùng Trương Nguyễn Thanh. Tối hôm qua nói là ngủ sớm, đại đa số người về đến phòng vẫn là không nhịn được xuất video, đến mức hoàn toàn không có đạt đến ngủ sớm mục đích. Giang Nguyệt Bạch thừa dịp trong khoảng thời gian này tại phụ cận đi dạo một vòng, thưởng thức nham thạch hình dạng mặt đất. Gần tới trưa, bốn người trở lại quán trọ, lại phát hiện trong đại sảnh ngồi hai người, một cái là khuôn mặt Đông Vương, mà một cái nhưng là phương Tây gương mặt, càng giống là Thổ Nhĩ Kỳ người địa phương. Hai người kia nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đám người kích động vô cùng, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Tên dẫn đầu kia người địa phương kích động nói xong Thổ Nhĩ Kỳ ngữ, chỉ là trừ Giang Nguyệt Bạch, những người khác đều nghe không hiểu. Các ngươi đây là? Nguyệt Bạch, ta là fan của ngươi. Toàn Hân bình phục một chút tâm tình kích động nói. Chào ngươi, vậy cái này bị là? Giang Nguyệt Bạch lễ phép đưa tay ra. Là như vậy, chúng ta là mộng tưởng khinh khí cầu công ty, đây là chúng ta lão bản Sam, hắn cũng là fan của ngươi, chỉ bất quá hắn là ngươi hồn mẹt fan hâm mộ. Toàn Hân vừa nói xong, một bên nhét mẫu liền kỳ lý ba là nói. Toàn Hân vừa định phiên dịch cho Giang Nguyệt Bạch nghe, lại trông thấy Giang Nguyệt Bạch dùng một ngụm vô cùng lưu loát Thổ Nhĩ Kỳ ngữ cùng lão bản của mình trao đổi. Lời nói này so với mình cái này làm việc ở đây gần tới 10 năm người còn muốn thông thuận lưu loát. Cái này trực tiếp để cho hắn mắt choáng váng, làm nửa ngày, Giang Nguyệt Bạch vậy mà lại Thổ Nhĩ Kỳ ngữ. Chương 755, đã được như nguyện chương 755, đã được như nguyện nhìn xem Giang Nguyệt Bạch cùng mình lão bản sang trò chuyện khí thế ngất trời, Toàn Hân cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Vốn là tới chuẩn bị đảm nhiệm người trung gian, làm phiên dịch, như vậy mình tại lão bản trong lòng địa vị còn có thể cao hơn một điểm, ai có thể nghĩ tới căn bản không cần hắn. Giang Nguyệt Bạch cùng Sam nói chuyện phiếm quá trình bên trong, đối phương kỳ thực cũng rất khiếp sợ. Giang Nguyệt Bạch sẽ tiếng Anh, tiếng Nhật cái gì cũng còn tốt, nhưng là liền Thổ Nhĩ Kỳ loại này ngôn ngữ nhỏ hắn thế mà cũng sẽ, cái này khiến Sam cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lúc nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch cũng làm rõ ràng thân phận của đối phương, là một cái đại lão bản, giống như Toàn Hân nói tới như thế, là mộng tưởng khinh khí cầu công ty chân chính lão bản. Hơn nữa này nhà công ty vẫn là cả vạ đỏ xì ạ bản xứ lớn nhất khinh khí cầu công ty. Hắn là ngày hôm qua từ Toàn Hân trong miệng biết được Giang Nguyệt Bạch đám người muốn đi khinh khí cầu, thế là hôm nay liền lập tức chạy tới. Một là vì giúp Giang Nguyệt Bạch giải quyết khinh khí cầu khó khăn, thứ hai là tới nhìn một chút thần tượng. Sam kỳ thực cũng không phải Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ, hắn là Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ. Nói đúng ra, hắn là hồn mẹ fan hâm mộ, vẫn là đặc biệt trung thành cái chủng loại kia. Toàn bộ công ty trên dưới hầu như ai cũng biết, liền trong văn phòng đều để hồn mẹ tra án tụ tập. Ngay tại trước mấy ngày, hồn mẹ tra án tụ tập chung sách chính thức tuyên bố, cũng chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt tại Hoàn Du châu Âu thời điểm. Tuyên bố cùng ngày, toàn bộ văn học giới cùng tiểu thuyết trinh thám kẻ yêu thích quần thể cũng vì đó sôi trào. Các đại tiệm sách cửa thật sớm sắp xếp lên hàng dài, đám fan hâm mộ không kịp chờ đợi muốn lật ra sách mới, lần nữa bước vào trong sách thế giới. Hơn nữa cùng ngày, hồn mẹ nhà bảo tàng còn cử hành tịnh đại chúc mừng hoạt động. Chuỗi này tình huống cũng là nguồn gốc từ hồn mẹ cái kia không có gì sánh kịp bị lực. Mà Sam hôm nay tới cũng tương tự mang theo một bản hồn mẹ tra án tụ tập sách, thượng trung hai sách. Đối với cái này, Giang Nguyệt Bạch vô cùng vui vì hắn ký vào tên. Xem như Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ, Sam biểu thị khinh khí cầu chuyện này hắn đến giải quyết, chỉ cần thời tiết cho phép, ngày mai là có thể cất cánh. Tại rõ ràng Giang Nguyệt Bạch đoàn người nhân số sau, Sam cùng toàn hơn hai người liền rời đi, bọn hắn sự tình hôm nay còn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Tô Hoành Nhi đám người sau khi rời giường, Giang Nguyệt Bạch đem cái tin tức tốt này nói cho đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Ta nói cái gì ấy nhỉ, ta liền biết Tiểu Bạch ngươi có biện pháp. Tô Hoành Nhi vô Giang Nguyệt Bạch bả vai nói. Xem ra vẫn là Tiểu Bạch ngươi giao thiệp rộng, ở đây đều có thể gặp phải fan của ngươi, hơn nữa còn trùng hợp như vậy, đúng lúc là khinh khí cầu công ty lão bản. Long Chiến một khuôn mặt hâm mộ nói. Đây chính là một cái trùng hợp. Xem ra Tiểu Bạch tên của ngươi rất có tác dụng à, sau đó bên ngoài biết rõ sách tên của ngươi là được rồi, đều cần mang thứ gì. Có đạo lý, không có tiền liền sách Tiểu Bạch tên. Long Chiến nói đùa. Tốt, thôi đừng chém gió, thừa dịp hôm nay có rảnh đi trước đi dạo một vòng, vận khí tốt ngày mai nói không chừng liền có thể đi khinh khí cầu. Giang Nguyệt Bạch cắt ngang mấy người nói chuyện tiếng. Đám người lập tức gật đầu, nơi này cũng không nhỏ, hôm qua bởi vì thời gian quá muộn hoàn toàn không thế nào chơi. Bọn hắn dọc theo quanh co đường nhỏ tiến lên, hai bên đường là đặc biệt nham thạch hình dạng mặt đất, giống như bị thiên nhiên chú tâm tạo hình. Cách đó không xa, vài tòa cổ lão hang động giáo đường xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đặc biệt kiến trúc phong cách làm cho người sợ hãi thán phục. Đi vào giáo đường nội bộ, trên vách tường tuyệt đẹp bích họa mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lại như cũ màu sắc lộng lẫy, nói năm xưa cố sự. Giữa trưa, bọn hắn đi vào một nhà địa phương nhà hàng. Trong nhà hàng bày đầy đủ loại đặc sắc mỹ thực, có thổ mà nó nướng thịt, nướng rau quả, thơm ngọt thổ nhị kỳ đồ ngọt các loại. Đại gia một bên thưởng thức mỹ thực, một bên trao đổi cái này cho tới chưa chứng kiến hết thảy. Sắp trời dần dần muộn, đám người về tới quán trọ. Mặc dù mệt, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Ngộng Tưởng Khinh Khí Cầu công ty bên kia cũng truyền tới tin tức, đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi quá trình. Thời gian vẫn là rạng sáng 4 giờ nhiều, đến lúc đó sẽ có Ngộng Tưởng Khinh Khí Cầu người của công ty đặc biệt tới tiếp Giang Nguyệt Bạch một đoàn người. Lần này Khinh Khí Cầu là thêm bay, dù sao trước đây danh ngạch cũng đã đầy, người khác cũng là tốt không dễ dàng đợi đến cơ hội này, không có khả năng ngừng lại. Nhưng xem như bản xứ lớn nhất Khinh Khí Cầu công ty, nội bộ kỳ thực còn rất nhiều nhàn rỗi Khinh Khí Cầu, nhiều bay một chiếc cũng không phải việc khó gì. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Giang Nguyệt Bạch một đoàn người liền dậy thật sớm, lần này không có ai ngủ nướng. Đại gia vì đi khinh khí cầu đều rất liều mạng. Hơn 4 điểm, Mộng Tưởng Khinh Khí Cầu đưa đón xe liền đã đến lữ điếm cửa ra vào, đám người lên xe đi theo đám bọn hắn đi tới đi khinh khí cầu chỗ. Hôm nay thời tiết giống như không tệ. Khẳng định a, nếu là kém chúng ta hôm nay đều không bay được. Đời này lần thứ nhất đi khinh khí cầu, suy nghĩ một chút liền có chút hơi kích động. Mọi người tại trên xe liền đã có chút không thể chờ đợi, đi tới mục tiêu, người thì càng nhiều, nhân viên công tác đang tại cho khinh khí cầu thổi phồng. Tại chỗ đợi chừng nửa canh giờ, đám người cuối cùng tiếp thu được có thể leo lên khinh khí cầu thông chi. Đứng tại trên khinh khí cầu, nhìn mình chậm rãi dâng lên, loại cảm giác này là từ không có qua. Theo độ cao không ngừng kéo lên, hết thảy đều biến thành càng ngày càng nhỏ. Đám người nắm chắc rổ treo biên giới, tò mò nhìn hết thảy xung quanh. Cuối cùng ngồi lên. Tiểu Bạch, chúng ta tới chụp một tấm ảnh. Tô Anh Nhi hướng về Giang Nguyệt Bạch vẫy vẫy tay. Tại trên khinh khí cầu ngươi phải chụp a. Liền không sợ điện thoại rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Không chậm trễ chuyện, thật vất vả ngồi một lần, không chụp ảnh đó cũng quá đáng tiếc, mau tới mau tới. Tô Anh Nhi tiếp tục hướng về Giang Nguyệt Bạch vẫy tay. Bất công a, tìm Tiểu Bạch không gọi chúng ta. Long Chiến vừa cười vừa nói, ngươi không phải có Tình Tình sao? Cùng ngươi ra Tình Tình bố tới. Tình Tình, tới, hai ta trụ, không mang bọn hắn. Long Chiến một thanh ôm Trầm Vương Ti Tình. Giang Nguyệt Bạch hướng về Tô Hoành Nhi bên kia đi qua, tiếp đó bị Tống Tiện Vân một thanh kéo tới, khinh khí cầu bởi vậy còn nhỏ biên độ đong đưa một chút. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó rơi xuống. Yên tâm, sẽ không. Tới tới tới, cười một cái. Tô Hoành Nhi dùng di động chụp ảnh, đem mấy người toàn bộ chụp đi vào. Tô Hoành Nhi, Văn Tịch Lam, Hạ Tử Uyển, Tống Tiện Vân còn có Giang Nguyệt Bạch. Duy chỉ có thiếu đi Long Chiến. Bất quá cũng không người để ý, mọi người đều biết ý tứ trong này, không có lựa chọn đi quấy rầy bọn hắn. Đặc biệt là Trương Nguyễn Thành, nhìn xem mấy người bộ dáng, lộ ra nụ cười. Nói thật, nàng kỳ thực so đám fan hâm mộ còn muốn gấp gáp, nhưng cũng biết không có biện pháp gì có thể thôi động. Nàng cũng nghĩ nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt mỗi người tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng một nửa khác, nhưng biết quen thuộc bọn hắn người đều biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Dù sao, Giang Nguyệt Bạch chỉ có một cái, nhưng ưu tú nữ hải tử lại có 4 cái. Chương 756, ngươi nuôi tiểu tình nhân sao? Chương 756, ngươi nuôi tiểu tình nhân sao? Theo khinh khí cầu không ngừng lên cao, thái dương cũng dần dần dâng lên. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên khinh khí cầu, rát lên một tầng tia sáng. Thì ra đứng tại chỗ cao nhìn phía dưới là như vậy. Tô Anh Nhi thò đầu ra nhìn phía dưới. Trước đó đi máy bay không phải cũng có thể nhìn sao? Cái kia sao có thể một dạng, khinh khí cầu có thể chậm rãi thưởng thức, hơn nữa cho người cảm giác cũng rất mỹ diệu. Giang Nguyệt Bạch ghé vào rổ treo biên giới, nhìn phía xa thái dương, hết thảy đều có chút không chân thực. Nhiều năm như vậy thời gian để cho hắn cảm nhận được có chút hoảng hốt, có lúc hắn cũng đang suy nghĩ, tất cả những thứ này đến tuột cùng là thật sự vẫn là chỉ là một giấc mộng. Nếu như là mộng, giấc mộng này tỉnh hắn lại nên làm cái gì? Hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, hắn sợ hãi mộng tỉnh, cũng sợ hãi mất đi. Hắn hiện tại đã dần dần quên mình kiếp trước, trong đầu còn sót lại đoạn ngắn cũng bị tuế nguyệt mơ hồ biên giới. Nhưng cái kia cố không hiểu bất an lại như bóng với hình, thường thường tại lúc đêm khuya vắng người xông lên đầu. Hắn sợ có một ngày, khi mình tỉnh lại, hết thảy đều biến thành lạ lẫm, tất cả mỹ hảo cũng không còn tồn tại. Hắn bây giờ chỉ muốn bình thản qua hết cả đời này, chỗ nào làm mộng, chỉ cần không tỉnh lại là được. Tiểu Bạch lúc này, bên hai truyền đến âm thanh. Giang Nguyệt Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía đám người, thế nào? Ngươi vừa mới ngẩn người nghĩ gì thế? Gọi ngươi đã nửa ngày đều không phản ứng. Hạ Tử Uyển hỏi. Các nàng vừa rồi phát hiện Giang Nguyệt Bạch có chút dị thường, nằm ở đó không nhúc nhích, liền thanh âm của các nàng đều nghe không đến. Không có gì, chính là nghĩ tới một ít chuyện. Giang Nguyệt Bạch gạt ra vẻ mỉm cười. Không có sao chứ? Có phải là thân thể không thoải mái hay không? Văn Tịch Lam quan tâm hỏi. Không có việc gì, yên tâm, thân thể ta không có việc gì. Tiểu Bạch các ngươi cũng không phải không biết, tố chất thân thể tiêu chuẩn, người nào sinh bệnh hắn đều không có khả năng sinh bệnh. Long Chiến trêu chọc nói. Tại bọn hắn những người này bên trong, chỉ có Giang Nguyệt Bạch mỗi ngày đều bảo trì rèn luyện, vô luận gió thổi trời mưa, cho dù là năm ngoái tình hình bệnh dịch thời điểm, hắn cũng tại một dạng. Qua nhiều năm như vậy, Giang Nguyệt Bạch trên cơ bản không có sinh qua bất luận cái gì bệnh, ngược lại là những người khác nóng dần lên cảm vật thường xuyên có. Đúng lúc này, khinh khí cầu đột nhiên điên bá một chút, đám người một cái không có đứng vững có chút ngã trái ngã phải, Tô Anh Nhi cùng Văn Tịch Lam hai người vừa vặn ngã xuống Giang Nguyệt Bạch trong ngực. Không có sao chứ? Lần này đến phiên Giang Nguyệt Bạch ngược lại quan tâm các nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Anh Nhi cùng Văn Tịch Lam lập tức đứng dậy. Mặc dù các nàng cùng Giang Nguyệt Bạch cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, bình thường một chút tứ chi tiếp xúc cũng đều có, nhưng loại này tựa vào trong ngực hầu như còn là lần đầu tiên. Hai người khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, lập tức từ trong ngực đứng lên. Sau đó hai người liền hối hận, nên nhiều dựa vào một hồi, cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Ngồi một lần khinh khí cầu thời gian đại khái tại chừng một giờ, tất cả mọi người nghĩ hết tình mà hưởng thụ đoạn này thời gian tươi đẹp. Sau một tiếng, khinh khí cầu dần dần hạ xuống. Hạ xuống phương thức cũng rất có ý tứ, tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, ném một sợi dây thừng, lại từ phía dưới bắt được dây thừng, dùng chân đem khinh khí cầu phanh lại. Đợi đến khinh khí cầu dừng hẳn sau đó, mọi người mới một mặt hưng phấn mà từ khinh khí cầu bên trên xuống tới. Sau khi rơi xuống đất còn có một cái nghi thức, có chẳng định, giấy chứng nhận chúc mừng, thể nghiệm cảm giác kéo căng. Một lần này lữ hành trung quy là không có để lại tiếc nuối. Tô Anh Nhi nhìn phía sau khinh khí cầu cảm khái nói, đây vẫn là nhờ Tiểu Bạch Phúc. Đúng lúc này, phụ trách thắng xe nhân viên công tác tìm tới Giang Nguyệt Bạch, Kỷ Lý Hoa Lạp nói một chút đại gia nghe không hiểu lời nói ngữ. Giang Nguyệt Bạch lễ phép đáp lại, sau đó mới quay người đi đến bên người mọi người. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi cùng những người kia nói cái gì đó? À, hắn hỏi chúng ta còn muốn hay không ngồi, nói là ông chủ bọn họ phân phó, nếu là còn nghĩ ngồi lời nói ngày mai còn có thể an bài. Còn có loại chuyện tốt này? Thôi được rồi, ngồi một lần là được rồi. Cũng đúng, ngồi một lần thể nghiệm một chút là được rồi. Ta cũng là như vậy cùng bọn hắn nói. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói. Ngồi qua khinh khí cầu sau, đám người liền về tới lữ điếm, một lần này thổ mà nó lữ cũng coi như là hoàn thành viên mãn. Trở lại lữ điếm sau, Giang Nguyệt Bạch cùng lữ điếm lao bản hàn huyên một hồi, đối phương kỳ thực cũng tại giúp bọn hắn một đoàn người tìm có thể đi khinh khí cầu biện pháp, nhưng bây giờ đã không cần. Tại cả Pa Đỏ Si Á lại dừng lại một đêm, mọi người mới rời đi Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nước này, bọn hắn châu Âu hành trình đã kết thúc. Kế tiếp bọn hắn đem đi tới Ai Cập, đây cũng là bọn hắn tại châu Phi duy nhất chạm dừng. Chứ nơi này, địa phương khác đám người cảm thấy không cần thiết đi. Dù sao quá nóng, lại thêm bản xứ không phải rất phát triển, trừ sa mạc giống như cũng không có gì có thể du ngoạn chỗ. Sau đó bọn hắn sẽ đi tới nước Mỹ, dự tính tại đó chơi bên trên 10 ngày, tiếp đó đi đến Hawaii, sau cùng đi tới Đông Nam Á. Đại khái đường đi là an bài như vậy, nhưng cụ thể còn phải xem tình huống. Chỗ nào chơi vui nói không chừng sẽ chờ lâu một đoạn thời gian, nhưng chỉnh thể thời gian không có biến hóa quá lớn. Hôm nay, đám người từ Ai Cập rời đi, vừa mới đến nước Mỹ Phi là đèo Phi ạ, liền nhận được một cái ngoài ý liệu điện thoại. Thế nào? Văn Tịch Lam đi tới hỏi. Một cái người quen điện thoại. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng trả lời. Người quen? Mọi người đều cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Ân, một cái tại nước Mỹ người quen. Giang Nguyệt Bạch điểm gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi tại nước Mỹ còn có người quen? Ai vậy? Ngươi nuôi tiểu tình nhân sao? Long Chiến một nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Lời này vừa ra, mấy cô gái liền không bình tĩnh, một mặt khẩn trương nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhưng là hướng về Long Chiến liếc mắt, đồ vật gì đều nói mỏ. Không phải nữ, là nam. Giang Nguyệt Bạch nói xong, Tô Anh Nhi mấy người lập tức thở dài một hơi. Vậy quên đi, không có ý nghĩa. Long Chiến lắc đầu. Nói đến, chuyện này cùng các ngươi cũng có liên quan. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi nói. Cùng chúng ta có liên quan. Long Chiến quay đầu nghi ngờ nói. Ân, có cái lễ trao giải muốn mời chúng ta tham gia. Giang Nguyệt Bạch đem tình huống cáo chi đám người. Đây thật ra là một cái tên là Tinh Mang Phần Thưởng Liên Hoan Phim, nó địa vị liền cùng bây giờ cùng hưởng âm nhạc hàng năm buổi lễ long trọng tại giới âm nhạc địa vị không sai biệt lắm. Chỉ có điều một cái là âm nhạc, một cái là điện ảnh. Mà vừa rồi gọi điện thoại kỳ thực chính là Tinh Mang Phần Thưởng nhân viên công tác, bọn hắn muốn mời Kính Hoa Thủy Nguyệt toàn viên tham gia lần này liên hoan phim. Bọn hắn cũng không biết Giang Nguyệt Bạch đám người đã đến nước Mỹ, chỉ là thông lệ mời thôi. Về phần tại sao sẽ mời bọn hắn, là bởi vì bọn hắn có một bài khúc thu được lần này liên hoan phim tốt nhất bản gốc phối nhạc để danh. Hơn nữa từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, bài hát này thu được giải thưởng xác suất rất lớn. Bởi vậy, Tinh Mang Phần Thưởng nhân viên công tác mới có thể tìm tới Giang Nguyệt Bạch. Đến nơi nói người quen, hoàn toàn là bởi vì hắn vừa vặn nhận biết một cái ca sĩ, hai người là không sai thật bằng hữu, vừa vặn cùng một chỗ, cho nên mượn dùng điện thoại gọi cú điện thoại này. Chương 757, rắc 2 năm trước, Kính Hoa Thủy Nguyệt đám người đáp ứng lời mời tham gia cùng hưởng âm nhạc niên độ thịnh điện. Sau đó dạ tiệc từ thiện bên trên, Giang Nguyệt Bạch cùng một cái khác nước Mỹ ca sĩ trò chuyện không tệ, về sau Hàn Huyền tới hắn bây giờ đang tại tham gia một bộ phim quay chụp. Cái này nước Mỹ ca sĩ không chỉ là ca sĩ, đồng thời cũng là một cái diễn viên, liền cùng Hoa Hạ Lưu Dụ chi kém không nhiều. Lúc đó trò chuyện liền Hàn Huyền tới trên điện ảnh phối nhạc, chuyện sau đó kỳ thực cũng có thể đoán được. Người này nước Mỹ ca sĩ đi về sau đó liền liên lạc đoàn làm phim đạo diễn, hướng hắn nói rõ ý nghĩ của mình. Chính là mời Giang Nguyệt Bạch tới vì này bộ phim sáng tác một bài khúc, cũng chính là trong điện ảnh bối cảnh âm nhạc. Đạo diễn nghe xong cảm thấy có thể thực hiện, liền để người này nếm thử liên lạc một chút. Về sau Giang Nguyệt Bạch hơi nhìn một chút kịch bản sau đó liền đáp ứng, chỉ có điều bài hát này là lấy Kính Hoa Thủy Nguyệt danh nghĩa cho đoàn làm phim. Khúc cần Kính Hoa Thủy Nguyệt mỗi một vị thành viên cùng một chỗ diễn tấu, đương nhiên, đây là thu lệ phí. Mà tại năm ngoái bộ phim này rốt cuộc trở lên chiếu, hơn nữa tại toàn cầu trên thị trường thu được rất không tệ phòng bán vé, trong đó phối nhạc cũng thu được lần này liên hoan phim đề danh. Đây cũng là Giang Nguyệt Bạch nói cùng những người khác cũng có đóng nguyên nhân. Đối phương mời là cả Kính Hoa Thủy Nguyệt dàn nhạc, mà cũng không phải là cá nhân hắn. Phim tiết vào lúc nào? Long Chiến hỏi. 10 ngày sau. 10 ngày sau. Ngươi là cảm thấy lớn vẫn là ngắn? Dựa theo lẽ thường tới nói là ngắn, thông thường mà nói không phải muốn trước thời hạn rất lâu thông báo sao? Dựa theo chúng ta hành trình đến xem hơi dài. Long Chiến nói. Đúng vậy a, chúng ta vốn là không chuẩn bị tại cái này chờ 10 ngày. Bọn hắn nói đoạn thời gian trước ngay tại liên hệ chúng ta, chỉ là một mực liên lạc không được. Giang Nguyệt Bạch cũng rất bất đắc dĩ. Làm sao lại thế? Bọn hắn không có liên hệ phòng làm việc sao? Không rõ ràng, ngược lại bọn hắn nói còn có 10 ngày. Tiểu Bạch ngươi nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, muốn để cho hắn quyết định. Huống hồ đối phương cũng là đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Nhìn tình huống, ta cùng bọn hắn nói, nếu như 10 ngày sau chúng ta còn tại nước Mỹ liền đi, nếu như không tại coi như xong. Cũng được đám người gật gật đầu. Giang Nguyệt Bạch đoàn người kế hoạch tại nước Mỹ chơi chừng 7 ngày, nhưng cú điện thoại này có thể sẽ thay đổi bọn hắn hành trình. Đám người đầu tiên là vào ở một quán rượu, cất kỹ hành lý, chờ bọn hắn từ trong phòng xuống tới, lại tại trong đại sảnh thấy được người quen. Hắc, Giang, đã lâu không gặp. Giáp dùng vô cùng không thạo tiếng Trung hướng về Giang Nguyệt Bạch đánh chào hỏi. Giáp, ngươi tiếng Trung vẫn là nát như vậy mà Giang Nguyệt Bạch thì dùng lưu loát mà tiếng Anh đáp lại hắn, đối với hắn đến tất cả mọi người vẫn là rất kinh ngạc. Ngươi biết, đối với ta mà nói tiếng Trung đơn giản quá khó học, liền cái này vài câu ta còn học được rất lâu. Giáp dùng trở về tiếng Anh. Ta cảm thấy ngươi có thể học thêm học, sau đó chắc chắn dùng đến. Long Chiến vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn như vậy, nhưng quá khó khăn. Giáp hết sức chăm chú gật đầu. Làm sao ngươi biết chúng ta tại nơi này? Giang Nguyệt Bạch hiếu kỳ hỏi. Các ngươi vừa xuống máy bay liền bị người nhận ra, bây giờ chỉ cần là người ái mộ của các ngươi hầu như đều biết, chúng ta nước Mỹ rất nhiều tạp chí trên tin tức đều báo cáo. Giáp nói xong, còn từ trên điện thoại di động lật ra đưa tin. Các ngươi nước Mỹ đội chó săn nhiều như vậy sao? Đây chính là dư luận trên hết nước Mỹ, ngươi nghĩ sao? Cho nên ngươi chính là nhìn tin tức đặc biệt tới tìm chúng ta. Đúng vậy à, các ngươi thật vất vả tới một lần nước Mỹ, dù nói thế nào cũng phải mang các ngươi thật tốt đi loanh quanh, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là cái gì nhỉ? À đúng, chủ nhà tình nghĩa. Giáp nghiêm trang nói. Phía sau 4 chữ còn dùng lấy kém chất lượng tiếng Trung. Ngươi liền chủ nhà tình nghĩa cái từ này đều biết, rắc, ta cảm thấy ngươi tiếng Trung trình độ vẫn là thật cao. Tô Anh Nhi không keo kiệt chút nào mà tán dương. Ha ha ha, ta gần nhất tại nhìn Hoa Hạ điện ảnh, từ bên trong học được từng chút một. Vậy chúng ta hôm nay liền ngươi tới an bài như thế nào? Không có vấn đề a, đi theo ta là được, cam đoan các ngươi chơi đến vui vẻ. Rắc vung tay lên. Giang Nguyệt Bạch đám người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo rắc sau lưng. Bọn họ cùng rắc nhận biết cũng là tại trên cùng hưởng âm nhạc niên độ thịnh điện, rắc là một cái vô cùng người dẻo miệng. Lần thứ nhất gặp phải liền cùng người chung quanh hòa mình. Tại nước Mỹ trong giới âm nhạc, Giác thuộc về trung thượng du đám người kia, địa vị cùng hoa ngữ giới âm nhạc Lam Thiên, Cố Tây Châu không sai biệt lắm. Thuộc về trong thế hệ trẻ thực lực khá là mạnh mẽ ca sĩ. Tính cách của hắn còn cùng Lam Thiên rất giống, cũng là khá là nhảy thoát loại kia, gặp phải chuyện thú vị thì sẽ vẫn luôn nói không ngừng. Giang, trước ngươi cho ta viết bài hát kia thật sự quá tuyệt vời, ta rất ưa thích. Giang Nguyệt Bạch cũng cho hắn viết một ca khúc, đoạn thời gian trước vừa mới cho hắn, chỉ bất quá hắn giống như tạm thời còn không có tuyên bố. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, hắn cho Giác viết hẳn là Thaver. Phải không? Ngươi hẳn là còn không có tuyên bố, gần nhất không thấy. Còn không có đâu, ta chuẩn bị hảo hảo luyện tập một đoạn thời gian, chờ quen thuộc lại ban bố. Ngươi ưa thích liền tốt. Đi, đúng lúc là giữa trưa, trước tiên mang các ngươi đi ăn một bữa cơm, tuyệt đối là phỉ lạ được phỉ ạ ăn ngon nhất phòng ăn. Nói xong, Giáp mang theo Giang Nguyệt Bạch một đoàn người hướng đi một chỗ cao ốc. Chờ đến lúc ngồi ở trên bàn cơm, Giáp mới bắt đầu hướng đám người nói đến sắp xếp của hắn, cái này kỳ thực cũng là vừa rồi hắn trên đường kế hoạch. Trước hết chúng ta buổi chiều trước tiên ở nội thành đi dạo một chút, ngày mai chúng ta có một cái festival âm nhạc chúng ta có thể đi đến một chút náo nhiệt, tiếp đó ngày mốt có một hồi nở bờ ai tranh tài, đến lúc đó chúng ta có thể đi hiện trường nhìn một chút. Giáp vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra ghi lại. Đúng rồi, các ngươi nhìn nở bờ ai tranh tài sao? Giáp hỏi tiếp một câu. Không thấy thế nào, bất quá nếu đã tới nước Mỹ, như thế nào cũng phải cảm thụ một chút nơi này bầu không khí. Giang Nguyệt Bạch nhìn lướt qua đám người, sau đó nói. Nếu là Giáp thật là an lòng sắp xếp, bọn hắn cũng không tốt tự tuyển. Bọn hắn bình thường yêu thích chính là âm nhạc. Cho nên gần như không sẽ tiếp xúc cái khác cái gì, chớ nói chi là nhìn cái gì NBA bóng rổ tranh tài. Bất quá không nhìn cũng không đại biểu bọn hắn không biết, dù sao NBA tại toàn thế giới đều là vô cùng nổi danh. Vậy thì tốt quá, quyết định như vậy đi. Giác một mặt cao hứng nói.
Đúng rồi, Giác, ngươi mới vừa nói festival âm nhạc là cái gì tình huống?
Tống Thiện vẫn hỏi.
Cái này à, chúng ta nơi này hàng năm cũng sẽ tổ chức, cũng chính là các ngươi tới đến kéo léo, vừa vặn bắt kịp.
Giác để cho phục vụ viên cho mọi người rót rượu đỏ.
Các ngươi có thể lý giải thành buổi hòa nhạc, sẽ có nổi tiếng ca sĩ diễn xuất, còn sẽ có tân tú triển lãm chính mình, đủ loại phong cách đều có, bất quá bình thường đều là dốc N rồi, hiện trường sẽ rất hít.
Bất quá ta như vậy đi qua cũng là vì đi hưởng thụ mỹ thực, festival âm nhạc bên trên đặc sắc ăn vật thật sự vô cùng mỹ vị.
Giang Nguyệt Bạch đám người nghe xong cũng coi như là biết, kỳ thực cùng quốc nội không sai biệt lắm, cũng là sống phong túng. Chỉ là nước Mỹ bầu không khí khả năng càng thêm nồng đậm một điểm.
Chương 758, festival âm nhạc chương 758, festival âm nhạc phở rằng lìn quảng trường công viên như kỳ danh. Là vì kỷ niệm bẹn dạ mìn phở dạng lìn xây lên, nơi này có mini sân đánh gôn cùng miễn phí tởi mở khu vui chơi, là phi lại phi ạ trung tâm thành được hoan nghênh nhất chỗ ăn chơi một trong. Cùng lúc đó, nơi này đang tổ chức một hồi trọng đại festival âm nhạc. Hiện trường biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Mặc dù mới là buổi chiều, nhưng nơi này đã bắt đầu biểu diễn. Có tổ hợp, giàn nhạc, cũng có đơn độc một người, cảm xúc mạnh mẽ biểu diễn khác biệt phong cách âm nhạc, nhưng số đông cũng là nhạc điện tử dốc N. Dưới đài khán giả đi theo tiết tấu lắc lư hát vang, từng cái khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nơi này mỗi một góc đều bị âm nhạc bầu không khí bao phủ, mà Giang Nguyệt Bạch một đoàn người vừa mới bước vào nơi này. Đám người dọc theo chen chúc đi thẳng về phía trước, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy không thiếu trang phục loại khác người trẻ tuổi. Như thế nào? Chúng ta phỉ là phỉ ạ festival âm nhạc. Giác một mặt tự hào nhìn xem Giang Nguyệt Bạch đám người. Cũng không tệ lắm. Tô Anh Nhi vừa đi vừa nhìn, một bộ hài lòng. Giang, ngươi cảm thấy thế nào?
Rất có bầu không khí, hơn nữa những người này ca hát cũng không tệ.
Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy phía trước trên sân khấu đang tại dốc N dồn dàn nhạc, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái. Bọn hắn những thứ này dàn nhạc cũng là một chút chính mình xây dựng tiểu nhạc đội, trừ dân bản xứ cơ hồ không có người nào biết rõ. Giác trầm rãi nói, tại nước Mỹ có rất nhiều dạng này người cùng dàn nhạc, bọn hắn khả năng cũng không nổi danh, nhưng nơi này nhưng vẫn là triển lãm bọn hắn tài hoa chỗ. Tại chúng ta Hoa Hạ cũng có dạng này một nhóm người, bọn hắn cũng tại vì mình mộng tưởng mà cố gắng. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy trên đài dàn nhạc từ tốn nói, nếu như không phải mình có cái hệ thống này, bọn hắn bây giờ cái này dàn nhạc nói không chừng hoàn toàn không có tổ kiến, cũng có khả năng không có tiếng tăm gì, liền giống như trên sân khấu người. Giang Nguyệt Bạch một đoàn người theo đám người chậm rãi tới gần sân khấu. Lúc này trên sân khấu dàn nhạc tiến hành kim loại dốc N rồi biểu diễn, ánh đèn lấp lóe, nhạc điện tử đình thai nhức óc. Chủ sướng giọng nói rất có lực bộc phát, mang theo một loại xuyên thấu sức mạnh linh hồn. Trung quanh khán giả đều đắm chìm tại cái này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, có người ở lớn tiếng ca hát, có người đi theo tiết tấu nhảy bọn. Giác hướng Giang Nguyệt Bạch đám người giới thiệu chi này dàn nhạc, mặc dù danh khí không cao, nhưng biểu diễn đều rất chân thành, tràn đầy đối với âm nhạc nhiệt tình. Kỳ thực, rất nhiều người ngay từ đầu cũng là dạng này, chỉ là theo thời gian trôi qua, có ít người quên sơ tâm. Giang Nguyệt Bạch đoàn người này vô cùng chú mục, không chỉ là bởi vì bọn hắn cũng là khuôn mặt đông vương, cũng bởi vì mỗi một cái đều là tuấn nam thịnh nữ. Chứ những thứ này, bên cạnh bọn họ còn đi theo một vị có chút danh tiếng nước Mỹ ca sĩ. Hơn nữa người cẩn thận cũng phát hiện, những người này là một chi nổi tiếng dàn nhạc, Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Giang, ta nói cái gì ấy nhỉ, các ngươi tại nước Mỹ cũng rất nổi danh.
Không ít người nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt đều lựa chọn đi lên cùng bọn hắn chào hỏi, mặc dù bọn hắn không giống Hoa Hạ dân mạng kích động như vậy.
Rõ ràng chúng ta tại nước Mỹ danh khí cũng không có người lớn.
Giang Nguyệt Bạch nói đùa nói.
Ha ha ha. Đó là bởi vì đây là dốc N rồi chuyên trường, các ngươi lại không thể nào hát dốc N rồi. Mặc dù ta cũng không quá hát, nhưng tốt xấu ta là người nước Mỹ, bọn hắn nhận biết ta rất bình thường.
Giang lập tức giải thích nói,
nơi này festival âm nhạc sẽ kéo dài bao lâu?
Hạ Tử liền hỏi.
Nàng phát hiện bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều, nhưng người chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Chiếu tình huống này, có thể sẽ tại buổi tối đạt đến đỉnh cao. Chỉ có cả ngày hôm nay, bất quá sẽ mãi cho đến nửa đêm 12 hát. Xem ra hôm nay có thể nghe một hồi miễn phí buổi hòa nhạc.
Long Chiến ngồi xuống nhìn xem sân khấu biểu diễn, trong tay còn cầm vừa mới mua mỹ thực. Đám người tìm một khối đất trống, vừa bạn có thể nhìn thấy phía trước biểu diễn, chỉ có điều khoảng cách phải có điểm xa. Bây giờ không có biện pháp, trước mặt vị trí tốt đều bị những người khác chiếm lĩnh, ngay bây giờ bọn hắn vị trí này đều vẫn là đám fan hâm mộ nhường lại. Cứ như vậy, nghe trên sân khấu ca khúc, ăn mỹ thực, cảm thụ được hiện trường bầu không khí, cũng là một loại không tệ thể nghiệm. Bọn hắn không giống những cái kia người xem, không cùng lấy ca khúc dốc N.R. mà là lặng lặng thưởng thức trò chuyện. Cái festival âm nhạc này là không ngừng sao? Tại sao vẫn luôn có người đi lên biểu diễn? Chỗ nào tìm như vậy ca sĩ và ban nhạc?
Long Chiến tỏ mò hỏi.
Bình thường festival âm nhạc cũng là người đề cử hoặc bằng hữu đề cử, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này liền có thể lên, nhưng giống loại này to lớn festival âm nhạc, bình thường đều là do ban tổ chức mời.
Không nên xem thường cái này festival âm nhạc, cái này mặc dù không giống buổi hòa nhạc, nhưng các ngươi đều biết, người nước Mỹ rất ưa thích cái này, chớ nói chi là cái này kéo dài rất nhiều năm festival âm nhạc, bởi vậy có thể được mời tham gia lần này festival âm nhạc ca sĩ và ban nhạc cũng là tại bản địa có nhất định danh tiếng. Hơn nữa cần ngón giọng phi thường tốt.
Giáp vì mọi người giải thích nói, sau đó tiếp tục nói, chính giữa hẳn là có một đoạn thời gian rảnh, chủ yếu nhìn ban tổ chức an bài thế nào.
Vụ trộm nói cho các ngươi biết, cái này festival âm nhạc quan sát đợt người có thể đạt đến 10 vạn trở lên.
T. Nhiều người như vậy à?
So buổi hòa nhạc người đều muốn nhiều. Đúng vậy à, vừa vặn các ngươi lần này tới đến kéo léo, trường hợp như vậy cũng không thể bỏ lỡ. Giáp nhìn phía trước sân khấu, cơ thể không tự chủ đi theo tiết tấu đông đưa. Giáp, ngươi rất ưa thích dốc N rồi. Giang Nguyệt Bạch hỏi. Đúng vậy à. Vậy làm sao không nghe ngươi hát qua dốc N rồi? Ta tự biết, ta hát không tới cái này loại. A Kính Hoa Thủy Nguyệt một đoàn người cứ như vậy ngồi ở đây nhìn xem phía trên diễn xuất, trừ ban nhạc 6 người, những người khác đồng dạng cũng là lần thứ nhất trông thấy cảnh tượng như vậy. Đừng nhìn Trương Nguyện Thanh bây giờ đã là 40 mấy tuổi người, lại cùng những hài tử này có đề tài chung nhau. Dù sao, nàng là cái này ban nhạc người quản lý, không hiểu rõ một chút lập tức giải trí tình thế chắc chắn không thể nào nói nổi. Khi, rắc. Mọi người ở đây hưởng thụ lấy dốc N rồi mang tới rung động lúc, một thanh âm từ phía sau chuyển đến. Rắc nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Mi bỏ rồ, các ngươi cũng ở nơi đây. Giang Nguyệt Bạch mấy người nghe được rắc âm thanh lập tức xoay người nhìn, chỉ thấy 5 cái nam tử xuất hiện tại sau lưng. Rắc đang cùng đối phương khoái trá trò chuyện với nhau, mà những người kia còn thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch đám người. Cũng không lâu lắm, Giang hướng về Giang Nguyệt Bạch nói, "Giang, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Giã Hỏa Giàn Nhạc, đây là huynh đệ của ta Lớn Vệ cũng là ban nhạc chủ sướng, bọn hắn vẫn là người hái mộ của các ngươi đâu." Người tốt Giang Nguyệt Bạch nghe được phía trước liền đứng dậy chào hỏi, mà giáp phía sau một câu nói lại làm cho hắn sửng sốt một chút, "À." Bất quá hắn nhìn thấy mấy người kia biểu lộ, liền tin tưởng là sự thật. Sau đó Kính Hoa Thủy Nguyệt mấy người liền cùng những người này hàn huyên, nội dung đơn giản chính là liên quan tới âm nhạc và những thứ này festival âm nhạc một chút nội dung. Mà bọn hắn Giã Hỏa Giàn Nhạc cũng là lần này festival âm nhạc được mời giàn nhạc một trong. Chương 759, cho chúng ta một ca khúc thời gian là được. Chương 759, cho chúng ta một ca khúc thời gian là được. Các ngươi biểu diễn xong chưa? Giác hỏi. Còn không có đâu, sắp tối một điểm mới đến chúng ta. Giã Hỏa ban nhạc trong đó một tên thành viên nói. Vậy các ngươi còn có thời gian tới tìm chúng ta? Còn sớm đâu, chúng ta thời gian lên sàn tại hơn 7 điểm. A, cái kia bất được, thời gian còn rất dư dả. Đúng vậy. Đám người một mực ở nơi này nhìn thấy hơn 7 điểm. Trong lúc đó còn đi mua hamburger cùng gà rán, cái đồ chơi này tại nước Mỹ đặc biệt được hoan nghênh, chủ yếu là bởi vì hắn tiện nghi. Không sai, cũng là bởi vì hắn tiện nghi. Tại một chút thông thường nhà hàng Tây, một phần bò bít tết phần món ăn có thể muốn 20-30 đô la, cái này còn tính là tiện nghi, mà thức ăn nhanh bên trong một phần thịt gà phần món ăn chỉ cần trên dưới 5 đô la, so sánh dưới, rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn cái sau. Ở đây, gà rán hamburger loại thức ăn này định vị chính là đại chúng hình nhãn hiệu, vì người tiêu dùng cung cấp tiện lợi, giàu nhân ái ăn uống lựa chọn. Vì thỏa mãn đại chúng tiêu phí nhu cầu, giá cả sẽ thiết lập tại đại đa số người phạm vi có thể tiếp thu. Đây cũng là nước Mỹ mập mạp tỷ lệ khá cao nguyên nhân một trong, hấp thu vào nhiệt lượng nhiều lắm, lại là hamburger, gà rán, lại là có cả cọ lạ. Những thứ này đồ vật Giang Nguyệt Bạch đám người bình thường rất ít ăn, cho dù là ăn như vậy cũng đều là Giang Nguyệt Bạch tự mình làm, hương vị cũng không so phía ngoài kém. Bất quá, kể từ bọn hắn đi ra du lịch sau đó, ngược lại là thường xuyên ăn những thứ này, bởi vì đem so sánh một chút quốc gia bản xứ mỹ thực, những thuốc nổ này gà hamburger càng có thể để cho người ta tiếp nhận. Hơn nữa tại trên hương vị, gà rán hamburger có thể muốn so một chút bản xứ mỹ thực phải tốt hơn nhiều. Giang, Long, đợi chút nữa chính là David bọn hắn biểu diễn. Giác hơi có vẻ kích động nói. Cái kia phải hào hào thưởng thức một chút. Đại gia đối với Giã Hỏa chi này giàn nhạc đều rất tò mò. Nhưng vào lúc này, trên sân khấu biểu diễn đã kết thúc, kế tiếp chính là Giã Hỏa giàn nhạc. Theo người chủ trì giới thiệu, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Từ hiện trường tình trạng đến xem, Giã Hỏa giàn nhạc ở chỗ này được hoan nghênh trình độ không thấp, còn nắm giữ lấy không ít fan hâm mộ. Theo 5 tên thành viên lên đài, dưới đài lại bộc phát ra nổ ầm tiếng thét chói tai. Mà bọn hắn ca khúc thứ nhất khúc là chính mình bản gốc ca khúc, tên là The Oasis of The Hiệu dịch là ngỗ ngược gào thét. Một bài dốc N dồn ca khúc đem hiện trường bầu không khí triệt để dấy lên, tại sau cái này, bọn hắn lại liên tiếp hát 2 bài ca khúc, đồng dạng vô cùng nổ tung. Được mời tham gia giàn nhạc cũng không phải chỉ có thể biểu diễn một ca khúc, ban tổ chức sẽ căn cứ vào sắp xếp thời gian, ý nguyện cá nhân tới an bài thời gian. Có ca sĩ hoặc giàn nhạc có thể sẽ liên tiếp hát mấy thủ ca khúc, cũng có người chỉ là tới đi cái quá trình, hát một bài liền kết thúc. Một lát sau, Giã Hỏa ban nhạc thành viên từ trên sân khấu lui xuống tới, sau đó liền đã đến hậu phương tìm được Giang Nguyệt Bạch một bàn người. Giang, chúng ta biểu diễn như thế nào? Phi thường tuyệt vời. Giang Nguyệt Bạch giơ lên ngón tay cái. Hắc hắc, cùng các ngươi so vẫn là kém rất nhiều. Không không không, tại dốc N rồi một khối này, rõ ràng các ngươi vô cùng lợi hại. Đó là các ngươi không có chủ công một khối này, ta tin tưởng các ngươi nếu là nghĩ hẳn là cũng có thể làm được rất tuyệt. David vô cùng chân thành nói. Ha ha, Giang Nguyệt Bạch cười cười không nói gì. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, hiện trường đèn chiếu lại hướng về bọn hắn tiến đến gần, cuối cùng dừng lại ở đám người chung quanh. Sớm tại trước đó, ánh đèn người phụ trách liền thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt đám người, mặc dù không phải bọn hắn fan hâm mộ, nhưng biết rõ bọn hắn lực ảnh hưởng. Bởi vậy tại Giã Hỏa giàn nhạc xuống đài sau, thừa dịp thời gian rảnh, hắn liền đem đèn chiếu đặt ở đám người trên thân. Mặc dù là tại nước Mỹ, nhưng hiện trường vẫn có không thiếu Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ. Cùng lúc đó, lần này festival âm nhạc người phụ trách cũng quan sát được một màn này, nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy hướng đi Kính Hoa Thủy Nguyệt phương hướng. Nhìn thấy trên màn ảnh lớn chính mình, Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng hướng về đám người chào hỏi. Nhất là Tô Anh Nhi mấy vị nữ sinh, chuyên viên ánh sáng cùng nhiếp ảnh gia cũng vô cùng hiểu, đem ống kính cùng tiêu điểm tụ tập tại trên người các nàng. Tại khán giả trong mắt, bọn hắn có thể nhìn thấy Tô Anh Nhi đám người, mà tại sau lưng các nàng, nhưng là Giang Nguyệt Bạch, Giác cùng Giã Hỏa Giàn Nhạc, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đối diện ống kính. Lúc này là giữa trận thời gian nghỉ ngơi, không phải là vì cho ca sĩ và ban nhạc nghỉ ngơi, mà là để cho khán giả nghỉ ngơi. Dù sao liên tục mấy giờ điên cuồng, thân thể mỏi mệt dần dần hiện ra. Trên sân khấu ánh đèn tối lại, nhân viên công tác cấp tốc đi lên đài, vì tiếp xuống biểu diễn làm chuẩn bị. Nhưng một chút hàng trước người xem hoàn toàn không có di chuyển, bọn hắn hoàn toàn cảm giác không thấy mỏi mệt, cảnh tượng như vậy bọn hắn gặp phải rất nhiều. Thì, David, Zack, còn có vị này, Giang. Một người đàn ông từ trong làn sóng người trực tiếp thẳng hướng Giang Nguyệt Bạch đám người đi tới. Dịch tiên sinh. Nhìn người tới, giã hỏa ban nhạc David lập tức nói ra tên của hắn. Sau đó David hướng mấy người giới thiệu dịch thân phận, hắn là lần này festival âm nhạc người tổng phụ trách, phần lớn ca sĩ và ban nhạc cũng là hắn mời. Dịch tiên sinh, ngươi lúc này như thế nào có rảnh tới chúng ta cái này? Ta đương nhiên là vì các ngươi mà đến. Dịch vừa cười vừa nói. Chúng ta? Đúng vậy, nói đúng ra là vì các ngươi. Dịch nhìn xem kính hoa thủy mượt nói. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người khác cũng giống như thế. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch đám người cũng minh bạch Dịch tìm tới bọn hắn nguyên nhân, chỉ là muốn mời bọn hắn tham gia lần này festival âm nhạc. Hiện trường rất nhiều người cũng là kính hoa thủy nguyệt fan hâm mộ, nếu như có thể để bọn hắn lên đài hiến hát một khúc, đó đúng là lần này festival âm nhạc một điểm sáng lớn. Các ngươi biểu diễn danh sách không phải đều xác định sao? Lúc này lại thêm một cái giống như không tốt lắm đâu. Giang Nguyệt Bạch hỏi, kỳ thực hắn cũng là đang biến tướng cự tuyệt đối phương. Cũng không phải nói hắn không nguyện ý, chỉ là lo lắng hiện trường khán giả không vui. Cái này không được gì, ta có thể an bài, bây giờ là giữa trận thời gian nghỉ ngơi, các ngươi có thể tại sau cùng mười mấy phút ra sân. Dịch nói. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi tổng cộng có 45 phút, mà Dịch ý nghĩ là đem sau cùng 15 phút giao cho Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nghe được Dịch lời nói, Kính Hoa Thủy Nguyệt tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy các nàng có chút biểu tình nhau nhau muốn thử liền biết các nàng chắc chắn là có ý nghĩ này. Như vậy đi, Dịch tiên sinh, cho chúng ta một ca khúc thời gian là được. Giang Nguyệt Bạch từ tốn nói. Đi, vô cùng cảm tạ các ngươi có thể đáp ứng. Dịch hướng về Giang Nguyệt Bạch đám người đưa tay phải ra. Giang Nguyệt Bạch đám người theo thứ tự cùng hắn bắt tay. Đúng rồi, các ngươi nơi này có dư thừa nhạc khí sao? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi một lần. Có là có chỉ là bất quá sợ các ngươi dùng không quen. Chúng ta có, các ngươi có thể dùng chúng ta. Lúc này giã hỏa ban nhạc David nói. Bọn hắn những thứ này được mời tham gia festival âm nhạc dàn nhạc cũng là kèm theo nhạc khí, như vậy có thể càng nhanh mà thích ứng hiện trường hoàn cảnh. Chương 760, lại đến một bài chương 760, lại đến một bài Everybody. Hôm nay festival âm nhạc hiện trường tới một nhóm bất ngờ khách quý, tin tưởng mọi người đã biết, bọn hắn chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tại người chủ trì dưới thanh âm, khán giả dần dần trở lại trước võ đài, rất nhanh liền chen đẩy phía trước sân bãi. Bên kia khu nghỉ ngơi, rất nhiều được mời ca sĩ và ban nhạc đều ở nơi này, bọn hắn ngay từ đầu nghe được lời của người chủ trì còn rất nghi hoặc, thẳng đến nghe được cái kia để cho bọn hắn quen thuộc tên. Người nghe cùng đám fan hâm mộ có thể sẽ có người chưa từng nghe qua Kính Hoa Thủy Nguyệt đại danh, nhưng xem như ca sĩ chính bọn họ không có khả năng không biết. Chỉ cần là người theo nghề này, hầu như đều nghe qua Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc. Mấy năm này, chi này dàn nhạc càng là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, hầu như các đại âm nhạc lễ trao giải bên trên đều có thể nghe được tên của bọn hắn. Không ít người nhao nhao tiến đến sân khấu bên cạnh, muốn nhìn rõ ràng tình huống phía trước. Trong những người này có không ít cũng là nước Mỹ bản thổ vô cùng nổi danh ca sĩ, mặc dù tại trên quốc tế không có ảnh hưởng gì lực, nhưng ở đây chính là đại minh tinh. Dù cho như vậy, cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt so sánh, vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Chúng ta may mắn mời được bọn hắn đến cho chúng ta mang đến một hồi chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn, để chúng ta hoan nghênh bọn hắn. Theo người chủ trì âm thanh rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên đông đảo âm thanh, có thét lên reo hò, cũng có nghi hoặc bực. Kính Hoa Thủy Nguyệt, đây là cái gì dàn nhạc? Ta tại sao không có chưa từng có nghe nói qua? Cái này tựa như là hoa hạ dàn nhạc. Hoa hạ dàn nhạc. Vậy đến chúng ta nước Mỹ làm gì? Chính là, một cái hoa hạ dàn nhạc cũng nghĩ tới nước Mỹ phát triển sao? Ban tổ chức nghĩ như thế nào? Muốn làm một màn như thế? Bọn hắn có cái gì nổi danh ca khúc sao? Cái này quả thật có, hơn nữa ngươi chắc chắn nghe qua, còn có mấy đầu. Tỷ như ả mạ dịnh vợ dạ sờ 500 mài then nhỉ tật còn có tại những này người thảo luận thời điểm, Giang Nguyệt Bạch đám người đã đi lên này. Người cuối cùng còn chưa nói xong, hiện trường liền vang lên đám người quen thuộc câm nhạc, nghe được cái này tiết tấu, bọn hắn lập tức cũng không khỏi tự chủ đi theo âm nhạc đung đưa. Lúc này, bọn hắn mới đúng chi này dàn nhạc có ấn tượng đầu tiên. Ý Hoán Mi tệ ở bạt theo Long Chiến gầm lên giận dữ, hiện trường bị trong nháy mắt nhóm lửa. Muốn nói dốc N rồi, Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không phải không có, mà cái này Ý Hoán Mi tệ ở bạt chính là kim loại dốc N rồi kiệt xuất chi tác. Trên sân khấu, Long Chiến tóc theo tiết tấu tùy ý bay lên, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Cũng chỉ là cái này mở đầu một câu, liền đầy đủ nhóm lửa không khí hiện trường. Dưới đài khán giả cơ thể theo âm nhạc tiết tấu không ngừng nhảy lên, sớm đã đem vừa rồi chất vấn ném sau. Nguyên lai like là bọn hắn. Bài hát này nguyên lai like là bọn hắn hát. Ta nói ngươi chắc chắn nghe qua bọn hắn ca a. Ta vẫn cho là đây là Mỹ quốc hoặc cái khác quốc gia nào dàn nhạc hát, căn bản không nghĩ tới lại là người Hoa. Ta ngay từ đầu nghe thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Bài hát này có thể quá tuyệt vời. Đây mới là dốc N rồi, bùng cháy rồi. Ta yêu Kính Hoa Thủy Nguyệt, ta yêu chết bài hát này. Hiện trường khán giả đắm chìm tại cái này hùng dũng trong âm nhạc, không chỉ có cảm nhận được âm nhạc mang tới sung sướng cùng sức mạnh, cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động. The chỉ tôm, the chim the sơn nào bẹt sở to gì, vài tờ gờ gì tống thiện vân âm thanh một màn. Trên sân khấu ánh đèn lấp lóe, sương mù tràn ngập. Âm nhạc như mãnh liệt thủy triều, cuốn sạch lấy mỗi một cái xó xỉnh. Đủ loại nhạc khí phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mãnh liệt đụng chạm lấy mọi người trái tim.
Hẹ giờ IST vẫn đờ hẹ giờ ST ở hẹ giờ SE ở Alins nọ kỉnh on the đủ khán giả với tay, theo tiết tấu gật gù đắc ý, cơ thể đi theo âm nhạc tiết tấu chập trùng, hiện trường biển người như sóng. Có ít người đi theo kính hoa thủy nguyệt cùng một chỗ hát, bài hát này bọn hắn sớm đã quen thuộc. Đây vốn chính là một hồi nhạc dốc tiết, đối với thích nghe dốc N rồi mỗi người tới nói, bài hát này không có khả năng chưa từng nghe qua. Hiện trường tiếng thét chói tai chưa bao giờ dừng lại, cùng âm nhạc dung hợp lại cùng nhau, đây chính là dốc N rồi. Thông qua màn hình lớn có thể nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu vung lên mình tóc, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Theo âm nhạc tiết tấu càng lúc càng nhanh, không khí hiện trường càng nhiệt liệt. Hiện trường khán giả hoàn toàn cùng âm nhạc hòa làm một thể. Huyền Thanh tỷ, ngươi nói nếu là quốc nội những cái kia fan hâm mộ biết rõ anh ta bọn hắn tại nước Mỹ chơi như vậy sẽ như thế nào? Trần Gia Hân vừa cười vừa nói. Vậy ta đoán chừng bọn hắn muốn ồn ào. Ta cảm thấy cũng là, thế mà chạy ra ngoại quốc mở ra buổi hòa nhạc, ha ha ha. Trần Gia Hân nói một chút liền bật cười. Còn không phải sao, hiện trường này cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc không sai biệt lắm, thậm chí càng cảm xúc mạnh mẽ. Cái này chính là một đoạn khó quên hồi ức, đối với Giang bọn hắn tới nói, các ngươi cũng là. Giác hướng về mọi người nói. Chính xác, có thể tự thể nghiệm dạng này hiện trường chính xác rất khó quên. Trương Nguyễn Thanh dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại nói. Lão mụ, ngươi cái tuổi này còn ưa thích dốc N rồi na. Hoa Chính Tắc cười nói. Chính Tắc ngươi có ý tứ gì ta, ta cái tuổi này thế nào? Mẹ, hắn chính là muốn ăn đòn. Ta cảm thấy cũng là, tháng sau tiền tiêu bật giảm phân nửa. Trương Nguyễn Thanh nói. A, không cần a. Lúc này, trên sân khấu ánh đèn lấp lóe, tiếng nhạc biết thai nhức óc. Khán giả đắm chìm tại âm nhạc trong hải dương, giống như quên đi hết thảy. Giang Nguyệt Bạch đám người đồng thời không có giống khác ban nhạc dốc điên cuồng như vậy, chỉ là khán giả so với bọn hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Có người leo đến trên cây muốn nhìn rõ phía trước sân khấu, có ít người thậm chí bỏ đi y phục của mình trên không trung vung đẩy. Lúc này, không khí hiện trường càng cuồng nhiệt. Ý Hoàn Mi tệ ở bạt, ý Hoàn Mi tệ ở bạt nào theo một câu cuối cùng ca từ rơi xuống, bài hát này chính thức hạ màn kết thúc. Nhưng mà, hiện trường nhiệt tình của các khán giả lại không có ngừng, từng cái trong miệng la hét lại đến một bài. Giang Nguyệt Bạch đám người nhìn xem dưới đài nhiệt tình tăng cao người xem, lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, cười cười chuẩn bị hướng về dưới đài đi đến. Mà liền tại lúc này, người chủ trì lại đi lên đài. Xem ra tất cả mọi người rất nhiệt tình, lời của người chủ trì đơn giản chính là như vậy vài câu, một là vì để cho khán giả an tĩnh lại, hai là muốn vấn Kính Hoa Thủy Nguyệt một vài vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng có dựa theo khán giả yêu cầu hỏi tham gia Nguyệt Bạch đám người có thể hay không tái diễn hát một bài, bây giờ cách an bài thời gian còn mấy phút nữa thời gian, hoàn toàn đầy đủ. Vốn là Giang Nguyệt Bạch mấy người đều chuẩn bị một chút này, nhưng người chủ trì lại hỏi như vậy, dưới đài khán giả từng cái cũng đều rất chờ mong. Vì không cô phụ hiện trường khán giả, Giang Nguyệt Bạch đám người đang nhìn nhau một mắt sau đó, quyết định cuối cùng vẫn là như bọn hắn mong muốn. Chủ yếu vẫn là không khí hiện trường quá nhiệt liệt, bọn hắn cứ như vậy xuống dưới có chút không tốt lắm. Mặc dù bọn hắn biết rõ, dù cho hát lại lần nữa xong một bài cũng có thể là vẫn là cái dạng này. Nhưng tất nhiên hiện trường khán giả cùng người chủ trì đều nói như vậy, bọn hắn coi như cho đám fan hâm mộ một chút lễ vật tốt. Nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt đám người đáp ứng, người chủ trì lập tức hướng về khán giả hô, hiện trường lập tức lần nữa sôi trào lên. Chương 761, lúc vô cùng cảm tạ đại gia ưa thích, vậy thì lại cho đại gia hát một bài, đây cũng là chúng ta ca khúc mới, tên là Đúng, hy vọng đại gia có thể ưa thích. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy mịp rộ phồn hướng về mọi người nói, nói xong tay phải còn vỗ tay cái độ. Hiện trường khán giả lập tức sôi trào lên, chỉ là bởi vì Giang Nguyệt Bạch nói đây là một bài hát mới. Vào thời khắc này, một trận từ hợp thành khí âm thanh càng giá đỡ tiếng trống truyền đến, cho người ta một loại nạp đầy điện tử cảm giác cùng tương lai cảm giác bầu không khí. Đây là một loại đặc biệt âm thanh khuynh hướng cảm xúc, nặng nề hữu lực. Đồng thời, giá đỡ trống lấy mãnh liệt tiết tấu gia nhập vào, có nhiều lực trùng kích, vì ca khúc đặt sống động nhạc dạo, cùng bàn phím âm thanh dung hợp lại cùng nhau, tràn đầy lực hấp dẫn. Chỉ là một cái khúc nhạc dạo, liền bắt được khán giả lốt hai, hấp dẫn lấy mỗi một cái dốc N rộn kẻ yêu thích. Theo khúc nhạc dạo dần dần mạnh, trên sân khấu ánh đèn cũng đột nhiên biến ảo, màu sắc sặc sỡ chùm sáng như linh động như tinh linh tại Giang Nguyệt Bạch quanh thân nhảy vọt. Giang Nguyệt Bạch hơi hơi nhắm cặp mắt lại, hít sâu một hơi, cái kia tràn ngập từ tính lại rất có lực xuyên thấu giọng nói liền từ trong miệng hắn đổ xuống mà ra. Imte pop bể hình hạt dữ hoàn me to be, ta đã chán ghét ngươi mong đợi ta biến thành cái dạng kia, thường so phật lẹt lọt sơn đỡ khe sơ phịt, tái nhật dưới nguy trang, là tín ngưỡng luân mất linh hồn, đòn tập não hạt dữ re hẹn vẽ tình óc me, không biết ngươi đối với ta có gì chờ mong, bút ấn đỡ khe tờ dẹt giờ óc gặt kỉnh in ruột sột, nặng chiếu kiểm chế phía dưới, y theo ngươi quý tích nhắm mắt theo đôi, rất có sức cảm hóa ca tử, phối hợp với giai điệu, trong nháy mắt đem hiện. Trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Dưới đài khán giả kìm lòng không được mà đi theo tiết tấu hoảng động thân thể, trên mặt tràn đầy say mê cùng cuồng nhiệt. Giang Nguyệt Bạch đạn tấu lấy guitar nhìn mình bên cạnh các đội hưu, tất cả mọi người lộ ra vô cùng hưng phấn. Các dàn nhạc cùng ca sĩ bây giờ đều không tự chủ đứng lên, đi đến trước võ đài, hai mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu mấy người, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Cô ột in the ẩn đỡ tạo, tại trong dòng chảy xiết tư tưởng dãy rủa, giật cô ột in the ẩn đỡ tạo Giang Nguyệt Bạch vừa hát xong đoạn thứ nhất, Long Chiến lập tức tiếp nhận đoạn thứ hai, đây là hắn phụ trách một đoạn giáp. Long Chiến lập tức tiến vào trạng thái, giọng nói trầm thấp, mang theo cường đại lực chủ kích. Dưới đài khán giả bị bất thình lình giáp tiết tấu nhóm lửa. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô xen lẫn trong cùng một chỗ. Núp giống như nó tên bài hát như vậy, thích thú chết lặng, nhưng ở cái này chết lặng biểu tượng phía dưới, lại cất giấu một khỏa nóng bỏng lại khát vọng tránh thoát tâm. Hệ về gì sật thắt y tạc y s a nọ thờ mị sở tạc to dịu, ta làm mỗi sự kiện, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại sai lầm,
Giang Nguyệt Bạch lập tức đuổi kịp Long Chiến tiết tấu, mà tại hắn sau đó, lập tức lại là Long Chiến đến ra. Cô ước in the under tập ca khúc đến cái này, giai điệu cũng càng ngày càng đắt đỏ, giống như đã tới điểm tới hạn. Y ve bệ cổm so nùng bí can tờ phéo dịu thờ giờ, lòng ta như băng phong như vậy lại cứng, đối ngươi bài bố đã hở hững không phát hiện, bệ cổm so tè so mụt mỏ ở giờ, ta đã thể xác tinh thần mọi bệnh, linh hồn lại chợt thức tỉnh, y ve bệ cổm mình thì xôn ý hoàn to do, ta dần dần biến thành cái dạng này, tất cả phải làm. ISB mỏ lai me and be lẹt lai dịu, một lần nữa thuế biến trở về chính mình, tránh thoát ngươi ràng buộc gò bó, trong nháy mắt, ca khúc đi tới hắn bộ phận cao trào. Giang Nguyệt Bạch giọng hát rất có sức cuốn hút cùng lực rung động. Giang Nguyệt Bạch quên mình ghi ta diễn tấu cùng hát vang, thể hiện ra chuyên nghiệp lại cảm xúc mạnh mẽ bốn phía diễn xuất trạng thái. Giờ khắc này, ca khúc sức mạnh thông qua biểu diễn truyền lại cho mỗi một vị người xem. Hiện trường khán giả phản ứng càng đem cao trào bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Trước võ đài fan hâm mộ gần như điên cuồng la lên, cuống họng thậm chí đều khàn khàn cũng không có ngừng. Đây chính là nhạc dốc bị lực. Liên bộ phận cao trào mà nói, lúc bài hát này tuyệt đối là thính giác xung kích đỉnh phong lộ ra. Hùng dũng giai điệu giống như mãnh liệt thủy triều đánh tới, mãnh liệt nhịp trống giống như trọng truy trực kích trái tim, trong nháy mắt nhóm lửa trong thân thể mỗi một cái tế bào nhiệt tình. Giang Nguyệt Bạch cái kia rất có lực bộc phát lại bao hàm đau đớn giọng nói, tại cao âm khu tùy ý xuyên thẳng qua, đem ca khúc bên trong mê mang, giấy rùa cùng phản kháng không giữ lại chút nào tiết ra. Mỗi một cái âm phủ đều mang xuyên thấu sức mạnh linh hồn, để cho người lắng nghe không tự chủ được đắm chìm trong đó, giống như đưa thân vào vô tận hắc ám nhưng lại không cam lòng trầm luân, liều mạng kêu gào truy tìm một tia ánh dạng đông. Tại cái này cao trào đoạn, ca tử cùng giai điệu hoàn mỹ giao dung, giống như là đối với thế tục gông xiềng ra sức tránh thoát, hát ra vô số người tại thực tại áp lực dưới khát vọng làm trở về bản thân tiếng lòng. Quá đốt, đây mới là dốc N rồi. Không sai, đây mới là dốc N rồi tinh thần. Ta yêu chết chi này dàn nhạc, cái này rõ ràng chính là một chi ban nhạc dốc. Ta tuyên bố, Kính Hoa Thủy Nguyệt chính là ta thích nhất dàn nhạc. Bọn hắn buổi hòa nhạc lúc nằm ở. Ta muốn đi nghe. Vậy ta đoán chừng các ngươi đến chờ rất lâu, bọn hắn là có tiếng không thích bắt đầu diễn sướng hội. Kích động như vậy lòng người tràn diện, liền trên đài Tô Anh Nhi bọn người không nhịn được đi theo tiết tấu đông đưa. Liền bình thường lúc nào cũng đoan trang ưu nhã văn tịch làm, cùng với cho người ta đại gia khuê tú hạ tự viện, bây giờ lại bị hiện trường nhiệt liệt bầu không khí triệt để lây nhiễm. Can thở dịu xỉ thật dịu rẻ sở mập thở gì mẹ, ngươi có chú ý đến hay không ngươi đang tại khiến cho ta ngạt thở, hồ đỉnh tụ tỉ tất ly ạ phở dịch to lọ sở cần trôn, tóm đến khẩn như thế, chỉ sợ mong đợi trong nháy mắt thất bại, có thể vợ gì thỉnh thật dịu tự ý hồn mẹ, bởi vì ngươi trước đây đối ta tất cả mong đợi với tưởng, hạt phá lần ạ vặt gì tật in phở hò nót dịu, đều sụp đổ ở trước mặt ngươi, ca khúc tiết tấu trưởng khống vô cùng tinh chuẩn, khi thì chặt chẽ gấp rút, giống như vận mệnh, thúc ép để cho người ta thở không nổi, khi thì làm sơ thư giãn, cho phút chốc thở dốc, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng lần nữa nhấc lên sóng to, đem cảm xúc không ngừng đẩy hướng cấp độ càng sâu cao trào. Ca từ phản ứng mọi người tại xã hội áp lực cùng cá nhân thân phận dãy rủa bên trong cơ cảnh, cảm xúc từ kiểm chế mê mang đến phẫn nộ chống lại, cuối cùng đạt đến nội tâm bình tĩnh và kiên định. Đây là một bài dung hợp dốc N rồi, nói hát cùng nhạc vi tính nguyên tố ca khúc, là một loại tràn ngập năng lượng cùng sống động âm nhạc phong cách. Chương 762, đốt bạo toàn trường chương 762, đốt bạo toàn trường Giang Nguyệt Bạch đặc biệt giọng hát cùng Long Chiến nói hát bộ phận tạo thành trên lệnh rõ ràng, khiến cho toàn bộ bài hát càng có cấp độ cảm giác. Rất nhiều đám fan hâm mộ cũng là bây giờ mới biết, thì ra Giang Nguyệt Bạch cũng có thể hát loại này đốt đến nổ nhạc dốc. Khán giả cảm xúc bị triệt để nhóm lửa, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô liên tiếp, một đợt cao hơn một đợt. Tất cả mọi người đắm chìm tại cái này tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng sức sống âm nhạc thịnh yến bên trong, giống như quên đi mọi phiền não cùng mọi bệnh, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này hùng dũng âm nhạc. Mà đứng tại chính giữa sân khấu đối mặt Giang Nguyệt Bạch, lúc này đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Tại thời khắc này, âm nhạc sức mạnh đem tất cả người gắt gao tương liên, không phân khác biệt, cùng hưởng thụ lấy cái này khó được sung sướng thời gian. Trận này diễn xuất nhất định sẽ trở thành trong lòng tất cả mọi người khó mà quên được hồi ức tốt đẹp. Theo âm nhạc không ngừng tiến lên, cao trào từng cơn sóng liên tiếp, không có ai biết trận này cuồng hoan rốt cuộc sẽ ở lúc nào kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, thời khắc này khoái hoạt sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của bọn hắn. Y ve bệ cổm so nùng bí can tờ phèo dịu thở dơ bệ cổm so tè so mụt mỏ ở giờ tiếng ca xuyên thấu qua âm hưởng truyền đến phở rằng lìn quảng trường công viên mỗi một chỗ, giống một trận không bị trói buộc gió, tùy ý xuyên thẳng qua ở trong đám người. Quảng trường, những đi ngang qua đám người kia vô ý thức dừng bước lại, thít chặt lông mày dần dần giãn ra, giống như là bị tiếng hát này rút ra chất đống một ngày mỏi mệt cùng áp lực. Ô hát mi gột, đây là cái gì ca? Đây cũng quá dễ nghe. Ta nhớ ra rồi, hôm nay nơi này giống như có festival âm nhạc. Đi đi đi, đi qua nhìn một chút. Đây là đâu bài hát? Trước đó như thế nào chưa từng nghe qua. Đi nhanh đi, đi qua liền biết. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Khi mọi người theo ca sĩ tìm tới festival âm nhạc vị trí lúc, lập tức liền bị không khí hiện trường lây nhiễm. Festival âm nhạc hiện trường không thiếu một chút người Hoa, bọn hắn vốn cũng không phải là hướng về phía Kính Hoa Thủy Nguyệt tới, ngay từ đầu chính là đánh tới tham gia náo nhiệt thái độ. Thật không nghĩ đến cái này festival âm nhạc hiện trường còn có ngoài ý muốn niềm vui, không chỉ có thấy được Kính Hoa Thủy Nguyệt tất cả thành viên, còn nghe được bọn hắn ở hiện trường ca khúc mới. Đây chính là rất nhiều người cũng không có đãi ngộ. Không ít người đã đem hiện trường hình ảnh chụp lại, chuẩn bị đợi chút nữa phát cho mình tại quốc nội bằng hữu xem. Ai bảo bọn hắn lúc nào cũng nói Kính Hoa Thủy Nguyệt như thế nào, có chút còn đi bọn hắn buổi hòa nhạc, một mực cầm chuyện này đang khoe khoang. Chờ mình lấy ra cái video này cùng ảnh chụp thời điểm, xem bọn hắn còn có thể hay không cười được.
Ive bệ cụm so đùng bĩ can tở phèo dịu thở giờ is vợ gì thỉnh hạt dịu hoàn mẹ to bè theo giang nguyệt bạch âm thanh từ từ càng yếu, cái này đùng cũng rơi vào hồi cuối. So với những thứ khác dốc n dồn ca khúc, lúc truyền lại đạt sức mạnh cùng cảm xúc càng thêm đúng chỗ, càng có thể kích thích lên dưới đài khán giả chiến đấu dục vọng. Có năng lượng, có nói hát, có không gì sánh nổi duyên dáng giai điệu, có tinh mỹ đến không thể tưởng tượng nổi phối khí, có để cho người ta cảm động lây ca từ, những vật này trên thực tế là một cái chỉnh thể âm nhạc lý niệm. Kính Hoa Thủy Nguyệt cho tới bây giờ dốc n dồn ca khúc cũng không nhiều, bài hát này lại trực tiếp đem Kính Hoa Thủy Nguyệt tại người xem trong lòng địa vị đề cao rất nhiều. Ca khúc mặc dù kết thúc, nhưng dưới đài khán giả vẫn như cũ vô cùng cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, tiếng hoan hô vẫn không có ngừng qua. Tốt, cảm ơn mọi người, đằng sau còn có những người khác, chúng ta liền không chậm trễ thời gian. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy dưới đài nhiệt tình khán giả vừa cười vừa nói. Nói xong, Kính Hoa Thủy Nguyệt những người khác cũng hướng về khán giả gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền đi theo Giang Nguyệt Bạch cùng đi xuống đài. Hôm nay chuyện này chỉ có thể coi là một cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đối với dưới đài mỗi một cái người xem tới nói, lại giống như một khỏa đầu nhập tâm hồ cự thạch, trong lòng bọn họ gây nên tầng tầng gợn sóng. Tại nước Mỹ, có rất nhiều dấu trong lòng mộng tưởng lại tại trong hiện thực nhiều lần vấp phải trắc trở người trẻ tuổi, bọn hắn không có chỗ ở cố định, lang thang tại trên đường cái, tàu điện ngầm cửa. Nhưng bài hát này tràn đầy sức mạnh, giống như là một chùm sáng chiếu vào thế giới của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có cùng lòng tin. Một bên khác, hoạt động phe làm chủ Dịch Tiên Sinh ý cười đẩy mặt đi hướng Kính Hoa Thủy Nguyệt, các ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Dịch Tiên Sinh, chúng ta hẳn là không quấy nhiễu được festival âm nhạc bình thường tiến hành. Giang Nguyệt Bạch hỏi. Đương nhiên không có, hơn nữa không có người sẽ để ý, các ngươi hôm nay thế nhưng là vì bọn họ hiện ra một hồi nhiệt huyết dốc n rồi hiện trường. Người quá khen. Có hứng thú hay không ngạch tham gia tháng sau tại giờ cờ cử hành cỡ lớn festival âm nhạc? Dịch đi đến mọi người bên cạnh hỏi. Đám người đầu tiên là sững sờ, Giang Nguyệt Bạch sau đó nói, thôi được rồi, chúng ta là đi ra du lịch. Ngẫu nhiên tham gia một chút là được rồi. Kia thật là đáng tiếc, lấy các ngươi thực lực, chắc chắn có thể tại trên festival âm nhạc rực rỡ hào quang. Không có gì có thể tiếc, sau đó còn có là cơ hội. Giang Nguyệt Bạch cười trả lời. Cũng đúng, lần nữa cảm tạ các ngươi. Dĩ đưa tay phải ra cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau nắm. Cùng lúc đó, Giác cùng Giá Hỏa người của ban nhạc cũng tới đến Kính Hoa Thủy Nguyệt bên cạnh. Bọn hắn vừa rồi tại dưới đài thời điểm, trong lòng nhận được rung động không thể so với khán giả thiếu. Giác ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, nhanh chân đi hướng Giang Nguyệt Bạch, kích động nói, Giang, quá đặc sắc. Các ngươi biểu diễn đơn giản quá đặc sắc. Giá Hỏa ban nhạc tay guitar vẫn cũng lại gần, hưng phấn mà nói, nhất là mấy cái kia cao âm bộ phận, đơn giản đốt bạo, ta đều tại dưới đài đi theo nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta nếu không thì rời đi trước, tìm một chỗ ngồi một hồi, nơi này giống như người có hơi nhiều. Giáp đề nghị. Lúc này hắn phát hiện có không ít người xem ánh mắt một mực tại bọn hắn những người này trên thân, hơn nữa từng cái dục dịch. Tại nước Mỹ, fan hâm mộ nhiệt tình có đôi khi sẽ diễn biến thành cử động điên cuồng, Giáp biết rõ điểm này. Đi, vậy chúng ta rời đi trước cái này. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh một cái gật đầu một cái. Đám người cấp tốc thu thập xong nhạc khí, tại nhân viên công tác dưới sự hỗ trợ, lặng lẽ rời đi diễn xuất sân bãi. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi ca hát bộ dáng rất đẹp trai a. Tô Anh Nhi tiến đến Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh nói khẽ. A, phải không? Giang Nguyệt Bạch đang giả ngu giả ngốc. Đó là đương nhiên rồi, xoáy bạo, ta đột nhiên cảm thấy dốc N rồi vẫn là thật có ý tứ. Thật sao? Vậy sau này nhiều hát điểm dốc N rồi. Hắc hắc, Tiểu Bạch ngươi thật tốt. Ngươi bây giờ mới phát hiện. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy Tô Anh Nhi nói. Đã sớm phát hiện, chỉ bất quá bây giờ cảm thấy ngươi tốt hơn. Liên miệng ngươi ngọt. Nói là lặng lẽ, kỳ thật vẫn là có rất nhiều người xem nhìn thấy, chỉ có điều tại sao cái này còn có những thứ khác biểu diễn, bọn hắn không nguyện ý rời đi. Ở trên vũ đài, sau này biểu diễn theo thứ tự tiến hành. Chương 763, Thám tử hiệp hội chương 763, Thám tử hiệp hội cái gì? Không phải ra ngoài du lịch sao? Làm sao chạy đến nước Mỹ bắt đầu diễn sướng hội? Không nói tiếng nào chạy đến nước Mỹ đi mở buổi hòa nhạc. Thật có các ngươi a. Các ngươi còn như vậy ta liền muốn náo loạn. Bài hát này hảo đó ta. Còn không phải sao? Vừa mới đang lái xe thời điểm nghe được ta đối tượng đang thả cái video này, chân ga liền không có dừng qua. Đây chính là dốc N rồi, ai nói Kính Hoa Thủy Nguyệt chơi không được dốc N rồi. Không cần chất vấn Nguyệt Bạch, thiên tài chỉ là thấy hắn cánh cửa. Chính xác đốt, nghe bài hát này ta chơi cực tốc mộng tưởng đều có sức. Đại nhập cảm rất mạnh, ta đều nghĩ giống mấy cú họng, chính là sẽ không tiếng Anh. Một chút tại lễ âm nhạc hiện trường người Hoa đem Kính Hoa Thủy Nguyệt biểu diễn video cùng ảnh chụp truyền về quốc nội, lập tức liền đưa tới hành động cực lớn. Nước Mỹ là buổi tối, mà Hoa Hạ đúng lúc là sáng sớm, đại bộ phận cũng đã rời giường. Khi nhìn đến Kính Hoa Thủy Nguyệt tại trên festival âm nhạc hát dốc N rộn thời điểm, mỗi một cái đều là một mặt khó có thể tin bộ dáng. Hơn nữa còn là liên tiếp hát hai bài, thứ hai bài vẫn là ca khúc mới. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho Hoa Hạ đám fan hâm mộ cảm thấy 10 phần hâm mộ, bọn hắn cho tới bây giờ không có ở hiện trường nghe qua Kính Hoa Thủy Nguyệt như thế cảm xúc mạnh mẽ mênh mông hát dốc N rộn. Cái khác không đề cập tới, chính là bài hát này chất lượng, liền viễn siêu trước mắt phần lớn dốc N rộn ca khúc. Quốc nội các đại nền tảng truyền thông xã hội trong nháy mắt bị Kính Hoa Thủy Nguyệt quét màn hình, đứng đầu chủ đề không ngừng kéo lên. Đám fan hâm mộ tại khu bình luận điên cuồng nhắn lại, đây vẫn là ta biết cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt sao? Quá đốt, đơn giản lật đổ ta nhận thức. Cầu gian nhạc nhanh chóng về nước bắt đầu diễn sướng hội, ta muốn hiện trường cảm thụ rung động này không khí. Không thiếu cùng Giang Nguyệt Bạch người hết sức quen thuộc nhìn thấy báo cáo như vậy, không khỏi có chút bội phục bọn hắn. Đi đến đâu cũng là tiêu điểm, tùy tiện một sự kiện liền có thể gây nên hoành động.
không hổ là bây giờ nhiệt độ cao nhất dàn nhạc, chẳng thể trách những cái kia giải trí ký giả truyền thông đều thích kính hoa thủy nguyệt tin tức, quá có liệu. Từ phở rằng lìn quảng trường sau khi rời đi, Giang Nguyệt Bạch đám người liền đã đến phụ cận một nhà hàng. Bọn hắn buổi tối mặc dù ăn gà rán hamburger, thế nhưng điểm lượng căn bản không đủ. Ta cảm thấy ngày mai nước Mỹ đưa tin đoán chừng hẳn là sẽ có các ngươi. Giáp rất có hứng thú nói. Cái kia liền mặc kệ, dù sao thì là tạm thời đi một chuyến mà thôi. Giang Nguyệt Bạch đối với cái này cũng không thèm để ý, bọn hắn tại nước Mỹ thời gian sẽ không quá dài, dự tính là 7 ngày, nhưng bởi vì phía trước có cái mời, có thể sẽ chỉ hoãn cái 3 đến 4 ngày, nhưng nhiều lắm là cũng liền chừng 10 ngày. Thời gian này muốn đem toàn bộ nước Mỹ chơi xuống là không thể nào, cho nên đám người chỉ là muốn chọn mấy cái chủ yếu thành thị chơi một chút. Các ngươi cái này tùy tiện tham gia một lần festival âm nhạc liền có thể gây nên nhiều người như vậy chú ý, thật hâm mộ à. Giã Hỏa ban nhạc David nói. Không cần hâm mộ, các ngươi cũng có thể, nhất định sẽ. Giang Nguyệt Bạch nói lấy lời khách sáo. Giã Hỏa ban nhạc thành viên nghe xong cười cười, bọn hắn rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng, nói bọn hắn về sau có thể trở thành một chi không tệ dàn nhạc bọn hắn tin, nhưng muốn giống kính hoa thủy nguyệt như thế, gần như không có khả năng. Bây giờ tại giới âm nhạc, tất cả công nhận đệ nhất thiên tài chính là Giang Nguyệt Bạch. Nhân gia không chỉ có thể hát, có thể đánh, còn có thể sáng tác, ngoại trừ những thứ này biết đồ vật lại càng không thiếu. Bọn hắn cùng Giang Nguyệt Bạch so sánh liền chênh lệch nhiều lắm. Trong bữa tiệc, đám người còn nâng lên ngày mai NBA tranh tài. Tới nước Mỹ chính xác muốn nhìn chàng NBA, thật tốt cảm thụ một chút không khí nơi này. Luân gật đầu tán thành nói. Nói đến bóng rổ, nước Mỹ tuyệt đối là nhiễu không ra một quốc gia. Nơi này bóng rổ không khí vô cùng nồng đậm, đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được chơi bóng rổ người trẻ tuổi. Mỗi khi gặp NBA tái sự, toàn bộ thành phố đều biết đắm chìm tại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Nếu là có thể đem âm nhạc và bóng rổ kết hợp lại, nói không chừng sẽ có không đồng dạng hòa hoa. Giáp ý tưởng đột phát. Đừng đừng đừng, không thể nghĩ tới phương diện này. Giang Nguyệt Bạch nghe xong, lập tức ngăn trở giáp ý nghĩ này. Bóng rổ, âm nhạc, còn tốt hắn chưa hề nói gà. A, Giang, ngươi nói cái gì? Không có gì. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, vẫn là không nói tốt hơn. Giải quyết xong cơm tối, mọi người lựa chọn trực tiếp trở về khách sạn, một mặt là bởi vì hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, một phương diện khác nhưng là bởi vì buổi tối chính xác không có cái gì dễ đi dạo. Vậy ta liền đi trước, ngày mai lại tới tìm các ngươi. Giáp đem Giang Nguyệt Bạch một đoàn người đưa về khách sạn liền chuẩn bị rời đi. Gặp lại. Giang Nguyệt Bạch đám người theo lấy Giáp phất phất tay. Nhìn xem Giáp bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, mọi người mới xoay người lên lầu. Ngoại trừ Long Chiến vợ chồng hai người, những người khác trên cơ bản cũng là một người một gian, chỉ có Trần Gia Hân cùng Tô Văn Nhi, nói cái gì đều phải cùng người khác ngủ chung. Trần Gia Hân chạy tới Tống Khinh Nguyệt gian phòng, Tô Văn Nhi nhưng là lựa chọn cùng Hạ Tử Viện cùng một chỗ. Đám người gian phòng đều tại một cái tầng lầu, có thể thuận tiện thông cửa. Giang Nguyệt Bạch sau khi trở lại phòng, liền bắt đầu xử lý cá nhân sự tình. Bình thường tính hoa thủy nguyệt sự tình, đối phương đều sẽ lựa chọn liên hệ phòng làm việc, dù sao bọn hắn là một cái chỉnh thể. Sự tình quá nhiều, bọn hắn cũng không biện pháp đều chiếu cố được, chỉ có thể để cho phòng làm việc người tới sàng lọc. Phòng làm việc thành viên mỗi ngày cũng sẽ ở số lượng cao trong tin tức cẩn thận phân biệt, từ thương nghiệp diễn xuất, nhãn hiệu đại ngôn đến âm nhạc hợp tác hạng mục, dần dần phân tích suy tính, phán đoán cái nào hợp tác chân chính phù hợp ban nhạc phương hướng phát triển, nghệ thuật lý niệm cùng với nhận trình ăn bài. Sàng lọc chọn lựa tin tức có giá trị sau, liền giao cho Trương Nguyễn Thành tới quyết định. Trương Nguyễn Thành xem như nhạc người quản lý, có bén nhạy thương nghiệp ánh mắt và tình chuẩn nghệ thuật sức phán đoán, nàng sẽ cân nhắc mỗi cái bộ môn lợi và hại, từ phát triển lâu dài góc độ xuất phát, làm ra thích hợp nhất quyết sách. Chỉ có đi qua nàng gật đầu công nhận hạng mục công việc, cuối cùng mới có thể liên hệ Giang Nguyệt Bạch cùng với dàn nhạc thành viên khác, sau đó lại thương lượng có đáp ứng hay không. Trước đây rất nhiều lần mời cũng là đi như vậy. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, cũng tỉ như Giang Nguyệt Bạch quen thuộc người, sẽ trực tiếp liên hệ, nhảy qua phòng làm việc quy trình này. Cũng tỉ như những cái kia ương thị đạo diễn. Nhưng nếu như là chuyện riêng của Giang Nguyệt Bạch, vậy thì sẽ trực tiếp liên hệ hắn. Cũng tỉ như nói hắn bây giờ thấy được chuyện này, liền cùng những người khác không có quan hệ. Nguyên lai là thế giới thám tử hiệp hội tại năm nay tháng 9 có một cái toàn bộ tiểu thuyết trình thám gia hội tụ phong hội, đến lúc đó muốn mời Giang Nguyệt Bạch tham gia. Giang Nguyệt Bạch có thể sáng tác ra thám tử lừng danh cổ nạn cùng hồn mẹ cha án tụ tập cái này hai bộ tác phẩm, đã nói do hắn ở phương diện này năng lực trình thám. Lần này hiệp hội hướng hắn phát ra đặc biệt mời, hy vọng hắn có thể xem như đặc biệt khách quý có mặt phong hội, đồng thời chia sẻ chính mình đối với nghệ thuật sáng tác cùng lộ diệt suy luận ở giữa kỳ diệu liên hệ kiến giải. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều hiệp hội thành viên tham gia, là một lần cơ hội vô cùng khó được. Mà tổ chức lần này phong hội địa điểm ngay tại Đông Nam Á trên một hòn đảo nhỏ. Nhìn thấy cái này, Giang Nguyệt Bạch không nhịn được cười một tiếng, này làm sao cùng nào đó bộ tiểu thuyết trinh thám kịch bản như vậy tương tự. Chương 764, xem phim nhìn ngủ chương 764, xem phim nhìn ngủ loại này suy luận tiểu thuyết ra phong hội mỗi mấy năm liền sẽ tổ chức một lần, mỗi lần địa điểm tổ chức nó không giống nhau. Lần này không biết vì cái gì tuyển ở Đông Nam Á trên một hòn đảo nhỏ, khả năng thật là nghĩ làm điểm suy luận bầu không khí. Nói thật, Giang Nguyệt Bạch đối với loại này tất cả đều là suy luận kẻ yêu thích hoạt động vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hướng hồ lần này tụ tập rất nhiều trên thế giới nổi tiếng suy luận tiểu thuyết gia. Hơn nữa về thời gian cũng có thể an bài tới, đúng lúc là bọn hắn du lịch kết thúc sau đó. Khi thực thám tử lường danh cổ nạn bộ này mạn gạ lúc đi ra, thám tử hiệp hội liền có chú ý Giang Nguyệt Bạch. Lúc đó cũng có tổ chức qua một lần phong hội, Giang Nguyệt Bạch cũng tại sàng lọc được mời trong danh sách. Chỉ có điều về sau có người cảm thấy hắn một cái họa mạn gạ không ra hồn, cấp bậc quá thấp, coi đây là từ không đồng ý nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ Giang Nguyệt Bạch hồn mẹ Siri là bây giờ tối bán chạy thám tử suy luận tiểu thuyết, mà nó bản thân càng là trước mắt được hoan nghênh nhất tiểu thuyết trình thám ra. Tại dạng này đại xu thế phía dưới, lại không mời vậy thì không nói được. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy phía trên mời thời gian và địa điểm, suy tư phút chốc, cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Chỉ có điều lần này chỉ có thể chính hắn một người đi, trong thư mời chỉ mời một mình hắn, những người khác cùng lần này phong hội cũng không có gì quá lớn quan hệ. Địa điểm chính là Đông Nam Á trên một hòn đảo, thời gian tổng cộng duy trì 5 ngày, không lâu lắm, đến lúc đó còn sẽ có một chút liên quan tới thám tử suy luận tìm ra lời giải trò chơi nhỏ. Hồi phục tin tức, Giang Nguyệt Bạch quyết định đợi đến thời điểm du lịch kết thúc buộc thời điểm lại cùng đám người nói, bây giờ còn không đổi. Quá sớm cùng bọn hắn nói cũng vô dụng, hơn nữa hắn đang hồi phục thám tử hiệp hội thời điểm có đặc biệt nói rõ, nếu như không rảnh mình nhất định sẽ đi, nhưng nếu là gặp phải tình huống đặc biệt liền chớ bàn những thứ khác. Thùng thùng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đều không cần nghĩ, Giang Nguyệt Bạch đại khái liền biết là người nào. Hắn đứng dậy mở cửa, các ngươi buổi tối không ngủ được chung quy chạy tới phòng ta làm gì? Người tới đúng lúc là Tô Văn Nhi, Văn Tịch Lam bọn bốn người, những người khác đều không đến. Long Chiến cùng hắn đối tượng đoán chừng lại tại chẳng án, Trần Gia Hân cùng Tống Khinh Nguyệt cùng một chỗ, Hoa Chính Tắc cùng Hoa Nhã Nam buổi tối càng sẽ không tới phòng của hắn. Tới tìm ngươi chơi a. Tô Văn Nhi chuyện đương nhiên nói, tiếp đó đặt mông ngồi ở Giang Nguyệt Bạch trên giường. Ba ngày còn không có chơi chán. Các ngươi trước đó không phải nói mệt mỏi sao? Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng không chậm trễ chúng ta tới tìm người chơi. Tống Tiễn Vân nói tiếp. Được chưa, vậy các ngươi chơi. Giang Nguyệt Bạch nói xong tiếp tục ngồi vào trước máy vi tính. Tiểu Bạch ngươi cũng tới. Tô Hoành Nhi kéo lại Giang Nguyệt Bạch. Làm gì? Cùng chúng ta nhìn một hồi điện ảnh. A. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt đám người, Tô Hoành Nhi cùng Tống Thiện Vân chính là một bộ cười hì hì bộ dáng. Đến nỗi Hạ Tử Viện cùng Văn Tịch Lam, hai người chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Tới đi tới đi. Tô Hoành Nhi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch đến trên giường, sau đó dùng trong phòng máy chiếu nhìn lên điện ảnh. May ở nơi này gian phòng giường đủ lớn, không phải vậy đều nằm không xuống năm người. Năm người tựa vào trên tủ đầu giường nhìn xem khi xưa một bộ tình yêu lao phiến, Giang Nguyệt Bạch cũng là không có cảm giác gì, nhưng nàng bốn người giống như tràn đầy cảm xúc. Giang Nguyệt Bạch một cái quay đầu, mấy người đỏ ngầu cả mắt. Thực sự là thuần túy tình yêu, để cho người hâm mộ. Quá cảm động. Hy vọng ta sau đó cũng có thể có tình yêu như vậy. Mấy người rõ ràng bị điện ảnh tình tiết cho cảm động, từng cái hướng tới trong điện ảnh cố sự. Có như vậy cảm động sao? Trong lòng Giang Nguyệt Bạch rất là buồn bực. Có thể là kiếp trước đã thấy nhiều loại kiểu này điện ảnh, bây giờ lại nhìn quả thật có chút vô cảm. Một bộ phim cũng liền hơn một giờ. Lúc kết thúc bốn người đều bị điện ảnh bên trong câu chuyện tình yêu cho xúc động. Vì hòa dịu tâm tình của các nàng, Giang Nguyệt Bạch lại chọn lấy một bộ gần đây mới ra hoạt hình điện ảnh, hy vọng có thể chữa trị một chút. Ngay từ đầu là năm người cùng một chỗ nhìn, kết quả đến sau cùng chỉ còn lại một mình hắn, cái khác bốn người không biết lúc nào đã ngủ, thậm chí có hai người còn tựa vào trên vai của hắn. Giang Nguyệt Bạch phát hiện điểm này thời điểm điện ảnh đã nhanh kết thúc, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đem điện ảnh đóng lại. Túi người liền chuẩn bị đem Tô Hoành Nhi ôm trở về gian phòng của nàng, nhưng nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch dừng động tác lại. Giang Nguyệt Bạch khỏe miệng lộ ra nụ cười, cái này Văn Nhi cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, miệng còn tại động. Người khác thủy thái đều rất yên tĩnh, có thể là ban ngày quá mệt mọi nguyên nhân. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng xê dịch bốn người, tiếp đó đem chăn cho các nàng đắp lên. Cũng chính là giường đủ lớn, không phải vậy đều nằm không xuống các nàng bốn người. Khi xê dịch Hạ Tử Uyển, nàng còn vô ý thức bắt được Giang Nguyệt Bạch tay. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt, tiếp đó nhẹ nhàng đưa tay hắn thoát ly. Nhìn xem ngủ say bốn người, Giang Nguyệt Bạch mỉm cười, đều nói ngủ nữ hài tử đáng yêu nhất, xem ra câu nói này tuyệt không giả. Tô Văn Nhi khỏe miệng hơi hơi dương lên. Dường như nằm mơ thấy chuyện gì tốt, Hạ Tử Viện tóc dài phất ở trên mặt của nàng, có loại cảm giác tuyệt mỹ bầu không khí, Tống Tiễn Vân hô hấp đều đều, an tĩnh cùng ngày thường cái kia hoạt bát nàng tưởng như hai người, Văn Tịch Lam thì như một cái mèo nhỏ ưu thuận, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Ngủ ngon. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nói, sau cùng liếc mắt nhìn bốn người, tiếp đó đi ra khỏi phòng. Gian phòng này vẫn là lưu cho các nàng tốt. Hắn có bốn người khác thẻ phòng, nhưng vẫn là đi xuống lầu một lần nữa mở một gian. Nữ sinh gian phòng không chắc có đồ vật gì không thu thập, hắn còn thỉnh thoảng không nên tùy tiện tiến vào. Đến căn phòng mới nằm xuống liền ngủ, thời gian cũng không sớm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyệt Bạch lên đến vẫn như cũ rất sớm. Mặc dù hắn ngủ muộn, nhưng cũng sẽ không chậm trễ rời giường thời gian, trừ phi suốt đêm. Dù là hắn dạng sáng 3, 4 điểm ngủ, cũng có thể rất sớm tỉnh lại, cái này đã dưỡng thành một cái thói quen, nhiều lắm là lúc ban ngày ngủ bù. Cho dù là ở nước ngoài, hắn vẫn như cũ duy trì rèn luyện quen thuộc. Quán rượu này có một tầng là phòng tập thể thao, chuyên môn cung cấp những cái kia dừng chân khách nhân rèn luyện. Vừa bạn dễ dàng Giang Nguyệt Bạch, khi hắn tại phòng tập thể thao rèn luyện chạy bộ, lúc nào cũng có thể gây nên người khác ghé mắt. Giang Nguyệt Bạch thân lấy giản lược đồ thể thao, trên trán tóc rối bị mồ hôi thấm ướt, đều đặn cơ bắp tại trong vận động như ẩn như hiện, bước chân vững vàng hữu lực. Chung quanh mấy cái ngoại quốc nữ tính, không đúng, nên tính là nước Mỹ bản thổ nữ tính, thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức cùng hiếu kỳ, còn có loại nhìn con mồi quang. Nước Mỹ không giống với Hoa Hạ, nơi này càng thêm khai phóng, cho nên nhìn một người không cần che che lấp lấp, vô cùng thản nhiên. Đây nếu là đặt ở quốc nội, khả năng cũng là len lén liếc mấy lần. Đây chính là hai nước văn hóa khác biệt, nước Mỹ càng thêm khai phóng lớn mật, Hoa Hạ thì thiên hướng hàm xúc nội liễm. Giang Nguyệt Bạch không có để ý những ánh mắt kia, rèn luyện xong sau liền về đến phòng tắm rửa một cái. Lúc này, người khác đã lục tục ngo ngoe rời giường. Chương 765, các nàng ngủ được rất hương. Chương 765, các nàng ngủ được rất hương. Ân Tô Hoành Nhi chậm rãi tỉnh lại từ trong ngộng, phát ra vài tiếng ưm âm thanh. Nàng còn buồn ngủ, vô ý thức đưa tay lục lọi điện thoại. Con mắt hoàn toàn không có hoàn toàn mở ra, mang theo vài phần mông lung cùng mê ly. Có thể sờ soạng nửa ngày cũng không có sờ đến, lại mò tới một người. Lúc này Tô Anh Nhi còn chưa ý thức được chính mình mò tới người nào, tay thuận thế hướng về phía trước. Đột nhiên, đầu ngón tay của nàng chạm đến một cái mềm mại lại đầy có dáng vật thể. Cái kia xúc cảm lạ lẫm lại quen thuộc, để nàng không khỏi nao nao, tiếp đó thuận tiện bóp một cái. Ấn theo sát phía sau chính là một cái thanh âm kỳ quái, giống như là nữ hài tử. Ân. Tô Anh Nhi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trợn to hai mắt nhìn về phía bên cạnh mình. Tống Thiện Vân, Hạ Tử Uyển, Văn Tịch Lam đều tại, chính mình ngủ ở chính giữa, nàng vừa rồi mò được đúng lúc là Văn Tịch Lam. Hơn nữa sở vẫn là Văn Tịch Lam bộ ngực, chẳng thể trách sẽ có loại kia thanh âm kỳ quái. Tô Anh Nhi hốt hoảng đưa tay rút về, nhưng cùng lúc cũng đánh thức bên cạnh Văn Tịch Lam. Văn Tịch Lam thụy nhãn mông lung mà mở to mắt, cùng đỏ bừng cả khuôn mặt, bức dứt bất an Tô Anh Nhi bốn mắt nhìn nhau. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó đồng dạng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Anh Nhi, ngươi như thế nào tại cái này? Ta cũng không biết, đây cũng là ta muốn hỏi. Hai người bắt đầu hồi ức tối hôm qua trước khi ngủ sự tình. Cũng chính là lúc này, Tống Thiện Vân cùng Hạ Tử Uyển hai người cũng dần dần tỉnh lại, trong lúc các nàng nhìn thấy bốn người cùng ngủ một cái giường lúc, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Gì tình huống? Không biết ta, các ngươi còn có người nào ấn tượng? Ta liền nhớ kỹ chúng ta đêm qua đến tìm Tiểu Bạch chơi, tiếp đó nhìn địa ảnh, vẫn rất cảm động, tiếp đó Tiểu Bạch liền cho chúng ta thả hoạt hình, sự tình phía sau liền không nhớ rõ. Tô Anh Nhi tinh tế nhớ lại. Ta cũng liền nhớ kỹ những thứ này, đằng sau chúng ta giống như ngủ thiết đi. Ta giống như thì nhìn phía trước một điểm. Ta cũng là. Vậy cái này là Tiểu Bạch gian phòng. Tống Thiện Vân đứng dậy xuống giường liếc mắt nhìn. Các nàng mấy người quần áo cũng không có thoát, vẫn là duy trì tối hôm qua bộ dáng, cũng may bây giờ là mùa hè, mặc thiếu. Xem ra tựa như là. Cũng chính là chúng ta đêm qua đều ngủ lấy, tiếp đó ngủ ở Tiểu Bạch gian phòng. Hạ Tử Uyển mang theo giọng nghi ngờ nói. Xem ra tựa như là. Văn Tịch Lam khẽ gật đầu. Cái kia Tiểu Bạch đâu? Hắn ngủ đâu? Tống Thiện Vân thoáng cái kích động. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mấy người hô vài tiếng, lại không có nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch thân ảnh. Mặc kệ, trước tiên rời giường, bụng ta có chút đói bụng. Ta cũng là. Mấy người sau khi xuống giường chuẩn bị trở về gian phòng của mình rửa mặt, vừa mới mở ra cửa, vừa vặn đâm đầu vào đụng phải Giang Nguyệt Bạch. Tiểu Bạch, đều tỉnh dậy a, ta còn chuẩn bị gọi các ngươi đâu. Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy trước mắt bốn người nói, đi thôi, an điểm tâm đi. Cái kia, Tiểu Bạch, tối hôm qua mấy người các ngươi xem phim nhìn ngủ thiết đi. Giang Nguyệt Bạch quay người trả lời. Vậy ngươi ngủ đâu? Một lần nữa mở ra một gian phòng. Một lần nữa mở ra một gian phòng. Không phải vậy đâu. Tốt, nhanh đi rửa mặt một chút, tiếp đó đi an điểm tâm, Huyện Thanh Tỷ các nàng đều chờ đợi đâu. A bốn người nghe xong lập tức hướng đi gian phòng của mình, trên mặt đỏ bừng. Các nàng nghĩ đến chính mình tối hôm qua tại Tiểu Bạch gian phòng ngủ, cũng có chút ngượng ngùng. Mấu chốt nhất là các nàng không rõ ràng mình làm cái gì, có cái gì biểu hiện kỳ quái. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt bốn người vội vã bóng lưng, tiếp đó trở lại gian phòng của mình. Cùng tối hôm qua rời đi thời điểm không sai biệt lắm, không có khác nhau, chính là chăn trên giường có chút lộn xộn. Giang Nguyệt Bạch đem chăn chỉnh lý tốt, tiếp đó đóng cửa lại đi bên ngoài chờ cái khác bốn người. Đi tới khách sạn phòng ăn, Trương Uyển Thanh đám người đã ở mấy người các ngươi rất có thể ngủ à? Tối hôm qua lại chơi đến đã khuya, vừa rồi đi gõ cửa đều không người lý ta. Trương Uyển Thanh nhìn xem lững thững tới chậm bốn người nói. Tô Anh Nhi bốn người bị Trương Uyển Thanh lời nói này có chút thẹn thùng, các nàng không phải là không có lý, là căn bản không có ngủ tại gian phòng của mình. Đúng vậy à, tối hôm qua xem phim đã biết được mượn, cho nên ngủ nhiều một hồi. Tô Anh Nhi kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Nàng nếu là ăn ngay nói thật, những người này nhất định sẽ bắt quái. Cái khác ba người đồng dạng cũng là, lựa chọn không nói lời nào. Giang Nguyệt Bạch ngồi vào mấy người bên cạnh, quán rượu này quả thật không tệ, điểm tâm lại còn cung cấp cơm chung, cái này để người ta không nghĩ tới. Các ngươi tối hôm qua ngủ được như thế nào? Ta cái kia giường không có chút nào thoải mái, lật qua lật lại đều không ngủ. Trần Gia Hân chửi bậy. Đó là giường không thoải mái sao? Là ngươi hưng phấn quá mức, trên giường nhích tới nhích lui, còn nhất định phải ôm lấy ta ngủ. Tống Kinh Nguyệt nói. Hắc hắc. Các nàng ngủ được rất hương. Giang Nguyệt Bạch vô ý thức trả lời. Vừa nói xong, hắn nhận ra không thích hợp, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, nhìn về phía chính mình. Tiểu Bạch, làm sao ngươi biết? Long Chiến tò mò hỏi. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt bên cạnh bốn người, phát hiện các nàng đều đang yên lặng mà túi đầu ăn cơm, đoán, không phải vậy làm sao có thể đến bây giờ mới rời giường. Ăn cơm sáng xong, giáp vừa vặn đi tới khách sạn. Hôm nay kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, chính là du lãm một chút địa phương điểm du lịch, tiếp đó buổi tối đi xem một hồi NBA tranh tài. Giáp, tới rất sớm nha. Giang, ta thế nhưng là đặc biệt vì các ngươi dậy sớm, không phải vậy mọi khi lúc này ta bình thường đều là ngủ đến buổi trưa. Giáp nói. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Tốt, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ngươi gần nhất không có chuyện gì sao? Lại có chống cả ngày buổi tiếp chúng ta. Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lấy giác độ hot như vậy ca sĩ, theo lý thuyết thời gian tự do tương đối là tương đối ít, số đông thời gian đều sẽ bị an bài đấy, người quản lý gần như không rời khỏi người. Sự tình khác nào có các ngươi trọng yếu? Giác cười hắc hắc. Hắn thấy, Giang Nguyệt Bạch chính là đại ân nhân của hắn. Như vậy một cái công nhận thiên tài, nguyện ý cho tự viết ca khúc chất lượng còn cao như vậy, hắn đương nhiên muốn đem Giang Nguyệt Bạch cùng bái. Thật vất vả gặp phải hắn tới một lần nước Mỹ, làm sao có thể không hào hào biểu hiện một chút. Giang Nguyệt Bạch một đoàn người đi theo Giáp đi dạo phỉ lại được phi à địa phương điểm du lịch. Giáp giống như một chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, thao thao bất tuyệt giảng thuật nơi này đã từng phát sinh sự kiện trọng đại, còn có thể thỉnh thoảng lại giảng một chút tiếng Trung đi vào. Tới gần trạm vào tối, đám người cùng tới đến vô cùng trung tâm cầu quán, đây là bản xứ một chi phi thường nổi danh đội bóng sân nhà. Đêm nay, trận đấu này có thụ chú mục, không chỉ có là hai chi đội mạnh giao phòng, càng là tòa thành thị này long trọng cùng hoan. Cầu quán bên ngoài, sớm đã tụ tập số lớn fan bóng đá, bọn hắn thân mang đội bóng ký hiệu áo thể thao, trong tay cơ đủ loại trợ uy đạo cụ. Giáp bằng vào thân phận của mình, xoát khuôn mặt tiến vào cầu quán hậu trường. Hắn cùng chi này đội bóng lao bản quan hệ không tệ, trước đó thường xuyên sang đây xem tranh tài, bởi vậy vô cùng thông thạo. Chương 766, bóng tốt. Chương 766, bóng tốt. Giáp, ngươi lại tới. Một cái người da đen cầu thủ nhìn thấy Giáp hướng hắn chào hỏi. Ta nói qua, các ngươi tranh tài ta nhất định sẽ không bỏ qua. Giáp tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái, giới thiệu cho ngươi một chút không cần, ta biết, Giang Nguyệt Bạch. Người da đen cầu thủ dùng kém chất lượng tiếng Trung nói. Ngươi tốt mà Giang Nguyệt Bạch thì dùng tiếng Anh hồi phục. Tiếp lấy Giáp cùng người này, người da đen cầu thủ lại mang Giang Nguyệt Bạch một đoàn người quen biết những người khác, cũng là chi này đội bóng cầu thủ. Có mấy người nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đám người thời điểm còn kinh ngạc một chút, lộ ra khá là kích động. Xem ra, Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ đi đến đâu đều có thể gặp phải. Cách chính thức tranh tài còn có một đoạn thời gian, mọi người cũng không nóng nảy, nhưng vì không quấy rầy cầu thủ nghỉ ngơi, vẫn là đi theo Giáp đi tới thính phòng. Chỗ ngồi của bọn hắn là cao nhất một loạt, không biết là Giáp đặc biệt mua, vẫn là sân vận động người để lại cho hắn. Như thế nào? Các ngươi hẳn là còn không có khoảng cách gần như vậy xem qua trận bóng. Giáp vừa cười vừa nói. Chính xác không có. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Bọn hắn cũng không có đứng đắn nhìn qua bóng rổ tranh tài, chớ nói chi là NBA. Nơi này bầu không khí không tệ. Tô Anh Nhi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng hưng phấn, cả đám đều chờ mong tiếp xuống tranh tài. Đây chính là NBA. Nghe nói hôm nay còn có đặc thù biểu diễn. Giáp ngồi ở Giang Nguyệt Bạch thân vừa nói. Biểu diễn? Cái gì biểu diễn? Vừa nghe đến cái này, Long Chiến thoáng cái liền đến sức lực. Không biết ta, tựa như là đội bóng mời ca sĩ tới hiện trường biểu diễn. Giáp hai tay mở ra. Vậy bọn hắn như thế nào không mời ngươi? Giang Nguyệt Bạch nghiêng người nhìn xem Giáp. Điểm ấy để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, muốn nói nhất tuyển, Giáp hẳn là vô cùng phù hợp, lại là fan bóng rổ, hơn nữa mỗi chàng đều tới, đồng thời lại là một cái ca sĩ. Bài hát của ta không thích hợp nơi này, bọn hắn mời ta, chỉ có điều ta không có đồng ý. A, vậy lần này mời là ai? Còn không rõ ràng, đợi chút nữa giữa trận thời điểm hẳn là có thể nhìn thấy. Giang Nguyệt Bạch điểm gật đầu. Điểm ấy hắn ngược lại là biết rõ, rất nhiều NBA tranh tài cũng sẽ lựa chọn tại mở màn hoặc giữa trận thời điểm mời ca sĩ tới biểu diễn. Tại NBA phát triển thời kỳ đầu, chủ yếu lấy triển lãm ngôi sao cầu thủ bóng rổ kỹ nghệ làm chủ, hơn nữa chủ yếu là toàn bộ minh tinh thi đấu, giữa trận tú khái niệm khi đó còn không có thành tựu. Nhưng theo liên minh ảnh hưởng lực mở rộng, vì tăng thêm tranh tài thưởng thức tính chất cùng giải trí tính chất, bắt đầu đếm thử ở giữa sân lúc nghỉ ngơi gia nhập vào đơn giản một chút biểu diễn. Loại này biểu diễn không hạn hình thức, thời kỳ đầu có phát ra cái khác tranh tài video, sau đó lại còn có cử hành NBA cự tinh trao giải nghi thức, đông đảo chuyển kỳ ngôi sao cầu thủ tề tụ một đường. Lại đến về sau, bên trong ống tay áo bắt đầu dung nhập lưu hành văn hóa, mời nổi danh ca sĩ, vũ giả các loại tiến hành biểu diễn. Năm gần đây, giữa trận tú hình thức càng thêm đa nguyên hóa. Trừ âm nhạc biểu diễn, còn sáp nhập vào tạp kỹ, ma thuật nhiều loại hình thức, thậm chí còn có đến từ hoa hạ biểu diễn, múa sư, công phu, trên cao trồng ghế giữa các loại. Tối nay trận đấu này có thụ quan tâm, bởi vậy sân nhà phương cũng lựa chọn mời ca sĩ tới biểu diễn. Theo tranh tài dần dần tới gần, hiện trường khán giả đã toàn bộ vào sân. Hiện trường nhiếp ảnh gia di chuyển máy quay phim, đem hiện trường náo nhiệt tràng cảnh từng cái truyền bá cho trước TV khán giả. Ống kính từ trên khán đài chậm rãi di động, Giang Nguyệt Bạch đám người đồng dạng bị quay chụp đi vào. Vừa mới bắt đầu nhiếp ảnh gia còn không có trông thấy, đợi đến những người khác nhắc nhở hắn mới phát hiện, lập tức đem ống kính lại rời trở về, tại Giang Nguyệt Bạch cùng Giác vị trí dừng lại rất lâu. Giác hắn biết rõ, hầu như mỗi trận đấu hắn đều tại, cho nên cũng không kỳ quái. Mỗi lần mở màn phía trước hắn cũng sẽ ở Giác trên thân dừng lại một đoạn thời gian, nhưng hôm nay lại có càng trọng yếu hơn người đích thân tới hiện trường. Hiện trường khán giả nhìn thấy trong màn ảnh lớn người, có ít người đang nghi ngờ, có ít người đang hiếu kỳ, còn có chút người thì tại thét lên. Thét chói tai những người này trên cơ bản cũng là Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ, có chút thậm chí hôm qua vừa mới tại lễ âm nhạc hiện trường nghe xong bọn hắn ca. Tô Anh Nhi mấy người cũng phát hiện sân vận động trên màn hình lớn là các nàng, từng cái phất tay dựng lên chào hỏi. NBA tái sự tiếp sóng cũng không phải chỉ có người ngoại quốc tại nhìn, rất nhiều hoa hạ fans hâm mộ bóng đá cũng biết xem. Khi bọn hắn nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện Kính Hoa Thủy Nguyệt, một trận cho là mình hoa mắt. Nhưng mà, khi ống kính lần nữa dừng lại ở Giang Nguyệt Bạch đám người trên thân, bọn hắn mới biết được không phải bọn hắn hoa mắt. Kính Hoa Thủy Nguyệt thật đi NBA hiện trường. Ta dựa vào, chúng ta chỉ có thể ngồi ở trước TV mà xem so tài, bọn hắn lại có thể tại hiện trường hàng thứ nhất nhìn. Thật làm cho người hâm mộ, có thể khoảng cách gần xem NBA tranh tài. Bọn hắn hôm qua mới tại Festival âm nhạc xuất hiện, hôm nay lại tại NBA xuất hiện, xuất kính tỷ lệ rất cao nha. Bọn hắn còn ưa thích bóng rổ nha. Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Khả năng chỉ là đi hiện trường cảm thụ không khí. Ta cũng rất muốn đi hiện trường xem so tài. Hoa hạ fan bóng đá rõ ràng đối với Kính Hoa Thủy Nguyệt xuất hiện tại cầu quán chuyện này cảm thấy rất yêu kỳ, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến sẽ ở bóng rổ tranh tài đang phát sóng trực tiếp nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đang lúc mọi người trong chờ mong, NBA tranh tài chính thức bắt đầu. Song phương đầu tiên là lần lượt vào sân, sau đó là bắt đầu đội hình. Một bên dắt thấy cảnh này, kích động đến hét dầm lên. Dắt, ngươi mỗi lần tới đều cái dạng này sao? Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi. Cái này dắt chính là thỏa đáng một cái bóng rổ mê, thậm chí so một ít bóng rổ mê còn điên cuồng hơn. Hắc hắc, không phải, nhưng cũng gần như. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống, ta cũng không muốn quá làm cho người chú mục. Giang Nguyệt Bạch khuyên đủ. Ok ok. Sân nhà cầu thủ nhìn thấy dắt, còn hướng lấy hắn bên này lên tiếng chào. Rất nhanh, bắt đầu tranh tài, không khí hiện trường trở nên càng thêm nhiệt liệt. Phía hâm mộ bóng rổ tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất muốn đưa bóng quán nóc nhà là tung. Mở màn tiếng còi vang lên, hai đội cầu thủ bắt đầu ném bóng, sau đó triển khai kịch liệt chiến đấu. Trong đó một tên cầu thủ một cái xinh đẹp chuyền bóng, bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào nội tuyến cầu thủ trong tay, hắn nhảy lên thật cao, một cái thế đại lực trầm bạo trụ, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Bóng tốt. Thấy cảnh này, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được vỗ tay khen hay. Giang, đó là đối phương cầu thủ, ngươi đến cùng là một bên nào? Giác vẻ mặt đưa đám hỏi. Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, cười khoát tay một cái nói, xin lỗi xin lỗi, trong lúc nhất thời không có chú ý. Hắn chỗ nào chú ý cầu thủ, trong mắt chỉ có thấy được cái kia một cái xinh đẹp bạo trụ. Cho dù là hắn cái này không đánh bóng rổ, không nhìn bóng rổ tranh tài người, cũng biết bạo trụ là trên sân bóng rổ lớn nhất lực thị giác trùng kích đạt được phương thức. Đây nếu là trong đặt ở quốc nội đại học, nếu ai có thể trụ một cái, đoán chừng toàn bộ con đường đại học sẽ không thiếu nữ bằng hữu. Nữ sinh đối với loại này bóng rổ đánh thật hay, hơn nữa còn có thể bạo trừ nam sinh, cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Chương 767, ủn sọc hạ lệ chương 767, ủn sọc hạ lệ NBA một hồi tranh tài tổng cộng là 48 phút, chia làm 4 tiết, mỗi tiết 12 phút. Phía trước 2 tiết kết thúc cũng liền mang ý nghĩa đầu nửa trận kết thúc, tiến vào giữa trận thời gian, cái trong lúc đó thời gian nghỉ ngơi này là tương đối dài, dùng để tiến hành tràng biểu diễn phù hợp. Lúc này trên sân tranh tài đang tiến vào giai đoạn đặc liệt, điểm số đi tới 47-51, sân nhà hơi rớt lại phía sau một điểm. Cách tiết thứ 2 kết thúc chỉ còn lại sau cùng 30 giây, song phương cầu thủ đều đang điên cuồng cướp đoạt bóng rổ. Giang Nguyệt Bạch đám người xem như trên khán đài bình tĩnh nhất một nhóm người, đối với bọn hắn mà nói, ai thắng ai thua cũng không đáng kể, bọn hắn chỉ là tới cảm thụ không khí. Trừ Giang Nguyệt Bạch, mấy người khác gần như không như thế nào tiếp xúc. Mà Giang Nguyệt Bạch tiếp xúc nhiều nhất, cũng chỉ là bởi vì hắn vẽ lên sờ lem đủ. Đối với bóng rổ một phương diện chi tiết hắn nhất định là lý giải, chỉ có điều tranh tài vô cảm thôi. Nếu như hắn có yêu mến đội bóng, nói không chừng cũng biết giống rắc, kích động đến trên nhảy dưới tránh. Lúc này rắc chính là bộ dáng này, bởi vì hắn ủng hộ đội ngũ rất lại phía sau 3 điểm, khẩn trương đến đã ngồi không yên. Một cái tay còn chống tại Giang Nguyệt Bạch trên vai. Người không biết, còn tưởng rằng hắn muốn lên sàn chơi bóng. Theo một tiếng còi vang dội, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân nhà đội ngũ lật về 2 điểm, nhưng vẫn là rất lại phía sau 1 điểm. Bất quá cái này 1 điểm có thể bỏ qua không tính, khả năng mở màn một cái cầu liền có thể lật về tới, nhưng mà đối với cầu thủ tự thân vẫn còn có chút ảnh hưởng, chủ yếu là khí thế. Theo đám cầu thủ rút lui nghỉ ngơi, hiện trường lập tức xuất hiện một người, giống như người chủ trì, giới thiệu hôm nay giữa trận biểu diễn. Đến rồi, để cho ta nhìn một chút hôm nay giữa trận biểu diễn là cái gì. Nghe nói là ca hát. Ta vẫn càng muốn nhìn hơn ma thuật. Ta thích nhìn hoa hạ tạp kỹ biểu diễn. Các ngươi còn nhảy cờ lên, chính là một cái giữa trận biểu diễn, có nhìn cũng không tệ rồi. Giang Nguyệt Bạch có thể nghe được người bên cạnh tiếng nói chuyện, không khỏi nết miệng lên. Những người này thật đúng là nghĩ một cái là ra một cái, giữa trận biểu diễn vốn chính là dùng để điều động không khí, vì tầm mắt của mọi người vĩnh viễn dừng lại ở trên sàn thi đấu. Kế tiếp, để cho ta cho mời cờ Zip Taylor, nàng sẽ vì chúng ta mang đến một bài cảm xúc mạnh mẽ kình bạo ca khúc. Người chủ trì tiếng nói vừa ra, hiện trường liền bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thét chói tai. Taylor. Giang Nguyệt Bạch nghe được cái này ca sĩ cũng là sửng sốt một chút, cái này ca sĩ hắn quá quen thuộc. Cờ Zip Taylor, đây là nước Mỹ nổi tiếng nữ ca sĩ, bản thân cũng là một cái người viết ca khúc cùng âm nhạc nhà sản xuất. Nàng âm nhạc phong cách tương đối nhiều biến, dung hợp nông thôn, lưu hành, rock and roll rồi nhiều loại nguyên tố, kỳ xuất nói đẩy ra cái đầu tiên đơn khúc ngay tại nước Mỹ đại hỏa. Sau này liên tiếp đẩy ra qua mấy đầu đơn khúc, đều không ngoại lệ toàn bộ leo lên âm nhạc bảng xếp hạng bảng danh sách. Nàng tại nước Mỹ 10 điểm được hoan nghênh, tại trong phạm vi toàn cầu cũng không thiếu fan hâm mộ. Kỳ âm vui vẻ tác phẩm phát ra số lượng cùng lượng tiêu thụ đều vô cùng có thể xem. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch quen thuộc, hoàn toàn là bởi vì chính mình lại cho nàng biết một ca khúc. Tại những cái kia mời ca sĩ bên trong, nước Mỹ ca sĩ ngược lại chiếm một phần nhỏ, cờ Zip Taylor chính là thứ nhất. Thông thường mà nói, giống nàng loại này cấp bậc ca sĩ căn bản không cần tìm người mời ca, chỉ cần nói một tiếng, liền có rất nhiều người sẽ cho nàng sáng tác bài hát. Nhưng cờ Zip Taylor hết lần này tới lần khác nhìn chúng Giang Nguyệt Bạch, nàng cảm thấy Giang Nguyệt Bạch sáng tác ca khúc có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, nói không chừng có thể đạt đến ngọn núi cao hơn. Sự thật cũng chính xác như thế, tháng trước nữa nàng nhận được Giang Nguyệt Bạch phát cho nàng ca khúc, hơn nữa vào tháng trước thành công tuyên bố. Ca khúc một khi tuyên bố, liền đưa tới cực lớn phản ứng. Mà cờ Zip Taylor hôm nay được mời đi tới tranh tài hiện trường, hát chính là Giang Nguyệt Bạch viết cho nàng bài hát kia. Đang lúc mọi người chăm chú, một người dáng dấp mỹ lệ nước Mỹ nữ hải từ một bên trong thông đạo đi tới, trong tay còn cầm microphone. Theo khúc nhạc dạo vang lên, hiện trường lập tức sôi trào lên. "Tiểu Bạch, đây không phải ngươi viết bài hát kia sao?" Long Chiến tiến đến Giang Nguyệt Bạch bên cạnh nói. Giang Nguyệt Bạch gật đầu một cái. Hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ cái này Taylor biết hát cái gì ca, nhưng cái này khúc nhạc dạo vừa ra tới hắn liền biết. Ta đem mặt mỉm cười, ta cũng minh bạch muốn như thế nào đốn mình theo người. Ta đem chọn ngày giả bộ vui vẻ, En ôn thở rụt then nỉ tật anh, mãi đến màn đêm buông xuống, ô hát rể ạ khi cờ dít Taylor hát ra câu đầu tiên ca từ thời điểm, người hiện trường lập tức liền có thể đi theo đằng sau hát lên. Bài hát này chủ ca cùng điệp khúc bộ phận hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. Chủ ca bộ phận, tiết tấu thư giãn, giai điệu lưu hòa, giống như là đang thấp giọng nói ra một đoạn cố sự. Cờ dít Taylor dùng nàng tinh tế tỉ mỉ mà có nhiều tình cảm giọng nói, đem ca từ bên trong cảm xúc êm tai nói. Trên sàn thi đấu ánh đèn lưu hòa, bầu không khí như vậy tại trong sân bóng rổ vô cùng ý thấy. Ô hát rể ạ ill kẹo diêu hạt dụ hoàn nạ hệ ở, ta sẽ nhanh mồm nhanh miệng hợp ý. Kimmy sủng lạ sẹt on hải y sẹt ta tệ ở, rơi lệ lúc bị đeo kính mát lên ché lấp. Is nở vợ the gì tật em dễ ạ, bởi vì đối với ta mà nói tỏ ra yếu kém không hợp thời. Cờ dít Taylor chậm rãi hướng đi đấu trường trung ương, tiếng ca càng ngày càng đắt đỏ. Khán giả cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động, nhao nhao đứng dậy, hai tay giơ cao, thỏa thích đi theo cờ dít cùng một chỗ hát vang. Toàn bộ sân vận động đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương, tiếng hoan hô, tiếng ca, đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía cao trào, giống như vừa rồi lúc tranh tài đợi. Thậm chí nói còn muốn náo nhiệt. Ill put me at more on so diêu hảo sở trưởng Iam, ta đeo lên khôi giáp hướng các ngươi triển lãm sự cường đại của ta. Ill put me at more on ill so diêu thắt Iam, ta khoác ra trận ta muốn để các ngươi minh bạch. Im un sport pale, ta thế không thể đỡ. Im a potter at no bờ jackets, giống như một chiếc không có thắng xe potter. Im in vịn sát lệ, ta đánh đâu thằng đó. Giai điệu rất nhanh tới đi tới điệp khúc bộ phận, tiết tấu đột nhiên biến nhanh. Hùng dũng giai điệu trong nháy mắt đốt lên toàn trường nhiệt tình. Cờ dít giọng nói cũng từ ôn nhu nói ra chuyển thành cao vút hò hét, thể hiện ra cường đại lực bộc phát. Đấu trường trung ương cờ dít càng là mị lực bắn ra bốn phía, nàng theo âm nhạc tiết tấu thỏa thích vũ động, mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh cùng cảm xúc mạnh mẽ. Sau lưng bạn nhảy đoàn đội cũng phối hợp ăn ý, chỉnh tề như một dáng múa vì trận này diễn xuất tăng thêm càng nhiều lực thị giác trung kích. Chương 768, ngươi là căn thẳng đầu gỗ. Chương 768, ngươi là căn thẳng đầu gỗ. Theo ca khúc tiến lên, chủ ca cùng điệp khúc không ngừng luân chuyển. Khán giả hoàn toàn đắm chìm tại trong trận này nghe nhìn thịnh yến, tâm tình của bọn hắn bị ca khúc gắt gao kéo theo, mỗi một lần điệp khúc vang lên đều có thể dẫn phát một trận càng thêm nhiệt liệt gieo họ. Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh hai người kích động nhất, Tô Anh Nhi cùng Tống Thiền Vân. Loại không khí này để cho hai người hoàn toàn hòa tan vào, đi theo hiện trường tiết tấu đông đưa. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, đừng kích động như vậy. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy hai người nhịn không được nhắc nhở. Tiểu Bạch, trường hợp như vậy ngươi thế mà không phản ứng chút nào. Ta có a, ta chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Phải không? Ta vẫn còn nghĩ đến ngươi là khúc gỗ. Tống Thiền Vân cười hắc hắc. Đầu gỗ? Ta rất giống đầu gỗ sao? Giang Nguyệt Bạch nghe Tống Thiền Vân lời nói có chút nghi hoặc, hắn ngược lại nhìn về phía Long Chiến. Nàng nói ta là đầu gỗ. Thiền Vân nói sai rồi. Long Chiến nói. Ta đã nói rồi. Ngươi là căn thẳng đầu gỗ. Long Chiến tiếp tục nói bổ sung. Không chỉ là Long Chiến cùng Tống Thiền Vân cho rằng như vậy, hầu như tất cả nhận biết Giang Nguyệt Bạch người đều cho rằng như vậy. Ngay cả Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan cũng giống như vậy, bọn hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì Giang Nguyệt Bạch đến bây giờ đều vẫn là đơn thân. Rõ ràng có rất nhiều tốt nữ hải, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là thờ ơ không biết hắn là giả bộ, hay là thật cứ như vậy. Trên sân bóng rổ, cờ dít Taylor vẫn là phát hiện kính hoa thủy nguyệt tồn tại. Nàng ngay từ đầu cũng không biết, vừa rồi nàng một mực tại hậu trường chuẩn bị ca khúc, cho nên cũng không có nhìn thấy mới đầu ống kính. Bây giờ phát hiện cho mình sáng tác bài hát Giang Nguyệt Bạch ngay tại hiện trường, lập tức liền hướng về cái phương hướng này liếc mắt đưa tình. Cái này ném đi, lập tức bị những thứ khác khán giả phát hiện. Vốn là còn theo cùng một chỗ ca hát khán giả, theo cờ dít Taylor ánh mắt, nhao nhao đem tầm mắt tụ lại đến trên thân Giang Nguyệt Bạch. Có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, suy đoán trong này cố sự. Nhưng cũng có người biết rõ, cờ dít Taylor bài hát này chính là do Giang Nguyệt Bạch viết. Giang Nguyệt Bạch bị bất thình lình mị nhãn làm cho có chút trở tay không kịp, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không có trông thấy. Tiểu Bạch, xem ra nữ nhân ngươi duyên rất tốt sao, đi tới chỗ nào đều có nữ sinh nhìn chằm chằm ngươi. Long Chiến nói đùa nói. Đúng vậy a, ta đều đấu kỵ muốn chết, Taylor thế mà cho ngươi vứt mị nhãn. Một bên dắt theo sát lấy nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy ồn ào lên hai người một mặt im lặng, hai người các ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đúng a, chúng ta đều đấu kỵ muốn chết. Tô Anh Nhi lập tức nói, trong lời nói mang theo một chút âm dương quái khí. Đợi nàng nói xong, chính mình cũng cười. Chính là, thật làm cho người hâm mộ. Tống Thiền Vân phụ họa theo. Các ngươi thấy được, ta không có trở về a, ta xem đều không nhìn. Giang Nguyệt Bạch một mặt vô tội nói. Chúng ta lại không có nhìn chằm chằm vào ngươi, làm sao biết ngươi có hay không nhìn. Tô Anh Nhi vừa cười vừa nói. Giang Nguyệt Bạch nghe sau không có biện pháp, nói nhiều hơn nữa không bằng không nói. Có đôi lời gọi là cái gì nhỉ, giảng giải chính là che giấu chính là sự thật. Giáp nhìn xem mấy người nói chuyện không hiểu ra sao, hắn đối với tiếng Trung lý giải rất ít, chỉ có thể đơn giản một chút chào hỏi, những thứ khác một mực không hiểu. Mặc dù hắn không biết mấy người kia đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình hẳn là chuyện thú vị gì. Im so cồn phí đèn dễ à, im ủn sống phá lệ tô đầy, ta hùng tâm vạn trượng bây giờ ta đã thế không thể đỡ, ủn sống phá lệ tô đầy, ủn sống phá lệ tô đầy, công vô bất khắc, theo cờ dít tay lơ tiếng ca chuẩn bị kết thúc, trận này giữa trận biểu diễn cũng sắp kết thúc. Đến lúc cuối cùng một cái âm phủ từ cờ dít tay lơ trong cổ họng du dương bay ra, toàn bộ sân bóng rổ quán bộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng vỗ tay. Khán giả toàn thể đứng dậy, không keo kiệt chút nào nhiệt tình của mình, dùng vang dội nhất âm thanh hướng trận này đặc sắc giữa trận biểu diễn gửi lời chào. Cái này ủn sống phá lệ ở kiếp trước chính là NBA khúc chủ đề, nhiệt huyết dâng trào, tiết tấu thanh thoát, vô cùng thích hợp. Bây giờ tại trường hợp như vậy hát bài hát này, phù hợp. Cờ dít Taylor hát xong bài hát này cũng không có lập tức rời đi, mà là đi thẳng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Trước mắt khoảng cách nửa chàng sau bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cho nên cũng không gấp gáp. Khi Cờ Dĩ tay lơ hướng về Giang Nguyệt Bạch đánh lên chào hỏi. Khi Giang Nguyệt Bạch thấy thế chỉ có thể lễ phép đáp lại. Vốn là hắn đều cùng những người khác nói mình không thấy, kết quả bây giờ đối phương đi đến trước mặt hắn. Zắc, ngươi như thế nào cũng chạy đến nơi đây? Cờ Dĩ tay lơ hướng về Zắc liếc mắt nhìn. Đây cũng là lời ta nói. Ta thế nhưng là mỗi trận đấu cũng sẽ đến. Giang, cảm ơn ngươi biết ca. Cờ Dĩ tay lơ nhìn xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nói. Ngươi ưa thích liền tốt, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu. Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh hồi phục. Đối phương trả tiền, hắn sáng tác bài hát, nói cho cùng chỉ là một cái giao dịch. Dạng này giao dịch hắn có rất nhiều, cũng không phải cùng Cờ Dít tay lơ một người. Cho nên Giang Nguyệt Bạch đối đại đối phương thời điểm, cũng là ôm lấy làm ăn thái độ. Đợi chút nữa có rảnh không? Ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Cờ Dít tay lơ đầu tiên là liếc mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch, tiếp đó lại nhìn về phía những người khác. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt một chút, ánh mắt sau đó quét về phía những người khác, tựa như là đang trưng cầu ý kiến của những người khác. Ngươi xem chúng ta làm gì? Nhân gia mời là ngươi. Long Chiến nói. Nàng rõ ràng nói là các ngươi. Giang Nguyệt Bạch giải thích nói. Nói mỏ, nàng rõ ràng nói là Diêu. Nếu như ta nhớ không lầm, Diêu vừa có thể để bày tỏ ngươi, cũng có thể biểu thị các ngươi. So. Ngươi cảm thấy nàng là muốn mời ngươi, vẫn là mời chúng ta đại gia. Không cần đoán, ta nói chính là các ngươi, mọi người cùng nhau. Cờ Dít Taylor có thể là nghe hiểu mấy người nói chuyện, cho nên đứng ra giải vây nói. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Bạch lần nữa nhìn về phía những người khác, nhưng cái này cả đám đều không nói lời nào. Ách. Đi. Tốt lắm. Đợi chút nữa tranh tài kết thúc chúng ta tại hậu đài chờ ngươi. Cờ Dĩ tay lơ nghe xong cười rời đi hiện trường. Nàng không đốc, đương nhiên có thể nhìn thấy cái khác mấy nữ sinh ánh mắt. Nàng rõ ràng bản thân đang nói cái gì, nhiều hơn nữa chờ một giây, đoán chừng mấy người nữ hải tử này liền muốn ghen. Hiện trường các truyền thông thấy cảnh này, từng cái như bị điên. Đây chính là một cái tin tức lớn, tại trong sân bóng rổ có hai vị cự tinh chào hỏi, hơn nữa nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm. Từng cái lập tức giơ lên trong tay camera nhắm ngay ra Nguyễn Bạch phương hướng, hình tượng này, đến lúc đó lại phối hợp một chút mang theo khoa trường tu từ thủ pháp lời nói. Khẳng định có thể bán chạy. Taylor sau khi rời đi, Giang Nguyệt Bạch vừa liếc nhìn đám người, phát hiện ánh mắt của mọi người đều không có ở đây chính mình nơi này, mà là nhìn về phía đấu trường. Lúc này song phương cầu thủ đã một lần nữa về tới đấu trường. Giang Nguyệt Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, chính mình đi ra chơi chuyến này, thật đúng là một đợt nhiều gãy. Luôn có thể gặp phải một chút người quen cùng fan hâm mộ, vốn cho rằng ra nước ngoài thì không có sao, không nghĩ tới vẫn là một dạng. Chương 769, 3 phút banh chương 769, 3 phút banh hôm nay tranh tài thật sự quá đặc sắc, sau cùng một cái kia chụp cầu đơn giản. Còn tốt không có gì nguy hiểm sau cùng thắng. Giang, ngươi cảm thấy thế nào? Tranh tài kết thúc, sân nhà đội ngũ lấy một phần ưu thế thắng sân khách đội ngũ. Nhất là cái cuối cùng bạo trụ, càng là cứu vãn đội ngũ ở trong nước lửa. Lúc đó thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người đều sôi trào. Thông thường mà nói, đến sân nhà xem so tài người xem, đại bộ phận cũng là sân nhà đội bóng fan bóng đá, sân khách đội bóng fan bóng đá rất ít. Có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, đối với hiện trường khán giả mà nói, tuyệt đối là gặp trở về giá vé. Bọn hắn cũng có thể thấy trước ngày mai tin tức sẽ là cái này kinh thiên khẽ trụ. Cũng không tệ lắm. Là một lần thể nghiệm khó quên. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói. Bọn hắn bây giờ còn chưa có rời sân, tranh tài kết thúc khán giả cũng sẽ rời sân tìm một chỗ uống hai chén, chúc mừng một chút. Giang Nguyệt Bạch bọn hắn lựa chọn làm cho những này khán giả đi trước, hơn nữa đợi chút nữa bọn hắn có thể muốn về phía sau đài, cho nên cũng không gấp gáp. Lúc này, sân nhà đội bóng đội viên cũng đi tới, cùng giác đàm luận vừa rồi tranh tài. Rõ ràng, thắng tranh tài tất cả mọi người thật cao hứng. Cái này hai chi đội ngũ thực lực tương cận, cả hai tranh tài có thâu có thắng, đây cũng là vì cái gì lần này có thể hấp dẫn nhiều người xem như vậy nguyên nhân một trong. Hắc, Michael, vừa rồi cái kia ném rổ đơn giản quá khốc. Giác nhìn thấy cầu thủ lập tức hưng phấn lên. Ha ha ha, huynh đệ của ta, ngươi thật có ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch ở một bên cùng Long Chiến đám người trò chuyện, thương lượng đợi chút nữa hành trình. Nếu không thì đợi chút nữa chính ngươi đi, chúng ta thì không đi được. Long Chiến nói. Không thể. Long Chiến vừa nói xong Giang Nguyệt Bạch lập tức cự tuyệt. Nói đùa cái gì, để cho chính hắn một người đi còn không bằng không đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn đều không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa, coi như không có chuyện, đến lúc đó chính mình ra ngoài trở về không chắc muốn bị mấy người này dế thành cái dạng gì. Tiểu Bạch, ngươi cứ như vậy muốn cho chúng ta đi chung với ngươi a? Tô Anh Nhi cười hì hì nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Người khác hầu như cũng là vẻ mặt giống như nhau, chỉ có Trương Nguyện Thanh không thèm để ý chút nào. Những hài tử này sự tình nàng không lẫn vào, coi như là đi ra xem trò vui. Nàng phát hiện chuyến này đi ra chính xác thật có ý tứ, có chút hối hận trước đó toàn quốc của bọn họ tự du lịch không cùng lấy cùng đi. Không chỉ có thể nhìn thấy phim tình cảm, còn có thể nhìn thấy khổ tình kịch, bây giờ dường như còn có thể nhìn thấy tu la chàng. Tại Trương Nguyện Thanh xem ra, lần này lữ hành càng ngày càng có ý tứ. Nàng cũng có chút không nỡ lòng bỏ nhanh như vậy kết thúc lữ hành, rất có ý tứ. Nàng một cái người hơn 40 tuổi, đối với loại chuyện này hoàn toàn không có sức chống cự. Bắt bái là bản tính của phụ nữ, chính là nàng đã 40 mấy tuổi. Nếu là ta một người ta thì không đi được. Đừng, vẫn là đi thôi, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng đáp ứng người ta, không đi có chút không thích hợp. Hạ Tử Uyển lập tức nói. Những người khác cũng gật đầu một cái. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng thở dài một hơi. Lúc này, Giác cùng những cái kia cầu thủ cũng vây quanh, đại gia nghĩ là cùng một chỗ hợp cái ảnh. Đây chính là khó được một cái cơ hội, nóng nảy nhất dàn nhạc cùng NBA đội bóng, dạng này một tấm chụp ảnh chung tuyệt đối có thể lưu truyền rất lâu, nói không chừng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Mà lúc này Cờ Zít Taylor cũng đi tới, có thể là phát hiện tranh tài kết thúc. Đám cầu thủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem kính hoa thủy nguyệt cùng rắc, Cờ Zít Taylor đám người vây quanh ở giữa, tiếp đó mời bên cạnh nhiếp ảnh gia hỗ trợ chụp ảnh. Răng rác một tiếng, đèn flash sáng lên, đem cái này tràn ngập sức sống cùng sung sướng trong nháy mắt dừng lại. Phía trước một loạt là Giang Nguyệt Bạch đám người, đằng sau một loạt nhưng là cầu thủ. Dù sao, cầu thủ chiều cao đều phổ biến hơi cao một điểm, như vậy đánh ra hiệu quả tốt hơn. Đến nỗi Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh, trừ cái kia bốn cái nữ hải, không khả năng sẽ có những người khác. Chụp ảnh chung kết thúc, có cầu thủ không kịp chờ đợi đem ảnh chụp chia sẻ đến chính mình xã giao truyền thông tài khoản bên trên, đồng thời hợp với kích động văn tự. Lúc này đại gia cũng chuẩn bị rút lui, đi trước hậu trường. Bởi vì vừa rồi đám người chụp ảnh một màn bị không thiếu fans hâm mộ nhìn thấy, cho nên rất nhiều người cũng không có rời đi, mà là lựa chọn xem xong một màn này. Đúng lúc này, một cái bóng rổ lăn đến Giang Nguyệt Bạch bên chân, cũng không biết là từ đâu tới. Ngượng ngùng, phiền phức đem cầu chuyển cho ta một chút. Lúc này, nơi xa vòng rổ người kế tiếp hướng về đám người hô. Nhìn quần áo liền biết là sân vận động nhân viên công tác đang thu thập, chỉ có điều vừa rồi một cái tay trượt bóng rổ lăn đến có chút xa. Giang Nguyệt Bạch không lưng đưa bóng cầm lấy, nhìn phía xa vòng rổ, đột nhiên tay phải bóng rổ, một cái ném. Người còn đứng ở tại chỗ, thậm chí cũng không có lên nhảy, cũng chỉ là một cái đơn giản ném động tác. Những người khác lúc này cũng chú ý tới Giang Nguyệt Bạch, nhưng không có quá để ý nếu như Giang Nguyệt Bạch làm một cái tới gần bỏ banh vào rổ động tác, bọn hắn có thể còn sẽ nhìn nhiều hai mắt, nhưng hắn chỉ là ném, giống như là ném thứ gì đó. Nhưng khi hắn nhóm đưa ánh mắt nhìn về phía bóng rổ lúc, từng cái nhưng không khỏi bị nó hấp dẫn. Bóng rổ trên không trung phi tốc xoay tròn, hướng về vòng rổ chạy thẳng tới mà đi. Cái kia quỹ đạo, giống như là một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn chăm chú lên bóng rổ quy tích. Bá. Đang lúc mọi người chăm chú, bóng rổ chính xác không sai lầm xuyên qua rổ lưới. Gọn gàng. Bành bóng rổ rơi trên mặt đất, trên dưới nhảy lên, liền lời mới vừa nói để cho Giang Nguyệt Bạch đem cầu chuyển tới nhân viên công tác đều mở ra. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giác cùng đám cầu thủ nhao nhao há to miệng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Tiếng lặng ngắn ngủi sau, bên trong tràng quán lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tô Anh Nhi thậm chí đều kích động nhảy dựng lên. Ô hát mi gột, các ngươi nhìn thấy không? Người kia thế mà tiện tay liền đem bóng rổ ném vào. Hẳn là vận khí tốt mà thôi. Ta cảm thấy cũng là, khoảng cách xa như vậy, hầu như đều nhanh là toàn trường, liền là NBA cầu thủ đều không nhất định làm được. Nhưng hắn chính là ném vào a, hơn nữa còn là dùng ném. Quăng vào một lần mà thôi, bất quá đối với một cái ca sĩ tới nói đã rất tuyệt. Thật là thật lợi hại, toàn trường 3 phút banh. Bốn phía vang lên fans hâm mộ bóng đá tiếng nghị luận, đại đa số người đều cảm thấy Giang Nguyệt Bạch chỉ là vận khí tốt thôi. Giống như vậy tình huống, nếu như nhiều lần, bọn hắn có ít người cũng có thể. Nói trắng ra là, chính là luận ném. Chỉ cần khí lực đủ lớn, kiểu gì cũng sẽ quăng vào, chính là xác suất vấn đề. Tiểu Bạch, ngươi cũng quá trâu rồi. Long Chiến tiến lên hướng về Giang Nguyệt Bạch bả vai chính là một cái tát. Cái này có thể so sánh hắn nhìn thấy cái kia ném rổ còn muốn làm cho người hưng phấn. Tiểu Bạch, ngươi là thế nào quăng vào? Xa như vậy lại còn có thể bỏ cho đi vào? Tô Anh Nhi kích động hỏi. Mù ném, tùy tiện ném đi một chút. Giang Nguyệt Bạch không có khả năng nói mình tại ném trước đó cũng đã dự liệu đến, chỉ có thể theo người chung quanh lời nói biểu thị chính mình là vận khí tốt. Nhưng kỳ thật, hắn biết rõ, loại này ném rổ đối với hắn mà nói cũng không khó, khí lực hắn chính là có, đến nỗi độ chính xác, đơn giản chính là đối với vật thể khống chế, cái này hắn cũng có rèn luyện. Chương 770, liên hoan phim chương 770, liên hoan phim mù ném. Xa như vậy ngươi mù ném có thể quen vào? Long Chiến nghiêm trọng hoài nghi Giang Nguyệt Bạch còn ẩn giấu một tay. Hắn nói mù ném, chắc chắn cũng không phải là. Long Chiến hiểu rất rõ Giang Nguyệt Bạch, loại này hắn cái gọi là mù ném, chắc chắn là hắn am hiểu. Chẳng thể trách có thể vẽ ra sờ lem đủ như thế mà gạ, nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Hoa, Giang, ngươi thật lợi hại. Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Cờ Dít Taylor hưng phấn mà nói, trong mắt tràn đầy khâm phục. Đơn thuần trùng hợp, vật khí. Giáp thì tại một bên gây rối, đây cũng không phải là vật khí, đây là thực lực. Giang, ngươi nếu tới chơi bóng rổ nhất định có thể trở thành siêu cấp tự tin. Đúng vậy a, muốn hay không cân nhắc tới chúng ta đội bóng. Michael vô Giang Nguyệt Bạch bả vai nói. Đại gia nghe xong đều cười ha ha, tất cả mọi người đều biết rõ đây chỉ là chỉ đùa một chút. Không nói trước NBA cơ chế, dù cho có thể, Giang Nguyệt Bạch cũng không khả năng từ bỏ cuộc sống bây giờ đi chơi bóng rổ. Người chung quanh nhao nhao nghị luận vừa rồi một màn này, mà một màn này cũng bị hiện trường các ký giả truyền thông cho chụp lại. Có thể dự đoán được, ngày mai tin tức lại sẽ có một đoạn liên quan tới Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Giang Nguyệt Bạch sự tích. Một mảnh náo nhiệt sau đó, đám người dần dần tán đi, mà Giang Nguyệt Bạch đám người cũng đi theo Cờ Zít Taylor cùng đi địa phương một tiệm cơm tây. Trong bữa tiệc, đơn giản chính là trò chuyện một chút liên quan tới âm nhạc sự tình. Cũng may tất cả mọi người ở đây cũng là giới âm nhạc người, trò chuyện cũng tương đối quen thuộc. Bữa cơm này chỉ là Cờ Zít Taylor vì cảm tạ Giang Nguyệt Bạch tỉnh, cũng không có ý tứ gì khác. Sự thật chứng minh, đúng là Tô Anh Nhi mấy người suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là ăn một bữa cơm. Cơm tối sau khi kết thúc, thời gian cũng không sớm, đám người liền tản. Trở lại khách sạn Giang Nguyệt Bạch hiếm thấy thanh tĩnh một đêm, đêm nay Tô Anh Nhi mấy người cũng không có tới phòng của hắn. Có thể là chuyện ngày hôm qua để các nàng có chút ngượng ngùng, cả đám đều đàng hoàng không thiếu. Trên thực tế, các nàng thật đúng là bởi vì tối hôm qua thời điểm cảm thấy thẹn thùng, nửa đêm chạy đến Tiểu Bạch gian phòng, sau cùng còn ngủ thiết đi. Mấu chốt nhất là các nàng bốn người đều ngủ lấy, không có một chút ấn tượng. Đây vẫn là các nàng lần thứ nhất chăn lớn cùng ngủ, bốn người ngủ ở trên một cái giường. Sáng sớm hôm sau, trên tin tức quả nhiên xuất hiện NBA tranh tài tin tức, trong đó cũng bao quát cờ Jit Taylor tại hiện trường hiến hát, cùng với kính hoa thủy nguyệt đám người xuất kính hình ảnh. Tùn Sọc Thoạ lễ bài hát này rất thích hợp NBA dạng này đấu trường, thế không thể đỡ. Tại hiện trường có thể nghe được dạng này ca khúc chính xác rất rung động, nhất là hiện trường còn rất nhiều người cùng hát. Ta nhớ không lầm, bài hát này tựa như là Giang Nguyệt Bạch viết cho cờ Jit Taylor a. Đúng vậy, gần nhất có rất nhiều ca sĩ hát cũng là Giang Nguyệt Bạch viết ca, đến cùng là thế nào? Ta nghe nói giống như cũng rất nhiều đều tìm Giang Nguyệt Bạch mua ca, những người này cũng là trả tiền. Chẳng thể trách gần nhất ca khúc đều dễ nghe như vậy, thì ra cũng là Giang Nguyệt Bạch viết a. Hắn đây là chuẩn bị thống trị toàn bộ giới âm nhạc sao? Không cho những người khác một điểm đường sống a? Không quan trọng, chỉ cần có dễ nghe ca là được. Đại đa số người đều đang cảm thán trận đấu này có nhiều đặc sắc, còn có giữa trận biểu diễn tú cỡ nào nhiệt huyết, chỉ có một phần nhỏ người đang chăm chú Giang Nguyệt Bạch cái kia một cái 3 phút banh. Những thứ này trên cơ bản cũng là NBA cầu thủ, bọn hắn vốn là có tại xem trận đấu này, chỉ là không có xem đến phần sau câu. Hiện tại bọn hắn mới biết được, thì ra tại so đấu sau đó còn có xuất sắc như vậy một màn. Toàn trường 3 phút banh, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được, cho dù là bọn hắn những nghề nghiệp này cầu thủ, 3 phút banh cũng không phải tất cả mọi người sở trường. Có ít người cũng không am hiểu 3 phút banh, hắn khả năng am hiểu cướp bảng bóng rổ hay là ném rổ, giống như Michael, còn có chút người am hiểu đột phá chuyền bóng cùng những thứ khác. Đừng nói là toàn trường 3 phút banh, chính là có chút chuyên nghiệp cầu thủ để cho hắn đứng tại đường ném bóng bên ngoài ném đều không nhất định ném bên trong. NBA bên trong có rất nhiều dạng này cầu thủ, 3 phút banh ném như vậy, nhưng ở phương diện khác làm được rất tốt, ngẫu nhiên một cái mấu chốt tính 3 phút banh cũng có thể kinh diễm toàn trường. Thế nhưng là Giang Nguyệt Bạch cái này ca sĩ, hay là Mạn Gạ Cạ, hắn lại có thể tiện tay đem bóng rổ quân vào, vẫn là toàn trường 3 phút banh. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy yêu kỳ. Bất quá cũng có người tin tưởng Giang Nguyệt Bạch miệng bên trong nói tới đơn thuần trùng hợp. Video ngắn bên trong thường xuyên có người phát dạng này video, tùy tiện quăng một cái rổ, tiếp đó vừa vặn mệnh trùng, còn có một ít là đưa lưng về phía ném, đây đều là vận khí cho phép. Tin tức này cũng truyền đến quốc nội, so với nước ngoài, quốc nội đám fan hâm mộ đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đã thấy rất nhiều Giang Nguyệt Bạch đủ loại kỹ năng, ca hát, sáng tác, vẽ tranh, viết tiểu thuyết, đối câu đối, chủ nghệ còn có võ thuật. Trước đây tốc thông núi Nga Mi sự tích bây giờ nhớ tới vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, bây giờ chẳng qua là nhiều một dạng bóng rổ mà thôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch một đoàn người liền tại nước Mỹ bắt đầu dạo chơi hành trình. Giác cũng không có hộ tống, hắn còn có chính mình sự tình, trước đó có thể để chống mấy ngày đến buổi Giang Nguyệt Bạch đám người đã là cực hạn. Bất quá, hắn cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. Trước khi đi, Giang Nguyệt Bạch đưa cho hắn một trang giấy, đây là hắn tối hôm qua đi suốt đêm đi ra ngoài. Mới đầu, Giác còn không biết bên trong là cái gì, chờ hắn sau khi mở ra lập tức biến thành mừng rỡ như điên. Cái này lại là một ca khúc. Ngạc nhiên hắn hướng về Giang Nguyệt Bạch liền gửi tới lời cảm ơn, không nghĩ tới lần này còn có ngoại ý muốn niềm vui. Lần này hắn không có trả tiền, cũng không phải hắn mua, mà là Giang Nguyệt Bạch tặng cho hắn, xem như hai ngày này làm bạn lễ vật. Chờ bọn hắn một vòng đi dạo xong, vừa vặn bắt kịp Tinh mang phần thưởng trao giải nghi thức. Nhắc tới cũng kéo léo, bởi vì rắc nguyên nhân, bọn hắn tại Phỉ Lạ Đô Phỉ A đợi lâu mấy ngày, lúc đầu hành trình cũng bởi vậy lui về phía sau chỉ hoãn 2 ngày. Trao giải nghi thức là từ 8 giờ tối bắt đầu, cùng trước đây cùng hưởng âm nhạc hàng năm buổi lễ long trọng không sai biệt lắm, cũng có một cái đi lên thảm đỏ câu. Loại này to lớn liên hoan phim, hiện trường sẽ có số đông ký giả cùng truyền thông. Liên quốc nội đều có rất nhiều người đang chăm chú cái này giải thưởng, bọn hắn cũng muốn biết những thứ này giải thưởng sau cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Lần này chỉ có Kính Hoa Thủy Nguyệt mấy người đi hiện trường, đến nỗi Trần Gia Hân cùng Trương Nguyện Thanh các nàng chỉ có thể lựa chọn tại trong tiểu điểm nhìn xem hiện trường trực tiếp. Các nàng không tính là người của ban nhạc, cùng trao giải nghi thức cũng không quan hệ gì, không có mời không cách nào tiến vào. Trong lúc các nàng nhìn thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt 6 người đi ở trên thảm đỏ lúc, so với ai khác đều muốn kích động. Đây cũng không phải là quốc nội, mà là nước ngoài nổi tiếng liên hoa phim, có thể leo lên dạng này sân khấu, là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Huyền Thanh tỷ, ngươi mau nhìn, là anh ta bọn hắn. Trần Gia Hân cơ chưa nguyện xong cánh tay hưng phấn mà nói, ta nhìn thấy rồi, ngươi lại lắc cánh tay của ta đều muốn bị ngươi lắc xuống. Trương Nguyện Thanh cười trả lời, nhìn thấy những hải tử này đứng ở nơi này dạng sân khấu, Trương Nguyện Thanh không thể nghi ngờ là cao hứng. Chương 771, vì tỏ gì chương 771, vì tỏ gì Trương Nguyện Thanh hồi tưởng lại mấy năm trước, vậy vẫn là một cái vô cùng bình thường buổi chiều, mình tại bạn học cũ Long Tiểu Hàng dưới sự đề cử thấy những hải tử này. Lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy những hải tử này rất có thiên phú, rất có linh tính, lại không nghĩ rằng sẽ có bây giờ thành tựu như vậy. Trong này để cho nàng cảm thấy vui mừng chính là Giang Nguyệt Bạch, đứa bé này có chút người đồng lứa không có thành thục cùng châm ổn. Từ đầu đến cuối, Trương Nguyện Thanh đều cảm thấy là những hài tử này cho nàng cơ hội, để cho nàng có thể một lần nữa tìm tới phương hướng của mình. Nhiều năm cố gắng như vậy, cuối cùng để cho cuộc sống của nàng tìm được không giống nhau ý nghĩa. Nguyệt Bạch ca bọn hắn thật đúng là lợi hại, đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Hoa Chính Tắc nhìn xem trong màn hình TV đám người bội phục nói, từ bọn hắn xuất ngoại bắt đầu, cứ việc mỗi lần đều rất địa thấp, nhưng cuối cùng sẽ gây nên chú ý của những người khác. Tại Anh quốc thời điểm, London chính phủ liền mời qua đám người, sau đi tới thổ mà nó, lại gặp bản xứ lớn nhất khinh khí cầu công ty lão bản. Trừ những thứ này, còn có tại các nước Âu Châu dạo chơi lúc gặp phải ca sĩ cùng thương nghiệp ông trùm. Bây giờ tại nước Mỹ, lại được mời tham gia Tinh mang phần thưởng trao giải nghi thức. Bọn hắn bây giờ fan hâm mộ có thể nhiều. Trong màn hình TV, Oscar chính thức bắt đầu. Đầu tiên là từ người chủ trì đăng tràng, nói một đoạn làm cho người khắc sâu ấn tượng lời dạo đầu, dùng cho hoan nghênh tất cả mọi người. Hai vị người chủ trì vô cùng có hy vọng kịch hiệu quả, lập tức liền kéo theo không khí hiện trường. Tiếp lấy liền tiến vào đến trao giải khâu, trước hết ban hành là giải nhất nữ diễn viên phụ cùng giải nhất nam diễn viên phụ, dùng cái này dùng để điều động không khí hiện trường, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hai cái này thưởng cùng mọi người cũng không có quan hệ gì. Tiếp lấy ban hành là một chút phía sau màn kỹ thuật loại giải thưởng, tỉ như thiết kế thời trang thưởng, hôn âm thưởng, âm thanh biên tập thưởng, chế tác thiết kế thưởng các loại. Rất nhanh, giải thưởng liền đã đến cùng tính hoa thủy nguyệt đám người tương quan tốt nhất bản gốc phối nhạc. Tiếp mượn tới ban hành là tốt nhất bản gốc phối nhạc, chúng thưởng chính là đọc đến nơi đây, người chủ trì còn đặc biệt dừng một chút, dùng để kéo động tất cả mọi người cảm giác mong đợi. Ánh mắt của hắn từ dưới đài mấy người trên thân rời qua, mấy người kia cũng là lần này để danh người sáng tác, trong đó có Giang Nguyệt Bạch. Mà lúc này, lãnh thưởng sau đài phương trên màn hình lớn đang hiện lên để danh 5 bộ trong tác phẩm phối nhạc. Trong đó 3 bộ cũng là uy tín lâu năm đạo diễn tác phẩm, có thụ chờ mong. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này giải thưởng hầu như không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này giải thưởng từ để danh một khắc này bắt đầu, liền đã chú định. Hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này giải thưởng người đoạt giải. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, người chủ trì hô lên cái tên đó. Thần chi chiến tranh bịt tỏ gì? Người chủ trì tiếng nói vừa ra, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Cùng lúc đó, hiện trường cũng phát ra lên cái này vịt tỏ gì? Cái này giải thưởng tại tất cả mọi người trong dự liệu, nếu như cuối cùng được chủ không phải vịt tỏ gì bọn hắn đều sẽ cảm giác phải có nội tình. Kỳ này năm hạng đề danh đều rất không tệ, nhưng hắn 4 bộ cùng vịt tỏ gì so sánh, lại yếu lược kém một bậc. Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt phóng ra nụ cười, đang lúc mọi người vây quanh, hắn chậm rãi hướng đi lên thượng đài. Trừ bọn họ, những người khác đều cảm thấy lần này tốt nhất bản gốc phối nhạc hẳn là cái này vịt tỏ gì chỉ là Giang Nguyệt Bạch chính bọn nó không biết thôi. Hiện trường khán giả nghe đoạn này phối nhạc, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đắm chìm tại trong âm nhạc chỗ tạo hùng vĩ tự sự. Màn hình TV phía trước khán giả thấy cảnh này, đều kích động vô cùng. Trần Gia Hân trực tiếp liền ôm lấy bên cạnh Tống Kinh Nguyệt, có thể cầm tới cái này giải thưởng đối với bọn hắn mà nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Nguyệt Bạch trèo lên bên trên lãnh thưởng đài, người chủ trì đem cúp trịnh trọng đưa tới trong tay hắn. Hắn xoay người, mặt hướng dưới đài người xem, bắt đầu phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ. Vô cùng cảm tạ đạo diễn dưới đài khán giả lặng lặng lắng nghe, đối với trên đài người này bọn hắn cũng không lạ lắm. Thú hồ lần này thấy được Giang Nguyệt Bạch thực lực, đằng sau có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Hiện trường có ý nghĩ này đạo diễn không phải số ít. Phát biểu xong chúng thưởng cảm nghĩ sau đó, Giang Nguyệt Bạch liền đi xuống phía sau sân khấu trên cơ bản liền cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ có cái này một cái giải thưởng để danh. Sau đó chính là tốt nhất hoạt hình phim ngắn thưởng cùng tốt nhất chân nhân phim ngắn thưởng, sau đó tiến vào càng chịu chú mục giải nhất đạo diễn, cùng với được quan tâm nhất nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Giải nhất đạo diễn để danh bên trong cũng có thần chi chiến tranh đạo diễn, chỉ tiếp sau cùng không được tuyển, bị một tên khác đạo diễn bắt lại cút. Sau cùng ban phát nặng cân nhất giải phim hay nhất, vì toàn bộ trao giải lễ vẽ lên dấu chấm tròn. Đến lúc này, tất cả giải thưởng toàn bộ ban phát kết thúc, người chủ trì lên đài tiến hành tổng kết lên tiếng, cảm tạ tất cả tham dự nhân viên cùng người xem. Điển lễ liền như vậy hạ màn kết thúc. Sau đó còn có ban tổ chức cử hành chúc mừng đi, đại đa số người chọn lưu lại tiếp tục chúc mừng giao lưu. Nhưng bởi vì Giang Nguyệt Bạch đám người người quen biết cũng không nhiều, đây cũng là tại nước Mỹ, cho nên cũng không có tham gia. Tại lễ trao giải sau khi kết thúc, liền lập tức rời đi hiện trường. Mà tại hắn sau khi đi, rất nhiều đạo diễn đều muốn tìm Giang Nguyệt Bạch đánh âm thanh chào hỏi, hôn cái quen mặt, nhưng tìm nửa ngày cũng không có tìm tới. Cuối cùng chỉ có thể thông qua tìm thần chi chiến tranh đạo diễn đáp cầu rắc mối, không ít người gần nhất đều tại chủ bị phim mới, bọn hắn vô cùng cần loại này phối nhạc đại sư. Giang Nguyệt Bạch mấy người rời đi hội trường sau, liền trực tiếp về tới khách sạn. Vừa vào gian phòng liền nhìn thấy Trần Gia Hân đám người, các nàng còn đắm chìm tại chúng thưởng trong vui sướng, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đám người, lập tức tiến lên đón. Các nàng mấy người đều tụ ở Giang Nguyệt Bạch trong phòng xem TV, như vậy Giang Nguyệt Bạch đám người vừa về đến các nàng cũng có thể biết rõ. Lão ca, các ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Ta nghe nói không phải còn có chúc mừng tiệc tối sao? Trần Gia Hân hiếu kỳ hỏi. Nàng mặc dù không có đi hiện trường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một ít chuyện. Cái kia cùng chúng ta không có quan hệ gì, thay vì ở nơi đó, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi. Giang Nguyệt Bạch tiện tay đem cút để qua một bên. Đối với những người khác tới nói, cái này cút khả năng vô cùng chân quý. Nhưng đối với Giang Nguyệt Bạch mà lời, cút thực sự nhiều lắm. Cái này cùng trước đó hắn lấy được cái kia tốt nhất vai phụ thưởng nó không giống nhau, trên mặc dù là liên hoan phim này thưởng, nhưng cũng là cùng âm nhạc tương quan. Lão ca, trước ngươi lên đài diễn giảng thời điểm đơn giản quá đẹp trai. Không sai, xoáy bạo. Tống Kinh Nguyệt phụ hòa nói, cái này chính là cúp sao? Thoạt nhìn còn giống như không tệ. Hoa Chính Tắc nhìn xem trên bàn cúp hết sức tò mò. Thích không? Tặng cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch vừa cười vừa nói. Ân Hoa Chính Tắc lắc đầu, ta chỉ là có chút hiếu kỳ tinh mang phần thưởng cúp là dạng gì, cảm giác không bằng quốc nội cúp dễ nhìn. Tô Anh Nhi tựa vào trên ghế salon thở dài một hơi. Nàng mặc lấy giày cao gót đi một đêm, thật sự là quá hành hạ. Nhưng loại này trường hợp chính thức, không xuyên giày cao gót lại có chút không quá phù hợp. Chương 772, thuận tiện cầm một cái thưởng. Chương 772, thuận tiện cầm một cái thưởng xuất ngoại du lịch, thuận tiện cầm một cái thưởng. Còn phải là các ngươi a? Bài hát này là Giang Nguyệt Bạch biết, ta đều không biết. Ngoa tạo, ta cũng không biết, ta còn nhìn qua bộ phim này, nhưng mà căn bản không biết rõ cái âm nhạc này là Giang Nguyệt Bạch sáng tác. Đây không phải bịt tỏ gì sao? Trước đó video ngắn bên trên rất nóng bỏng, một mực có người dùng tới làm video bối cảnh âm nhạc. Làm nửa ngày, cái này phối nhạc là người Hoa đó a. Lợi hại, lúc đó nghe thời điểm đã cảm thấy rất rung động, không nghĩ tới là Giang Nguyệt Bạch sáng tác ca khúc. Ở xa bên kia bờ đại dương người Hoa nhìn thấy đưa tin, cả đám đều kinh điệu cái cảm. Bình thường người Hoa đi xem Âu Mỹ mảng lớn, cũng không làm sao sẽ đi người xem phối nhạc, xem xong liền đi, ai còn nhìn phía sau nhân viên danh sách. Đi qua cái này lễ trao giải, đại gia mới biết được cái này tại video ngắn rất nóng bỏng phối nhạc cũng là Giang Nguyệt Bạch kết tác. Tham gia xong cái này tinh mang phần thưởng lễ trao giải, Giang Nguyệt Bạch một đoàn người tại nước Mỹ hành trình cũng liền có một kết thúc. Thời gian này đã vượt ra khỏi bọn hắn dự trù, bây giờ cách tháng 9 còn có sau cùng nửa tháng, nhưng mọi người muốn du ngoạn chỗ còn có không ít. Chủ yếu chính là Hawaii cùng với Đông Nam Á một chút quốc gia. Sau đó một đoàn người liền đi tới Hawaii, cái này để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu nghỉ phép thiên đường. Ở đây chờ đợi 3 ngày sau, đám người liền tiếp tục đi tới trạm tiếp theo, cũng chính là Đông Nam Á mà Giang Nguyệt Bạch lúc này cũng đem thám tử hiệp hội mời cáo chi đám người, dù sao thời gian cũng sắp đến rồi. Thám tử hiệp hội, phong hội, còn có cái đồ chơi này, chuyện khi nào? Đám người nghe xong đều cảm giác vô cùng nghi hoặc, bọn hắn trước đó chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Sau đó, Giang Nguyệt Bạch đem sự tình từ đầu đến cuối cho mọi người nói một lần. Tiểu Bạch, ngươi muốn đi bao lâu a? Đại khái trên dưới 7-8 ngày, chỉ hoạt động liền có 5 ngày. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ muốn nói. A, lâu như vậy a? Chúng ta nếu không thì ở đây chờ ngươi. Văn Tịch Lam nhẹ giọng hỏi. Cái này phong hội ở tháng 9, chính tác cùng Nhã Nam còn muốn đi học, không thể chậm trễ. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Hắn cũng nghĩ qua điểm này, khiến người khác trước tiên ở Đông Nam Á dạo chơi, chính mình đi tham gia phong hội, chờ tham gia xong sau đó lại cùng đám người cùng một chỗ về nước. Nhưng bọn hắn đoàn người này bên trong còn có 2 cái đang tại lên đại học hải tử, cho nên kế hoạch này không làm được. Mặc dù có thể để 2 đứa bé đi về trước, hoặc cùng Trương Nguyễn Thành cùng một chỗ trở về, nhưng đã có người trở về, không bằng liền mọi người cùng nhau. Vậy chúng ta đi về trước. Hạ Tử liền hỏi. Ân, chờ mấy ngày nay dạo chơi sau đó, các ngươi liền đặt trước vé máy bay trở về đi, ta tham gia xong phong hội sau đó lại trở về. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói. Cũng được, vậy ngươi một người ở bên ngoài chú ý một chút an toàn. Văn Tịch Lam nói. Tịch Lam, lời này của ngươi cùng ai nói cũng không nên cùng Tiểu Bạch nói à, hắn nhưng là có công phu trong người, ai dám chọc hắn à. Long Chiến vừa cười vừa nói. Lời này vừa ra, những người khác đều nở nụ cười. Chính xác, người nào ở bên ngoài cũng có thể không an toàn, chỉ có Giang Nguyệt Bạch sẽ không. Luận trí thông minh, Giang Nguyệt Bạch không thể nghi ngờ là cao nhất. Luận kiến thức, Giang Nguyệt Bạch cũng là rộng nhất, người vẫn là thành thục nhất. Luận thực lực bản thân, càng thêm không thể nghi ngờ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Giang Nguyệt Bạch cũng không có để cho người ta lo lắng chỗ. Yên tâm đi, liền mấy ngày, phong hội kết thúc ta đi trở về. Đúng rồi, các ngươi hoạt động địa điểm ở đâu? Tô Anh Nhi nháy mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra hiếu kỳ, truy vấn. Tựa như là mới ra sườn núi phụ cận một cái đảo nhỏ, gọi điêu môn đảo. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ muốn nói. Hắn đối với nơi này không có ấn tượng gì, phía ngoài hòn đảo nhiều lắm, không có khả năng có người có thể nhớ toàn bộ, hơn nữa hắn cũng không có chuyên môn đi nhớ. Điêu môn đảo? Chưa nghe nói qua, ta tìm kiếm nhìn. Tô Anh Nhi lấy điện thoại di động ra bắt đầu ở trên mạng lùng tìm tin tức tương quan. Đám người thì tại thảo luận cái này thám tử hiệp hội phong hội là làm gì, bọn hắn chưa từng đi, trước đó liền nghe đều không nghe nói qua. Có phải hay không cái này kẻ ăn mạng đảo a? Tô Anh Nhi đưa điện thoại di động đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Có lẽ vậy, tên tiếng Anh một dạng, khả năng chính là phiên dịch khác biệt. Nhìn qua phong cảnh rất không tệ a. Tô Anh Nhi nhìn xem trong điện thoại di động điêu môn đảo cái kia như thơ như họa phong cảnh hình ảnh, không nhịn được tán thán nói. Trong hình ảnh, xanh thẳm nước biển cùng bãi cát lẫn nhau làm nổi bật, còn có rậm rạp rừng dừa, giống như một bức tranh, cùng Hawaii đẹp chẳng phân biệt được cao thấp. Đúng vậy à, đáng tiếc phong hội mấy ngày nay bị thám tử hiệp hội bao rồi, không phải vậy các ngươi cũng có thể đi lên xem một chút. Lại có thể bao xuống đến như vậy lớn một cái đảo, vẫn rất có tiền nha. Khẳng định a, thế giới thám tử hiệp hội, đây chính là trong phạm vi toàn cầu hiệp hội. Tốt tốt, không nói cái này, đi, trở về đi. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy, bọn hắn đang tại Indonesia một nhà địa phương trong nhà hàng ăn cơm. Bọn hắn lần này Đông Nam Á hành trình vừa mới bắt đầu. Thời gian kế tiếp, bọn hắn hầu như đem nơi này nổi danh chỗ chơi toàn bộ, phong cảnh quả thật không tệ, nhưng ở rất nhiều phương diện cũng không có quốc nội thuận tiện. Không chỉ là Đông Nam Á, thế giới quốc gia khác cũng giống như vậy. Tổng kết xuống tới chính là quốc nội thoải mái. Cùng lúc đó, thế giới thám tử hiệp hội cũng công bố lần này phong hội danh sách mời, trong đó liền có Giang Nguyệt Bạch tên. Vốn là một cái rất tiểu chúng phong hội, tại Hoa Hạ trong nước trên cơ bản không có cái gì độ chú ý, nhưng cũng bởi vì bên trong có Giang Nguyệt Bạch tên, thoáng cái bạo nổ lên. Giang Nguyệt Bạch đám fan hâm mộ nhìn thấy tin tức này sau đó, trong nháy mắt sôi trào. Xã giao bình đài là đi, liên quan tới Giang Nguyệt Bạch chịu mời tham gia thế giới thám tử phong hội chủ đề nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt, khu bình luận bị đám fan hâm mộ nhắn lại xuất bạo. Không chỉ có là đám fan hâm mộ kích động và phần, các đại truyền thông cũng đều tranh nhau đưa tin. Thế giới thám tử hiệp hội, còn có cái này hiệp hội, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Ta nghe nói qua, giống như nhập hội điều kiện cực kỳ hà khắc, loại này bình thường đều là mời một ít thương vụ công ty điều tra gia nhập vào, người gia nhập điều kiện vô cùng cao. Cho nên có người nói một chút thế giới này thám tử hiệp hội cử hành phong hội là làm gì, còn có thể làm gì? Đều nói là phong hội, không phải liền là giao lưu cùng học tập. Đó cũng quá nhàm chán. Xem ra cái này cái gì hiệp hội là công nhận Giang Nguyệt Bạch, á không đúng, hẳn là công nhận Hermes. Giang Nguyệt Bạch chuyến này đi ra, bản ý là nghĩ thoải mái mà du lịch, không nghĩ tới xuất hiện đủ loại đủ kiểu sự tình. Mặc dù chỉnh thể tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm, chỉ là có chút vội vàng, so với hắn lúc ở trong nước còn muốn vội vàng. bất quá có một chút là tốt, chính là thỏa mãn đám người cùng đi ra ngoài du lịch tâm nguyện. Lần này, không chỉ có Kính Hoa Thủy Nguyệt, còn có Trần Gia Hân cùng Tống Tinh Nguyệt, còn có Trương Nguyện Thanh một nhà ba người. Chương 773, các ngươi chỉ là không nói, nhưng lại không phải là không muốn. Chương 773, các ngươi chỉ là không nói, nhưng lại không phải là không muốn Tân Gia sườn núi sân bay. Nơi này người đến người đi, ồn ào náo động ồn ào. Hôm nay là 8 nguyệt 29 ngày, cũng là Kính Hoa Thủy Nguyệt một đoàn người trở về nước thời gian. Lần này du lịch đã kết thúc, đối với Long Chiến cùng Vương Thi Tình mà nói, bọn hắn tuần trăng mật cũng coi như là vượt qua. Lần này xuất ngoại, tổng thể mà nói thể nghiệm coi như không tệ, nên đi chỗ đều đi. Tuy nói có nhiều chỗ thực tại cùng trên mạng tuyên truyền hơi có xuất nhập, không giống thổi phồng như vậy mỹ hảo, nhưng cũng không có hỏng bét đến tình cảnh khiến người ta thất vọng. Nguyệt Bạch, vậy chúng ta đi về trước, một mình ngươi ở đây nhiều chú ý an toàn. Phòng khách sân bay bên trong, Trương Nguyện Thanh hướng lấy Giang Nguyệt Bạch nói, yên tâm đi, Nguyện Thanh tỷ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu đáp, hắn còn phải ở đây chờ lâu mấy ngày, phong hội là ngày mùng ngày 3 tháng 9, tăng thêm hoạt động 5 ngày cùng về nước chênh lệch thời gian không nhiều cũng phải chừng 10 ngày. Mấy ngày nay hắn đều nghĩ kỹ, đâu đều không đi, ngay tại trong tiểu điểm đợi đến hiệp hội lúc bắt đầu trực tiếp đi đánh dấu là được rồi. Tiểu Bạch, nếu không thì chúng ta lưu lại cùng ngươi. Trước khi đi, Tô Anh Nhi đột nhiên có chút không bỏ được. Nàng cũng không phải lo lắng Giang Nguyệt Bạch an toàn, giống như Long Chiến nói như vậy, Giang Nguyệt Bạch là nhất không cần người lo lắng. Nàng chỉ là vừa nghĩ tới cùng Giang Nguyệt Bạch tách ra lâu như vậy, liền có chút không bỏ được. Không có chuyện gì, ta qua mấy ngày đi trở về. Giang Nguyệt Bạch vừa cười vừa nói, tốt ta. Đến lúc đó nhớ kỹ nhiều chụp điểm anh chủ, đến lúc đó cho chúng ta xem. Được được được, chính ngươi ở đây chú ý an toàn. Văn Tịch Lam nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nói, biết đến, nhớ kỹ gọi điện thoại cho chúng ta. Hạ Tử Viễn nói, ân, biết. Giang Nguyệt Bạch gật đầu hứa hẹn, trở về thời điểm cùng chúng ta nói một chút, chúng ta đi đón ngươi. Tống Tiễn Vân nói tiếp, tốt. Tiểu Bạch, vậy chúng ta trước hết tiến vào. Long Chiến nhìn thời gian một cái cũng không xê xích gì nhiều. Ân, đi thôi. Giang Nguyệt Bạch khoát tay áo. Trương Nguyện Thanh mấy người đi trước tiến vào phòng khách chờ chuyến bay, sau đó là Tống Kinh Nguyệt, Trần Gia Hân lúc này cũng mất những ngày quang lịch ngậm, đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt ôm lấy. Lão ca, vậy chúng ta đi. Đi thôi, làm sao làm được giống như sinh ly từ biệt, ta cũng không phải không trở về. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Trần Gia Hân phía sau lưng nói. Trần Gia Hân cùng Tô Anh Nhi mấy người chậm rãi hướng về phòng khách chờ chuyến bay đi đến, ba bước vừa quay đầu lại, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy một màn này, cười hướng bọn họ vẫy tay. Qua kiểm an thời điểm, còn nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Giang Nguyệt Bạch thấy thế không thể nín được cười đi ra, phất phất tay. Nhìn xem mấy người đi vào phòng khách chờ chuyến bay, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới quay người rời đi. Kết quả chân trước vừa động, trong túi điện thoại liền ong ong chấn động. Nhìn xem điện thoại di động tin nhắn, Giang Nguyệt Bạch lần nữa lộ ra mỉm cười. Lúc này mới vừa rời đi không bao lâu, liền bắt đầu phát tin tức căn dặn hắn, đây nếu là qua mấy ngày thì còn đến đâu. Trước đó lúc ở trong nước cũng không thấy gấp gáp như vậy, giống như lần trước đi Đảng Vương các thời điểm, cái kia một chuyến cũng có hơn 10 ngày. Bây giờ nghĩ tượng, có thể là lúc đó tại Hương Giang thời điểm có chuyện làm, sinh hoạt khá là dư dả. Giang Nguyệt Bạch kêu một chiếc xe trở về khách sạn, dọc theo đường đi không làm gì hết, đều ở hồi phục tin tức của các nàng. Thẳng đến hơn một tiếng sau, Tô Anh Nhi nói một câu các nàng muốn lên phi cơ, lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm. Giang Nguyệt Bạch trả lời một câu đến Thượng Đô trở về điện thoại. Tân Gia sườn núi sân bay đến bên trên đều không bao lâu nữa, bởi vì là thẳng tới, nam, 6 tiếng liền có thể đến. Một bên khác, đăng ký Tô Anh Nhi đám người vừa ngồi xuống, liền bắt đầu nói thầm Giang Nguyệt Bạch. Các ngươi nói Tiểu Bạch bản thân một người sẽ cô đơn hay không a? Tô Anh Nhi chống đỡ cái cằm hỏi. Các nàng những người này chỗ ngồi vừa lúc ở cùng một chỗ, cho nên còn có thể tâm sự. Ta xem là ngươi cảm thấy cô đơn. Long Chiến nói đùa. Nàng a, là không bỏ được Tiểu Bạch. Tống Thiện Vân lập tức bật trần. Cái gì gọi là ta, các ngươi chẳng lẽ không cũng vậy sao? Tô Anh Nhi lập tức phản bác. Chúng ta cũng không giống như ngươi, vừa đăng ký liền bắt đầu nói thầm a. Hừ, các ngươi chỉ là không nói, nhưng lại không phải là không muốn, đừng cho là ta không biết. Mọi người thấy thú vị như vậy Tô Anh Nhi cười cười. Nhưng kỳ thật Tô Anh Nhi nói rất đúng, các nàng mỗi người đều nghĩ ra Nguyệt Bạch. Theo lý thuyết cũng liền hơn 10 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua, vốn lấy mấy người bọn họ quan hệ trong đó, cái này 10 ngày qua dị thường dài dằng dặc. Cũng là bởi vì quan hệ quá tốt rồi, cho dù là ngắn ngủi phân biệt, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy có chút thương cảm. Thú hổ quan hệ giữa bọn họ còn không phải thông thường bằng hữu. Dùng một câu hình dung bọn hắn, đó chính là trên tình bạn, dưới tình yêu. Máy bay chậm rãi trượt về đường đua, gia tốc, cất cánh, dần dần rời đi Tân Gia sườn núi sân bay, hướng về phương xa bay đi. Giang Nguyệt Bạch trở lại khách sạn sau, liền bắt đầu quan sát lên thám tử hiệp hội phát tới nội dung tương quan. Chủ yếu là liên quan tới phong hội một chút hoạt động quá trình, dù sao có 5 ngày thời gian, vẫn có không ít chuyện. Tài liệu này cũng là trước mấy ngày mới phát cho hắn, hắn còn chưa kịp nhìn. Ngày thứ nhất là nghi thức khai mạc, đến lúc đó sẽ có hiệp hội nhân vật đại biểu phát biểu nói chuyện. Ngày thứ hai an bài nhiều cái chủ đề nghiên thảo hội, bao hàm phạm tội tâm lý học, mới nhất hình sự trinh sát kỹ thuật ứng dụng các loại nhiều cái phạm vi. Ngày thứ ba cùng ngày thứ tư nhưng là mô phỏng vụ án phá án và bắt giam câu, sẽ có người đem thiết kế tỉ mỉ vụ án cáo chi đám người, tại trong vòng thời gian quy định tiến hành điều tra cùng suy luận. Đây coi như là bên trong khá là thú vị một cái khâu, nhưng người tham dự thường thường là một chút tiểu thuyết trinh tham gia. Ngày cuối cùng chính là kinh nghiệm chia sẻ sẽ cùng nghi lễ bế mạc. Toàn bộ phong hội quá trình cũng không có quá phức tạp, mỗi một ngày đều rất chặt chẽ phong phú. chỉ có điều giống Giang Nguyệt Bạch dạng này được mời khách quý, cũng không phải tất cả khâu đều cần tham gia. Hắn ngay cả thế giới thám tử hiệp hội thành viên đều không phải là, đối phương cũng không biện pháp cưỡng chế yêu cầu hắn. Hết thảy đều xem Giang Nguyệt Bạch ý nguyện. Xem xong văn kiện, Giang Nguyệt Bạch đối với hoạt động quá trình cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. A, đúng lúc này, hắn chú ý tới dưới văn kiện còn có cái danh sách, sau khi mở ra là lần này hoạt động được mời khách quý. Giang Nguyệt Bạch đại khái nhìn lướt qua, một chút nổi tiếng tiểu thuyết trinh thám gia đều ở trong đó. Trên cơ bản mỗi cái người của quốc gia đều có, người Hoa cũng không ít. Trong đó nổi tiếng nhất tiểu thuyết trinh thám gia Phở Giang Xích cũng tại trong đó, hắn là trước đây được hoan nghênh nhất tiểu thuyết trinh thám gia. Nó viết tiểu thuyết lượng tiêu thụ vững vàng toàn cầu đệ nhất, không người nào có thể vượt qua, nhưng ở năm nay lại bị Giang Nguyệt Bạch vượt qua. Một bộ hồn mẹ tra án tụ tập đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ tiểu thuyết trinh thám lượng tiêu thụ ghi chép, đây cũng là vì cái gì thế giới thám tử hiệp hội mời Giang Nguyệt Bạch nguyên nhân một trong. Một cái lượng tiêu thụ xếp hạng thứ nhất thám tử suy luận tiểu thuyết ra nếu như không đi tới hiện trường lời nói, vậy cái này phong hội hàm kim lượng ít nhiều có điểm thấp. Thú hồ đại gia cũng nghĩ xem thế hệ trước tiểu thuyết gia Phở Giang Xích cùng Tân Tấn tác gia Giang Nguyệt Bạch đọ sức, muốn biết bọn hắn có thể va chạm ra dạng gì hòa hoa. Chương 774, thiếu gia, ngài lại chiêu cười. Chương 774, thiếu gia, ngài lại chiêu cười. Hôm nay quá hưng phấn, thế mà ở phi trường gặp Kính Hoa Thủy Nguyệt, còn hỏi các nàng muốn ký tên, chỉ tiếc không có trông thấy Nguyệt Bạch. Ở đâu? Bây giờ còn tại sao? Chắc chắn không có ở đây a, người đều đi. Vì cái gì không có Nguyệt Bạch? Không biết ta, ngược lại ở phi trường chỉ thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt mặt khác năm người. Có phải hay không đi tham gia thám tử hiệp hội phong hội? Ta nhớ được thời gian giống như liền tại đây mấy ngày. Ngươi tiểu nói này giống như thật có khả năng, dù sao địa điểm ngay tại Đông Nam Á. Ta dựa vào, ta thật thông minh, ta cảm thấy ta cũng có thể đi viết thám tử suy luận tiểu thuyết. Thiếu gia, ngài lại chiêu cười. Fan hâm mộ ở trên mạng chia sẻ mình tại bên trên đều sân bay quốc tế gặp phải Kính Hoa Thủy Nguyệt đám người sự tình, lập tức liền có một nhóm lớn fan hâm mộ ở phía dưới bình luận. Đây chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt lực ảnh hưởng. Vô luận sự tình gì, chỉ cần dính đến Kính Hoa Thủy Nguyệt bốn chữ, liền sẽ có một nhóm lớn fan hâm mộ bình luận. Từ vị này fan hâm mộ phát ra trên tấm ảnh đến xem, chính xác không có Giang Nguyệt Bạch. Có người rất nhanh liền suy đoán ra Giang Nguyệt Bạch muốn đi tham gia phong hội. Ở xa Tân Gia Sơn núi, Giang Nguyệt Bạch đang cùng Tô Anh Nhi mấy người đánh video điện thoại, các nàng vừa mới xuống xe, là Trương Nguyện Thanh gia quản gia tới đón. Chuyến này đi ra rất lâu, cho nên tất cả mọi người chuẩn bị về trước một chuyến nhà của mình. Ở xa Tân Gia Sơn núi, Giang Nguyệt Bạch tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn màn ảnh đầu kia, nghe mấy người trò chuyện các nàng ở phi trường gặp phải sự tình. Một mực hàn huyên hơn nửa giờ, bên kia mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Không phải là bởi vì không lời nói, mà là bởi vì đến nhà rồi. Giang Nguyệt Bạch sau khi cúp điện thoại lại cho Trần Thúc cùng Cao Di gọi điện thoại, nói cho bọn hắn hôm nay Trần Gia Hân trở về. Về phần mình còn cần ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn, để cho bọn hắn không cần lo lắng. Đầu bên kia điện thoại, Cao Ngọc Lan một mực tại căn dặn Giang Nguyệt Bạch muốn chiếu cố tốt chính mình, chú ý thân thể, nàng còn trông chờ vào Giang Nguyệt Bạch ôm cháu trai đâu. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ cúp điện thoại, Cao Di cái này nghĩ đến cũng quá là nhiều, cái này cũng bắt đầu nghĩ ôm cháu. Sau đó mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch trừ cần thiết ra, thời gian khác trên cơ bản đều trở tại trong tiểu điểm. Mà lúc này đây Hoa Hạ đã khai giảng, Hoa Chính Tắc cùng Hoa Nhã Nam về tới trường học. Đến nỗi Trần Gia Hân cùng Tống Khinh Nguyệt hai người, tạm thời rảnh rỗi trong nhà, nghe nói nghị thừa dịp trong khoảng thời gian này đem bằng lái thi, muốn cho Giang Nguyệt Bạch một kinh hỉ. Nhưng kỳ thật là Giang Nguyệt Bạch cùng Tống Thiện Vân hai người nói các nàng nếu là đem bằng lái kiểm tra xuống mà nói, sẽ đưa chiếc xe cho các nàng làm lễ vật. Chính là bởi vì như vậy, hai người mới có thể đối với kiểm tra bằng lái việc này để ý như vậy. Trước đó là muốn ra ngoài du lịch, bây giờ trở về tới, lần đầu tiên liền đi báo trường dạy lái xe. Vẫn là trước đây Giang Nguyệt Bạch cùng Long Chiến báo cái kia một chỗ. Tô Anh Nhi mấy người bằng lái cũng là tại đó thì, dù sao cũng là người quen, các phương diện đều biết gốc biết dễ. Có ý tứ chính là, điểm này còn thành trường dạy lái xe biển chữ bảng, rất nhiều người biết được Kính Hoa Thủy Nguyệt bằng lái tại cái kia trường dạy lái xe thi sau đó, mộ danh mà đến. Cuộc sống như vậy mãi cho đến 9 nguyệt 2 ngày, trong thời gian này, Tô Anh Nhi đám người mỗi ngày đều sẽ ở trong đám mở giọng nói gọi điện thoại, ngoài miệng nói xong là tới giám thị Giang Nguyệt Bạch, nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều biết. Các nàng cũng là tất cả trở về tất cả ra, tại Giang Nguyệt Bạch không có trở về trước đó, tạm thời không định đi Lâm Viên. Ngược lại là thường xuyên ước hẹn cùng nhau đến Trương Nguyện Thanh gia hoặc phòng làm việc đi tản bộ, ngược lại cũng không có gì sự tình. Giang Nguyệt Bạch thì tại một ngày này đi tới điểm tập hợp, bởi vì điêu môn đảo đã bị bao, muốn lên đảo chỉ có thể trước tiên tập hợp, sau đó lại ngồi thuyền cùng đi. Địa điểm tập hợp ngay tại chỗ một nhà nghỉ phép cửa tiểu điếm, Giang Nguyệt Bạch tìm rất lâu mới tìm được. Khi hắn đến vị trí, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Trong đó không ít người nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, cũng hơi sững sờ một chút, sau đó dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tại những này người bên trong, Giang Nguyệt Bạch không thể nghi ngờ là trẻ tuổi nhất, nhưng ngược lại là danh khí lớn nhất. Vô luận là ở đâu cái phương diện, âm nhạc, manga, tiểu thuyết, hầu như cũng là lợi hại nhất. Một số người ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về Giang Nguyệt Bạch nơi này nghiêng mắt nhìn qua tới, trong miệng còn cùng bên người bằng hữu nhỏ giọng đàm luận cái gì. Giang Nguyệt Bạch cảm nhận được những cái kia ánh mắt tò mò, lại thần sắc tự nhiên, trầm ổn đi vào đám người. Đúng lúc này, một vị thân mang âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ thanh niên nam tử hướng về Giang Nguyệt Bạch đi tới. Nam tử trên mặt mang lễ phép mỉm cười, vô cùng khách khí mở miệng hỏi, "Xin hỏi ngài là Giang Nguyệt Bạch tiên sinh sao?" Một ngụm lưu loát tiếng Trung, xem ra khả năng cao là một tên người Hoa, không biết là ban tổ chức cố ý an bài vẫn là trùng hợp. Bất quá Đông Nam Á, người Hoa vẫn là rất nhiều. Ở đây, thường xuyên có thể người Hoa cộng đồng. Trong phố lớn ngõ nhỏ, tiếng Quảng Đông, tiếng Mân Nam, khách ra lời nói khắp nơi có thể nghe được, quen thuộc để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Giang Nguyệt Bạch nao nao, chợt gật đầu, đúng vậy. Vô cùng cảm ơn ngài đến, phiền phức chờ một chút, thuyền một hồi liền đến. Đây là toàn cầu tính chất phong hội hoạt động, được mời không ít người, mặc dù muốn không thiếu thuyền, nhưng vẫn là có chút không đủ, chỉ có thể một nhóm mà đưa qua. Tốt. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, tiếp đó tùy tiện tìm một cái chỗ thưởng thức mở biển phong cảnh. Đang chờ đợi thuyền khoảng cách, Giang Nguyệt Bạch nghe được âm thanh nghị luận chung quanh, hiểu được lần này phong hội rất nhiều tin tức, đây đều là văn kiện cùng trên mạng không thấy được. Đương nhiên, cũng nghe đến không ít liên quan tới hắn nghị luận. Những người kia nói xong cái khác ngôn ngữ, cho là Giang Nguyệt Bạch nghe không hiểu, cho nên cũng không có tận lực hạ giọng. Nói cái gì ngôn ngữ đều có, nhưng hết lần này tới lần khác Giang Nguyệt Bạch đều có thể nghe hiểu. Người đó chính là Giang Nguyệt Bạch. Thật không nghĩ tới còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng lại là một cái kinh nghiệm phong phú lao thám tử. Đúng vậy à, bất quá hắn hồn mẹ cha án tụ tập viết quả thật không tệ, ta còn mua một bản, đoạn thời gian trước trung sách tuyên bố ta còn đặc biệt xếp hàng đi mua. Thật không dám tin tưởng quyển sách kia là hắn viết, hắn mới bao nhiêu lớn? 30 cũng không có. Hắn giống như đều không phải là thám tử hiệp hội thành viên. Nhân gia có thành tích này, ngươi cảm thấy vẫn quan tâm cái gì thám tử hiệp hội sao? Lại nói, viết tiểu thuyết cũng không phải nghề chính của hắn. Cũng đúng, ngươi nói thật tốt không ăn lòng ca hát, tới viết cái gì tiểu thuyết ta? Như thế nào? Ngươi hâm mộ? Ha ha, người nào không hâm mộ a? Nghe những nghị luận này âm thanh, Giang Nguyệt Bạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, cũng không hề để ý không đợi bao lâu, thuyền liền đến, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ đạo, đám người lần lượt lên thuyền. Chỉ có điều chuyến này người hơi nhiều, không có cách nào toàn bộ thả xuống, đến chậm người chỉ có thể ở lại chờ đám tiếp theo thuyền. Giang Nguyệt Bạch vận khí tương đối tốt, đúng lúc là cái cuối cùng. Không biết là trùng hợp vẫn là ban tổ chức cảm thấy để cho một mình hắn tại bực này không tốt lắm. Dù sao Giang Nguyệt Bạch lực ảnh hưởng so với những người khác tới, cao hơn rất nhiều. Chương 775, suy luận tiểu thuyết 20 pháp tắc chương 775, suy luận tiểu thuyết 20 pháp tắc Giang Nguyệt Bạch đứng tại đuôi thuyền, gió biển thổi, cũng là thoải mái. Sau đó không lâu, điêu môn đảo hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa lên đảo, một vị thân mang giả dặn trang phục nghề nghiệp nữ tính bước nhanh tiến lên đón, "Ngài khỏe, Giang tiên sinh, ta là phong hội tổ ủy hội liên lạc viên Lý Duyệt, kế tiếp để cho ta mang ngài đi tới chỗ ở." Lý Duyệt khẽ cười nói, ánh mắt bên trong để lộ ra chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Mỗi một cái được mời khách quý đều sẽ có người đặc biệt phụ trách dẫn dắt, không chỉ là Giang Nguyệt Bạch. Cảm tạ. Tại Lý Duyệt dẫn dắt phía dưới, Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là đi chỗ ở thả hành lý, tiếp đó từ Lý Duyệt hướng hắn giới thiệu trên đảo một chút địa điểm. Giới thiệu xong, Lý Duyệt liền vội vàng rời đi, nàng còn có khách mời cần tiếp đãi. Phong hội ngày mai mới hội chính thức bắt đầu, hôm nay chỉ là trước thời hạn tiếp vào ở trên đảo. Thời gian còn lại chính là tự do hoạt động, Giang Nguyệt Bạch phân đến đúng lúc là cảnh biển phòng, đẩy cửa liền có thể nhìn thấy biển lớn, vô cùng thoải mái. Đứng tại gian phòng trên sân thượng, gió biển nhẹ phẩy khuôn mặt, có một phen đặc biệt ý cảnh. Thừa dịp thời gian này, Giang Nguyệt Bạch chụp một chút ảnh chụp cho Tô Anh Nhi các nàng phát tới. Sau đó hắn đi ra khách sạn, dọc theo đường nhỏ tiến lên, đi tới một chỗ tĩnh mịch bãi cát. Nơi này không có người nào, chỉ có một ông lao đang hết sức chuyên chú bày lộc lấy một chút vỏ sò, tựa hồ tại chắp vá lấy hình bé gì. Giang Nguyệt Bạch tò mò tới gần, lão giả phát giác được có người tới gần, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười hòa ái. Giang Nguyệt Bạch trở về một nụ cười, không có quấy rầy hắn, mà là tìm một cái cây dừa ngồi xuống, nhìn phía xa biển lớn. Đi ra chơi lâu như vậy, cũng đi không thiếu chỗ, mỗi cái địa phương hải cho người cảm giác cũng không giống nhau. Nơi này hải tràn đầy tự nhiên giã tính cùng thần bí. Thẳng tới giữa trưa, Giang Nguyệt Bạch mới rời khỏi phiến khu vực này, đến nỗi lao giả kia, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trở lại khách sạn, nơi này có chuyên môn cung cấp chỗ ăn cơm, đơn giản giải quyết cơm trưa, Giang Nguyệt Bạch lần nữa tự giam mình ở trong phòng. Bên ngoài cũng không có gì chơi vui, hơn nữa người cũng càng ngày càng nhiều, quá ổn. Thời gian sắp đến ngày thứ hai, cũng chính là phong hội bắt đầu cùng ngày. Giang Nguyệt Bạch đúng giờ đi tới phong hội hiện trường, đến từ toàn cầu các nơi thám tử, suy luận tiểu thuyết ra, suy luận kẻ yêu thích cùng với hiệp hội thành viên tề tụ một đường. Nghi thức khai mạc bên trên, ban tổ chức đại biểu phát biểu đọc lời chào mừng, đối với lần này phong hội mục đích cùng ý nghĩa tiến hành trình bày, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Nói xong, còn giới thiệu từng người lần này khách quý. Nổi tiếng suy luận tiểu thuyết gia Phở Răng Xít tiên sinh. Theo người chủ trì giới thiệu, đám người lập tức đáp lại tiếng vỗ tay, mà nó bản thân cũng lập tức đứng lên. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện, thì ra cái này Phở Răng Xít chính là hôm qua hắn tại trên bờ cắt gặp phải lão nhân kia. Tiếp lấy người chủ trì lại lần lượt giới thiệu mấy người, trong này liền có Giang Nguyệt Bạch. Hoan nghênh nổi tiếng suy luận tiểu thuyết gia, hồn mẹ cha án tụ tập tác giả Giang Nguyệt Bạch tiên sinh. Người chủ trì nói xong, Giang Nguyệt Bạch cũng đứng dậy, hướng về đám người lên tiếng chào. Nhưng kỳ thật hắn là không biết có cái này hoàn thiết, càng không biết còn có thể giới thiệu chính mình. Quy trình này lúc trước cũng không có nói, cũng không có ai bảo hắn biết. Mà tại chỗ những người khác nhìn thấy hồn mẹ kẻ đắp nặn là tuổi trẻ như vậy tác giả lúc, liền bắt đầu nghị luận lên. Hắn chính là Giang Nguyệt Bạch. Thật trẻ tuổi à, ta giống hắn số tuổi này thời điểm vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng thám tử. Đều nói hắn là thiên tài, nhìn qua cũng liền như vậy à. Nhân gia viết ra hồn mẹ cha án tụ tập ngươi đây. Lần này phong hội nhiều người như vậy, chỉ giới thiệu mấy người như vậy, có thể thấy được tại ban tổ chức trong mắt cái này Giang Nguyệt Bạch trọng yếu bao nhiêu. Không biết hắn sẽ có dạng gì biểu hiện, rửa mắt mà đợi. Giới thiệu xong sau, liền bắt đầu từ một chút nhân vật trọng yếu nói chuyện, nói đơn giản chính là một chút liên quan tới suy luận phương diện đồ vật. Đây đều là lời nhằm hay, trên cơ bản mỗi một giới phong hội cũng sẽ giảng. Kế tiếp, để chúng ta cho mời Giang Nguyệt Bạch tiên sinh lên đài đọc diễn văn. Tại hiệp hội phó hội trưởng lời nói phía dưới, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đứng lên. cái này Khâu hắn ngược lại là biết rõ, trước đó tại mời chuyện của hắn đã nói rõ. Người ở dưới đài nhìn thấy lại muốn từ Giang Nguyệt Bạch phát đồng hồ, từng cái trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng càng nhiều hơn chính là ôm lấy xem trò vui tâm tính. Trước đó những người kia nói lời bọn hắn đều nghe ngán, cho nên có chút buồn ngủ, bây giờ nghe Giang Nguyệt Bạch tên, cả đám đều tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn rất muốn biết người trẻ tuổi này sẽ nói thứ gì. Phải biết, vừa rồi lên đài phát biểu ngôn luận cũng là trong cái này một nhóm tiền bối, niên linh phổ biến đều tại 40 tuổi trở lên, Giang Nguyệt Bạch ở trong đó có chút không hợp nhau. Giang Nguyệt Bạch đi lên đài, sau đó nhìn dưới đài đám người, nội tâm không có một tia gợn sóng. Hiện trường quý khách có tới mấy ngàn người, nhưng hắn không biết cái nào. Mọi người tốt, ta là Giang Nguyệt Bạch, cũng đúng hồn mẹ cha án tụ tập tác giả rất bình thường khúc dạo đầu, tại chỗ quý khách đều có mang hay nghe, có thể thời gian thực phiên dịch thành chính mình ngôn ngữ, cho nên có thể nghe hiểu Giang Nguyệt Bạch đang giảng cái gì. Hôm nay ta muốn nói chủ đề là suy luận tiểu thuyết 20 pháp tắc có hay không còn có thể áp dụng. Giang Nguyệt Bạch cái này lời mới vừa nói xong, người hiện trường liền sôi trào, liền trên đài thế hệ trước tác giả tiểu thuyết đều nhíu mày. Phía dưới các tân khách cũng đều không nhịn được châu đầu ghé tai. Tiếp trước, suy luận tiểu thuyết 20 pháp tắc là từ Van Đái Na nói lên, là vì suy luận tiểu thuyết sáng tác nói lên một loạt quy phạm, chỉ tại bảo đảm suy luận tiểu thuyết tính công bình cùng tính logic. Ở cái thế giới này, cũng tương tự chỉ có một bất quá là một người khác nói lên. Từ đưa ra đến nay, trên cơ bản một mực được tôn sùng là khuôn mẫu, trở thành suy luận tiểu thuyết sáng tác cơ bản chuẩn tắc. Tại chỗ suy luận tiểu thuyết ra trên cơ bản cũng là dựa theo cái này chuẩn tắc tới tiến hành sáng tác, qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì thay đổi. Lúc này đột nhiên có người nói với hắn, cái này 20 pháp tắc không thích hợp, đơn giản chính là một hồi phá vỡ nhận thức phong bạo. Lúc này, lập tức có người đứng dậy, cái này 20 pháp tắc là suy luận tiểu thuyết căn cơ, là sáng tác chỉ nam, sao có thể nói không thích hợp liền không thích hợp. Nếu như vứt bỏ những pháp tắc này, suy luận tiểu thuyết làm mất đi linh hồn, biến thành rối loạn. Chúng ta không thể vì truy cầu nhất thời mới lạ, liền hủy đi toàn bộ suy luận tiểu thuyết truyền thống. Nói chuyện chính là một vị lấy nghiêm cẩn phong cách chứ danh uy tín lâu năm suy luận tiểu thuyết gia, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trong lời nói mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người phụ họa theo, đám người nhao nhao hưởng. Giang Nguyệt Bạch cũng không gấp gáp, mà là chờ bọn hắn đều kể xong, mới chậm rãi nói, ta cũng không có nói cái này 20 đầu pháp tắc toàn bộ đều không thích hợp, mà là trong đó có một chút tại trước mặt trong hoàn cảnh chính xác không có ý nghĩa. Tin tưởng mọi người tại sáng tác suy luận tiểu thuyết lúc sau cũng là dựa theo cái này 20 đầu pháp tắc tới, nhưng các ngươi có phải hay không thường xuyên bởi vì cái này 20 đầu pháp tắc mà lâm vào buồn rầu? Có chút tiểu thuyết rõ ràng có thể có đặc sắc hơn kịch bản, lại bởi vì những pháp tắc này mà bất đắc dĩ từ bỏ. Giang Nguyệt Bạch câu nói này vừa nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sự thật chính xác như thế. Chương 776, phá vỡ nhận thức. Chương 776, phá vỡ nhận thức. Tại trên trận này hội tụ suy luận tinh anh phong hội, Giang Nguyệt Bạch lên tiếng giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gây nên tầng tầng gợn sóng. Không chỉ là dưới đài khách quý, trên đài một chút trọng lượng cấp nhân vật, tỉ như thám tử hiệp hội hội trưởng, cùng với mấy cái phó hội trưởng, còn có một số khắp mọi mặt đại nhân vật, lúc này đều ôm lấy một bộ có chút hăng hái biểu lộ nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch bây giờ nói đồ vật có chút phá vỡ ý nghĩ của mọi người, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng loại chuyện này phát sinh. Không chỉ có thể kéo động không khí hiện trường, còn có thể nghe được một chút tươi mới đồ chơi. Tại cái này Nhật Tân Nguyệt Dị thời đại, suy luận tiểu thuyết cũng cần sức sống mới cùng phương hướng. Dù sao, tại tất cả loại tiểu thuyết hình bên trong, suy luận tiểu thuyết chỉ là trong đó một cái phân loại, thậm chí nói là phi thường nhỏ chúng phân loại. So với cái khác hấp dẫn loại hình quang hoàn, suy luận tiểu thuyết chịu chúng phạm vi tương đối hẹp hòi, thị trường phân ngạch cũng thường bị đè ép. Rất nhiều người ngoại quốc hiện tại cũng bắt đầu nhìn hoa hạ tiên hiệp thể loại huyền ảo tiểu thuyết, những thứ này đối với bọn hắn mà nói vô cùng có cảm giác mới mẻ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa suy luận tiểu thuyết không có tiềm lực phát triển, tương phản, chỉ cần tìm được chính xác điểm đột phá, vẫn là có thể cạnh tranh kịch liệt văn học trong thị trường mở ra một mảnh thiên địa mới. Thời đại đang thay đổi, độc giả yêu thích cũng cải biến, bây giờ độc giả không còn thỏa mãn với truyền thống suy luận hình thức, bọn hắn khát vọng càng nhiều kinh hỉ hơn cùng sáng tạo cái mới. Không thể phủ nhận, 20 pháp tắc đối với suy luận tiểu thuyết phát triển làm ra quy phạm cùng thúc đẩy tác dụng, nhưng theo lưu phái không ngừng tăng nhiều, tại trình độ nhất định, cái này hạn chế suy luận tiểu thuyết phát triển. Giang Nguyệt Bạch nói đến nơi đây dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía dưới trận người xem. Trong đó có không ít người nghe xong hắn lời nói khẽ gật đầu, kỳ thực vấn đề này bọn hắn đã sớm phát hiện, chỉ có điều vẫn không có người giám sát. Từ bọn hắn ngay từ đầu viết suy luận tiểu thuyết bắt đầu, chính là tuân theo 20 pháp tắc, ai cũng không có nghĩ qua đột phá cái này hạn chế. Bây giờ có người sách ra, có ít người bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói không thể, nhưng trong lòng lại là một loại khác ý nghĩ. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, từ độc giả góc độ sâu sắc suy tính một chút, bây giờ độc giả tiếp xúc được văn hóa tác phẩm loại hình nhiều, tầm mắt trở nên càng thêm mở rộng, ta tự thân không chỉ có là một cái suy luận tiểu thuyết gia, đồng thời cũng là ca sĩ kiêm mạng gạ cả, cho nên đối với một khối này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Các độc giả đối với suy luận tiểu thuyết yêu cầu không còn bèn bèn hạn chế tại đơn giản tìm ra lời giải, mà là chú trọng hơn chuyện xưa chiều sâu, nhân vật đắp nặng cùng với đọc qua trình bên trong thể nghiệm. Nếu như chúng ta một mực mà thủ vững 20 pháp tắc, sẽ hay không tại trong lúc vô hình hạn của ý chế chúng ta sáng tác, từ đó mất đi một bộ phận truy cầu cảm giác mới mẹ độc giả đâu. Hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi, mỗi người đều ở trong lòng suy tư Giang Nguyệt Bạch lời nói. Ngay sau đó không ít người bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận lấy. Nói thật giống như có chút đạo lý à, nghe xong như vậy, cái này 20 pháp tắc quả thật có chút hạn chế. Ai nói không phải thì sao, ta ở trên internet tiếp xúc đại lượng độc giả, khẩu vị của bọn họ thực sự là thiên biến văn hóa, rất nhiều độc giả cùng ta phản hồi xáo lộ hóa quá nghiêm trọng. nói không chừng vừa phải đánh vỡ pháp tắc, có thể vì suy luận tiểu thuyết mang đến mới sinh cơ. Ta trước đó liền có một cái rất tốt ý tưởng, nhưng là bởi vì 20 pháp tắc buông tha cho, hiện tại xem ra thật có thể biết. Giang Nguyệt Bạch không có quá nhiều dừng lại, mở miệng lần nữa, chúng ta không ngại đem cái này 20 pháp tắc nhìn làm là một cái cơ sở giàn khung, tại cái này giàn khung phía trên, chúng ta có thể thỏa thích phát huy sức sáng tạo, lợi dụng hiện đại tự sự kỹ xảo, tới một lần nữa đóng gói cố sự, để cho đầu mối lộ ra càng nhiều hơn nguyên. Thay cái góc độ đến xem, cái này 20 pháp tắc cũng không phải là chân lý vĩnh hằng không đổi, mà là tại chỉ định đặc biệt thời kỳ vì thôi động suy luận tiểu thuyết phát triển mà ra đời quy phạm. Bây giờ, suy luận tiểu thuyết sáng tác hoàn cảnh cùng độc giả nhu cầu đều xảy ra to lớn biến hóa, chúng ta có cần thiết một lần nữa xem kỹ những pháp tắc này, lấy tinh hoa, đi nó cặn bã, tìm tới một đầu vừa chuyển thừa suy luận tiểu thuyết tinh túy, lại có thể thích ứng thời đại phát triển con đường mới. Tại bảo đảm suy luận trong tiểu thuyết hạch điều kiện tiên quyết, thích hợp đánh vỡ pháp tắc là có thể được, thậm chí là cần thiết. Ta nói chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. Đến nơi đây, kỳ thực Giang Nguyệt Bạch nói chuyện đã không sai biệt lắm kết thúc, chỉ là dưới đài khán giả vẫn là một mặt trầm tư dạng. Lúc này, trên đài thám tử hiệp hội hội trưởng cầm đầu vỗ tay lên, sau đó hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó, thám tử hiệp hội hội trưởng nhằm vào Giang Nguyệt Bạch nói nội dung lại phát biểu cái nhìn của mình. Giang Nguyệt Bạch tiên sinh quan điểm khiến người tỉnh ngộ, hắn nói tới có cực cao hợp lý tính chất, nhưng chúng ta cũng nhất thiết phải thanh tỉnh nhận thức đến, bất kỳ thay đổi nào đều cần cẩn thận tiến lên, có thể nếm thử sáng tạo cái mới, tại trong truyền thừa cầu biến, nhưng tuyệt không thể mù quáng làm việc, bị mất suy luận tiểu thuyết căn bản. Tổng thể mà nói, chính là Giang Nguyệt Bạch nói có đạo lý, nhưng cụ thể như thế nào đi làm còn phải nhìn tình huống thực tế. Có thể nếm thử, nhưng không thể làm loạn. Hội trường lên tiếng, vì trận này liên quan tới suy luận tiểu thuyết 20 pháp tắc kịch liệt thảo luận vẽ lên một cái giai đoạn tính chất dấu chấm tròn. Giang Nguyệt Bạch sở dĩ sẽ giảng cái này, cũng là bởi vì trong này có một đầu là trừ hung thủ bị kế, không đáp dụng sáng tác thủ pháp lừa dối độc giả. Đầu này cùng hắn tiếp xuống một bộ tác phẩm có rất lớn xung đột, trước thời hạn cùng những người này nói, để cho bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó lại tới phê phán chính mình. Tại Giang Nguyệt Bạch sau đó, còn có hai người lên đài nói chuyện, chỉ có điều nói chuyện nội dung cùng trước đó vẫn là không có khác nhau. Trong toàn bộ quá trình, chỉ có Giang Nguyệt Bạch nói chuyện hơi có như vậy chút ý tứ. Hiện trường là có ký giả truyền thông, chỉ có điều chỉ có như vậy mấy nhà, chủ yếu từ thám tử hiệp hội mời, không giống khác như thế tất cả đều là truyền thông. Mấy nhà này truyền thông cùng thám tử hiệp hội đã hợp tác rất nhiều năm, đồ vật gì cái kia đưa tin, đồ vật gì không nên đưa tin, bọn hắn đều biết. Chỉ có chờ đến toàn bộ phong hội kết thúc, bọn hắn mới có thể công bố phong hội nội dung. Chỉ có điều lần này, bọn hắn đã có thể dự liệu được thời điểm đem Giang Nguyệt Bạch lời nói báo cáo ra ngoài sẽ có dạng gì phản ứng. Người này thật đúng là đi đến đâu, đâu liền sẽ phát sinh một chút điểm nóng sự tình. Diễn thuyết xong chính là yến hội, đại gia có thể vây tại một chỗ, thảo luận một chút chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Giang Nguyệt Bạch bởi vì một người cũng không nhận ra, chỉ có thể ngồi ở một bên hưởng thụ lấy mỹ thực. Nhưng lập tức liền có không ít người chủ động tìm tới hắn, những người này trên cơ bản cũng là những cái kia tán thành Giang Nguyệt Bạch quan điểm tác giả tiểu thuyết. Nhiều năm như vậy sáng tác tiếp sống, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít là có một chút ý nghĩ. Nếu như có thể không dựa theo 20 pháp tắc tới viết, bọn hắn vẫn là có thể sáng tác ra không thiếu tươi mới tiểu thuyết. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy Giang Nguyệt Bạch lần này nói chuyện nội dung hoàn toàn là dạng đến bọn hắn trong tâm khảm, nhất thiết phải ủng hộ. Chương 777, chưa hoàn thành tác phẩm chương 777, chưa hoàn thành tác phẩm Giang, ngươi về suy luận tiểu thuyết kiến giải thực sự là độc đáo. Một cái mang theo mắt kiếng gọng đen nam tử trung niên hưng phấn nói, "Không sai, ta đã sớm muốn đánh vỡ cái này 20 pháp tắc vi phạm." Một vị tư thâm suy luận tiểu thuyết gia chen qua đám người, đi tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. "Các ngươi cũng là ý nghĩ này sao?" "Ta cũng là." Lại một người nói, "Từ hiện trường tình trạng đến xem, đối với Giang Nguyệt Bạch cách nhìn cầm thái độ ủng hộ người không phải số ít, có thể là cái này 20 pháp tắc thật sự khốn nhiễu bọn hắn rất lâu." Giang Nguyệt Bạch cùng những thứ này thảo luận tương quan chủ đề, mãi cho đến trạm vào tối. Buổi tối sẽ có bãi cắt tiệc tối, có thể thỏa thích phong túng. Chỉ có điều so với những cái kia tiệc tối, nơi này tương đối thu liễm một chút. Dù sao tất cả mọi người là trung nhân, giống Giang Nguyệt Bạch người trẻ tuổi như này vô cùng thiếu. Thời gian sắp đến ngày thứ hai, chỉ có điều hôm nay nội dung trên cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Chủ đề của ngày hôm nay là nghiên thảo hội, Giang Nguyệt Bạch đối với cái này không có hứng thú, nhưng không thể không đi. Chỉ có thể làm thấu người sáng mắt ngồi ở một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt. Cũng may, hôm nay không cần hắn lên tiếng, cũng không có ai tận lực tìm hắn. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Giang Nguyệt Bạch cho Tô Hoành Nhi mấy người gọi điện thoại. Biết được mấy người các nàng gần nhất tại Trương Nguyện Thanh Trang Viên chơi đến rất vui vẻ, hơn nữa các nàng còn đem Đường Bảo cùng Tuyết Cầu tiếp tới. Trong màn hình, Tuyết Cầu cùng Đường Bảo nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch một mực tại kêu to. "Hai bọn chúng rất nhớ ngươi a, lão ca ngươi chừng nào thì trở về?" Trần Gia Hân hỏi. Tuyết Cầu cùng Đường Bảo hai cái tiểu gia hỏa đầu đều nhanh đội lên trong điện thoại di động, Tuyết Cầu còn lẻ lươi muốn liếm Giang Nguyệt Bạch. "Hôm nay mới ngày thứ hai, trở về hẳn là còn muốn mấy ngày dáng vẻ." Giang Nguyệt Bạch nói. "Ngươi ở bên kia như thế nào?" Hạ Tử Uyển xuất hiện tại trong màn ảnh. "Vẫn được, chính là mỗi ngày nghe bọn hắn nói chuyện tiếng, ngẫu nhiên nói hai câu. Đó không phải là họ sao?" Tô Văn Nhi đột nhiên nói. "Không sai biệt lắm, cùng họ không có gì khác biệt." Giang Nguyệt Bạch gật đầu, liền nhìn trước mắt tới, cái này phong hội chính xác cùng họ không có gì khác biệt. Diễn thuyết, nghiên cứu và thảo luận, tìm tòi nghiên cứu. Nhưng phía sau hai ngày hẳn là sẽ thú vị điểm, ít nhất so hôm nay có ý tứ. Cùng những nữ sinh này hàn huyên một hồi, thẳng đến buổi chiều nghiên thảo hội bắt đầu, Giang Nguyệt Bạch mới cúp điện thoại. Đi vào hội trường, hắn phát hiện bầu không khí so sánh với buổi trưa càng thêm nhiệt liệt. Chỉ có điều tất cả những thứ này cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào, hắn cứ nghe là được rồi. Rõ ràng hôm nay không có quan hệ gì với hắn, nhưng những cái kia ký giả truyền thông lại đều muốn cho Giang Nguyệt Bạch mấy cái ống kính, làm cho hắn nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Dòng dã một ngày, lời hắn nói đều không cao hơn 10 câu, cái này vài câu vẫn là cùng người bên cạnh tán gẫu. Đang kịch liệt trong thảo luận, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Khi người chủ trì tuyên bố nghiên thảo hội kết thúc lúc, lại còn có nhân ý còn chưa hết. Giang Nguyệt Bạch đi ra hội trường, trực tiếp đi tới phòng ăn, cơm nước xong xuôi liền có thể chờ mong một chút ngày mai tiết mục. Ngày mai là mô phỏng vụ án phá án và bắt Giang Câu, đại gia sẽ bị chia làm rất nhiều tiểu tổ, tiếp đó tại trong thời gian quy định tiến hành điều tra cùng suy luận. Đêm đó, Giang Nguyệt Bạch nằm ở trên giường, trước khi ngủ cho Trần Thúc cùng Cao Di nói chuyện điện thoại, cùng bọn hắn nói chính mình trở về nước thời gian. Ngày thứ 3 sáng sớm, dương quang rải đầy điêu môn đảo, Giang Nguyệt Bạch thật sớm đi tới địa điểm tập hợp. Ban tổ chức dựa theo danh sách tiến hành phân tổ, chia xong sau đó, có ý tưởng người cũng có thể tự do đổi tổ, chỉ cần đối phương đồng ý, nhưng mỗi tổ nhân số cần bảo trì nhất trí. Giang Nguyệt Bạch nhóm này 5 người, trừ hắn còn có 2 cái suy luận tiểu thuyết gia, một cái thám tử còn có một cái ngoại quốc pháp y chuyên gia giám định. Đám người lần đầu tề tựu, giữa lẫn nhau còn mang theo vài phần xa lạ. Trong đó tên kia thám tử trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, "Các vị, chúng ta có thể phân đến một tổ chính là duyên phận, đại gia mỗi cái mỗi vẻ, hy vọng có thể cùng một chỗ cố gắng." Vị kia tên là Á Lị Sĩ ạ pháp y chuyên gia giám định mỉm cười gật đầu, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Mô phỏng vụ án Bắc Kinh thiết lập ở trên đảo một tòa vứt bỏ trong phòng nhỏ, chỉ có điều bởi vì quá nhiều người, không có cách nào tiến vào, chỉ có thể dựa vào ban tổ chức cung cấp manh mối phá án. Loại tình huống này để cho Giang Nguyệt Bạch tới, nhiều lắm là chính là có cái tham dự cảm giác. Hắn cũng không phải thật sự là thám tử, chỉ có thể cung cấp một chút ý nghĩ của mình. Tổng thể mà nói, so 2 ngày trước thú vị, nhưng cũng giới hạn nơi này. Sau cùng bọn hắn tổ này thành công phá giải vụ án, trong đó mỗi người đều có xuất lực. Giang Nguyệt Bạch nhưng là chú ý tới những người khác không có chú ý tới chi tiết. Thời gian sau đó chính là tự do hoạt động, nhưng vì lôi kéo không khí hiện trường, thường thường sẽ có suy luận tiểu thuyết gia đem mình đã hoàn thành nhưng còn không có phát biểu tác phẩm lấy ra cung cấp người thưởng thức. Một mặt là hy vọng đại gia có thể cung cấp một chút tốt đề nghị, một phương diện khác cũng là chờ mong tại người cao thủ này tụ tập trường hợp thu hoạch đặc biệt dẫn dắt, để cho tác phẩm càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, còn có một nhóm người nhưng là hy vọng mượn cơ hội này một tiếng hot lên làm kinh người, chỉ cần tác phẩm chất lượng cao hơn, suy luận kịch bản ra ngoài ý định, liền có thể tại trên cái này phong hội nổi danh. Giang Nguyệt Bạch một vòng vòng xuống tới, trong tay đã cầm không thiếu tác gia tiểu thuyết. Hắn tìm một cái xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống, chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu những thứ này tác phẩm. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên cạnh hắn ngồi xuống mấy người. Chú ý tới cái bóng, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện là thám tử hiệp hội những người kia, trong đó có hội trưởng cùng mấy cái phó hội trưởng, còn có mấy cái kia ngày đầu tiên ngồi ở trên đài nhân vật trọng yếu. Giang Nguyệt Bạch khép lại tiểu thuyết, tiếp đó nhìn về phía đám người, "Đờ Dẹn hội trưởng, có chuyện gì không?" "Không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi tâm sự." Đờ Dẹn hòa ái nói. "Là liên quan tới 20 pháp tác sự tình sao?" Đờ Dẹn hội trưởng khẽ gật đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch bắt đầu cùng những người này đàm luận 20 pháp tắc vì cái gì cần thay đổi, đám người nghe được say sưa ngon lành. Sau cùng lúc sắp đi, Đờ Dẹn hội trưởng lại xách lời miệng, "Ngươi lần này không có mang cái gì tác phẩm mới tới sao?" "Không ít người đều mang theo, bất quá ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ bởi vì cái này 20 pháp tắc một lần nữa thiết kế kịch bản." Nói xong, Đờ Dẹn còn cười cười. Nếu như dựa theo Giang Nguyệt Bạch trước đó nói, suy luận tiểu thuyết 20 pháp tắc có thể đánh vỡ mà nói, hiện trường rất nhiều người tiểu thuyết nội dung cũng có thể lại tinh một điểm, thậm chí có thể mở mang ra hoàn toàn mới sáng tác phương hướng. Ta gần nhất quả thật có đang chuẩn bị, chỉ có điều còn lại đáp án không có giải khai, kém một cái kết cục. Giang Nguyệt Bạch đúng sự thật nói. A, nói như vậy ngươi thật là có. Đúng vậy. Có thể hay không bây giờ cho chúng ta nhìn một chút? Một cái phó hội trưởng đội vàng nói. Nhân gia đều không biết xong, sao có thể đường đột như vậy? Đờ Dẹt lắc lắc đầu nói. Cũng đúng. Cái này ngược lại là không có việc gì, kết cục ta đã có ý tưởng, chỉ có điều gần nhất không có thời gian biết, các ngươi muốn xem có thể cho các ngươi nhìn một chút. Giang Nguyệt Bạch cũng không để ý hiện trường nhiều người như vậy. Hắn cũng không cần lo lắng sáng ý cái gì bị trộm lấy, thế giới thám tử hiệp hội hội trưởng có thể vì hắn làm chứng. Hơn nữa đáp án còn không có tiết lộ, những người khác không nhất định biết rõ, có thể để bọn hắn hơi xem. Chương 778, không hiểu ra sao chương 778, không hiểu ra sao Đờ Dẹn đám người nghe được Giang Nguyệt Bạch đáp lời hơi sững sờ, bọn hắn chỉ là tùy tiện nhắc tới lời miệng, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch thật đúng là đáp ứng. Thật sự có thể chứ? Ân, ta đi đóng dấu xuống tới. Trong hội trường có chuyên môn máy in, cũng là thuận tiện. In ra trang giấy sẽ có dấu tác giả tên, hơn nữa có không ít luật sư tại chỗ. Căn bản không cần lo lắng bị người lạ văn. Giang Nguyệt Bạch tìm tới nhân viên công tác, tiếp đó đem bộ này tân tác đóng dấu đi ra, tổng cộng 12 vạn chữ tả hữu, trừ bỏ sau cùng phần cuối, cũng liền 10 vạn chữ. In quá trình bên trong, Đờ Dẹn đám người một mực đi theo Giang Nguyệt Bạch bên người. Bởi vì những người này quá bắt mắt, không ít người đều vây quanh. Biết được là Giang Nguyệt Bạch tân tác, từng cái cũng bắt đầu hưng phấn lên. Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là đóng dấu một phần, giao cho Đờ Dẹn hội trưởng. Đờ Dẹn hội trưởng tiếp nhận bản thảo, thần sắc chuyên chú. Mọi người chung quanh ánh mắt đồng loạt tụ lại ở đó sắp trên trang giấy, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Đám người đầu tiên là nhìn thấy 5 cái từ đơn, theo mù đờ hóc dô dơ ạc vật. Bởi vì Đờ Dẹt là người Anh, cho nên hắn lựa chọn trước tiên phiên dịch thành tiếng Anh tại đánh ấn. Mặc dù so với những cái kia chuyên môn quan phiên dịch kém một chút, nhưng vẫn là có thể nhìn. Giang Nguyệt Bạch làm cho những này người chính mình đi đóng dấu, có thể tự mình lựa chọn loại ngôn ngữ phiên dịch, chính hắn thì đi tới một bên bình tĩnh ăn món điểm tâm ngọt. Đờ Dẹp bắt đầu đọc bộ tiểu thuyết này, thay vì đồng thời, cũng có mấy người khác lấy được in ra trang giấy. Cái này năm cái từ đơn phiên dịch thành tiếng Trung chính là La Kiệt Nghi Án, đây coi như là bà đại biểu lớn nhất tính chất tác phẩm một trong, nhất là kết cục sau cùng, có thể xương suy luận trên lịch sử của tiểu thuyết nổi bật thần Lai Chi Bút. Khi chân tướng dường như sấm sét vang dội, các độc giả mới giật mình, thì ra những cái kia nhìn như lơ đãng chi tiết, lại đều kín kẽ mà chỉ hướng cái kia khó nhất người. La Kiệt Nghi Án chủ yếu là lấy ngôi thứ nhất tới nói, khá là có đại nhập cảm. Cố sự xảy ra tại một cái gọi Kỳ Mạn Bật thôn chỗ, trong thôn này có hai tòa hào trạch, trong đó một tòa gọi Hoàng Gia Bãi Săn, bên trong ở vạ lẹ thái thái. Một tòa khác gọi là Phái Lì Trang Viên, chủ nhân của hắn gọi là Roger Arnold, cũng chính là tiểu thuyết tên sách. Tiểu thuyết ngôi thứ nhất ta gọi James Seifert, là trong thôn này bác sĩ. Kịch bản kỳ thực rất dễ lý giải, chủ yếu là sáng tác thủ pháp để cho người ta không tưởng được. Cố sự bắt đầu, ta sáng sớm tiếp vào tin tức nói vạ lẹ thái thái chết. Thân là bác sĩ ta tiến đến nghiệm thi, sơ bộ phán đoán vạ lẹ thái thái là dùng qua số lượng thuốc ngủ tự sát. Vạ lẹ thái thái trượng phu tại một năm trước qua đời, nàng bây giờ ở Hoàng Gia Bãi Săn chính là từ chết đi trượng phu nơi đó kế thừa tới. Mà ta có người tỉ tỉ, rất ham muốn bắt quái, một mực hoài nghi là vạ lẹ thái thái độc chết trượng phu của nàng. Tại cái này chỗ thôn, trừ Hoàng Gia Bãi Săn, còn có mặt khác một tòa trang viên, gọi Roger Arnold, cũng chính là tiên sách. Hắn là một cái nổi tiếng sĩ nghiệp gia, đối xử mọi người ôn hòa, rất có tiền, thê tử của hắn sớm mấy năm đã qua đời. Giữa hai người một tới hai đi liền sinh ra quan hệ mập mờ, mà ở cái này trọng yếu thời khắc, vạ lẹ thái thái thế mà tự sát. Mà ta dựa theo lệ cũ chữa bệnh lưu động, đâm đầu vào liền đụng phải Roger, chịu hắn mời, 7 giờ 30 phút tối đi tới Roger trang viên. Từ trong miệng hắn biết được, vạ lẹ thái thái hôm qua hướng Roger thẳng thắn hết thảy, chính là nàng độc chết trượng phu của mình. Hơn nữa có người biết vạ lẹ thái thái độc chết trượng phu của hắn, đồng thời nhờ vào đó uy hiếp, dọa dẫm tiền không ít. Ta rất hiếu kỳ, muốn biết là ai. Nhưng Roger thì biểu thị vạ lẹ thái thái không chịu nói ra người nọ có tên chữ. Đúng lúc này, quản gia đưa tới mấy phong thư, trong đó lại có một phong vạ lẹ thái thái viết cho Roger tin. Trong thư, vạ lẹ thái thái biểu thị muốn nói cho Roger cái kia dọa dẫm nàng người, nhưng làm Roger muốn đọc được tên, nhưng phải cầu ta ra ngoài. Bởi vì đây là vạ lẹ thái thái viết cho thư của hắn. Ta cũng thực sự muốn biết người này là ai, nhưng Roger tính khí rất quật cường, ta thúc giục nửa ngày vẫn là uổng phí sức lực. Tin là 8 giờ 40 phút đưa vào, mà khi ta 8 giờ 50 phút rời đi hắn, lá thư này vẫn không có đọc xong, tay của ta khoác lên trên chốt cửa, do dự không chắc, quay đầu quan sát, suy nghĩ phải chăng còn có chuyện gì không có giải quyết. Ta không nghĩ ra được, thế là lắc đầu, đi ra khỏi phòng, tiện tay đem cửa đóng lại. Đây là một đoạn ta độc thoại. Đờ Dẹp nhìn đến đây, không hiểu ra sao. Trước mắt cố sự tổng cộng liền xuất hiện hai cái người chết, cái thứ nhất là vạ lẹ thái thái trợ phu, bị nàng dùng độc dược độc chết. Nhưng hung thủ bản thân cũng bởi vì dùng qua số lượng thuốc ngủ tự sát. Nhìn một cái như vậy, giống như cũng không có chỗ kỳ quái gì. Bộ tiểu thuyết này đến cùng đang giảng cái gì đâu? Đờ Dẹp ngẩng đầu nhìn một mắt Giang Nguyệt Bạch, lại phát hiện hắn sớm đã ngồi vào một bên nhìn lên những người khác tiểu thuyết, vô cùng nhàn nhã. Lại ngắm nhìn một phía, lúc này đã có không ít người lấy được tiểu thuyết, cả đám đều tại túi đầu chôn đọc. Đờ Dẹp tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp đó cẩn thận nghiên cứu. Ta độc thoại sau khi kết thúc, liền đụng phải cửa ra vào nghe lén quản gia. Ta không có vạch trần hắn, chỉ căn dặn hắn không nên quấy rầy Roger, sau đó liền rời đi trang viên. Buổi tối, ta nhận được điện thoại đội vàng ra cửa, lần nữa đi tới trang viên. Cú điện thoại kia bên trong nói với mình, Roger bị người mưu sát. Nhưng làm ta đi tới trang viên thời điểm, quản gia lại một mặt chấn định, đồng thời biểu thị chính mình cũng không có gọi điện thoại. Hai người vội vàng đi tới trước nhà, cửa phòng khóa kín, chỉ có thể đập ra đóng chặt khóa cửa, lại phát hiện, ta tốt nhất bằng hữu cũng chính là trên trấn nổi tiếng xí nghiệp gia Roger đã chết thảm trong nhà. Mà trên cổ của hắn thình lình cắm một cây truy thủ, quỷ dị hơn là cánh cửa kia là từ trong phòng khóa trái, không có ai ra vào vết tích. Theo lý thuyết đây là cùng một chỗ kế hoạch kín đáo mê thất án mưu sát. Sau đó, Roger quản gia lựa chọn báo cảnh sát, nghe tin chạy đến trừ Roger trợ lý, còn có đại thám tử Vazot. Vazot từng là Roger khi còn sống bản thân, khi nhìn đến Roger tử trạng sau, hắn cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Sau đó cảnh sát đến, quản gia hướng cảnh sát nói rõ đêm đó tình huống. Trong phòng không có mất đi bất kỳ vật gì, nhưng mà cái kia phong vạ lẹ thái thái gửi cho Roger tin nhưng không thấy. Sau đó, đám người phát hiện tại đóng chặt cửa sổ đằng sau, cất giấu một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân, rất rõ ràng đây chính là hung thủ lưu lại. Chỉ cần tìm được dấu chân chủ nhân, liền có thể giải khai mật thất giết người chân tướng. Và rốt đáp lại cảnh sát mời tham dự vụ án điều tra, theo điều tra sâu sắc, hắn phát hiện cùng Roger có liên quan mỗi người đều có không thể cho ai biết bí mật cùng động cơ. Mỗi người đều đang giấu giếm một ít chuyện, khiến cho vụ án càng khó bề phân biệt. Chương 779, Roger nghi án chương 779, Roger nghi án Giang Nguyệt Bạch nhìn xong trong tay một bộ tác phẩm, đứng dậy muốn đi đón chén nước, lại phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại máy có ti in âm thanh. Hiện trường rất nhiều người đều ở đây quan sát Giang Nguyệt Bạch tác phẩm mới, đều không ngoại lệ, thấy được cũng là không hiểu ra sao. Nhưng kỳ thật hung thủ đã rất rõ ràng, chắc chắn chính là cái kia dọa dẫm vạ lẹt thái thái người, nhưng cụ thể là người nào cũng không biết. Tại chỗ mỗi người còn rất chân thành, đều nghĩ tìm tới chỗ này hung thủ. Nếu như có thể khi nhìn đến một nửa thời điểm liền suy luận đưa ra bên trong hung thủ, cũng có thể từ bên cạnh giải thích rõ năng lực trinh thám của mình so Giang Nguyệt Bạch mạnh. Cho nên mọi người mới chuyên chú như vậy. Thấy được nhanh nhất Đờ Dẹp cũng không có chút nào đầu mối, bất quá hắn cũng không gấp gáp, ngược lại bị cố sự hấp dẫn đi vào. Giang Nguyệt Bạch lần nữa ngồi xuống, tiếp đó bắt đầu ở trên điện thoại di động viết cái gì. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với Giang Nguyệt Bạch Tân Tắc cảm thấy hứng thú, máy in một mực tại việc làm, có thậm chí hai người dùng chung một phần, một bên nhìn còn một bên thảo luận. Đờ Dẹt lúc này luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra, chuyện xưa nhân vật chính hẳn là khả năng cao chính là cái này đại thám tử Vạ Dột, Đờ Dẹt quyết định tiếp tục xem tiếp. Ta đem tất cả mình biết sự tình 1 năm 1 10 nói cho Vạ Dột thám tử, mà ta cũng liền xem như nó trợ lý trợ giúp nó điều tra vụ án. Theo điều tra càng lúc càng đi sâu, bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều cùng cái này vụ án có quan hệ mật thiết. Vài ngày sau, Vạ Dột triệu tập toàn thể người hiềm nghi mở một lần tiểu hội, hắn muốn biết Giang Phải Tùng, cũng chính là Roger người thừa kế. Roger sau khi chết, có lợi nhất chính là Giang, nhưng bây giờ hắn người này lại mất tích. Ta hở cú lệ Vạ Dột, nhất định sẽ điều tra ra vụ án này chân tướng, vô luận các ngươi như thế nào ngang ngược ngăn cản. Vạ Dột chính thức hướng mọi người nói, trong gian phòng này mỗi người đều đối ta che giấu một ít chuyện, trong lòng ta đều nắm chắc, biết đâu những chuyện này không quan trọng gì, nhìn bề ngoài cùng bản án không có chút nào liên quan, nhưng lại chân thực tồn tại, ta chờ chư vị từng cái nói cho ta biết toàn bộ tình hình thực tế. Lần này tiểu hội sau khi kết thúc, ta sẽ phật bác sĩ nhắc nhở Vạ Dột, dọa dẫm vạ lẹt thái thái người có thể hay không cũng không phải hung thủ. Vạ Dột bác sĩ đối với cái này có ý nghĩ của mình, nhưng vô luận như thế nào hắn đều sẽ tìm được hung thủ. Theo chuyện xưa tiến hành, Vạ Dột khoảng cách tiết lộ chân tướng sự tình chỉ kém một bước xa, những người này bí mật nhỏ cũng đã toàn bộ biết được. Vạ Dột đem những thứ này người hiềm nghi toàn bộ đều tụ ở một chỗ, chuẩn bị tiết lộ chân tướng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, bản án có cái thú vị nhất vấn đề, chúng ta đều cho rằng Roger tiên sinh lúc 9 giờ rưỡi còn sống, là bởi vì khi đó dậy mẩn tiên sinh tại bên ngoài thư phòng nghe được hắn nói chuyện, nhưng mà, hắn đang nói chuyện với ai đâu? Không phải rằng từ tham gia án này bắt đầu, ta vẫn bị một sự kiện khốn nhiều theo chân tướng sự tình chậm rãi nổi lên mặt nước, nhưng Đờ Dẹt vẫn là không có suy luận ra hung thủ. Với hắn mà nói, cái này lên hung án chính xác ly kỳ. Tụ hội sau đó, Vạ Dột đơn độc đem ta sẽ phật bác sĩ lưu lại, nói một chút lời nói. Đờ Dẹt muốn tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện cố sự im bặt mà dừng. Thì ra hắn đã xem xong, chính như Giang Nguyệt Bạch nói tới, đây là hắn một bộ chưa hoàn thành tác phẩm, đến sau cùng chuyện xưa đáp án còn không có tiết lộ. Đờ Dẹt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, muốn hỏi hỏi hắn sau cùng đáp án, lại nhìn thấy hắn đang cúi đầu chơi lấy điện thoại. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người đang chuyên tâm mà nhìn xem tiểu thuyết. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị lại đem một chút chi tiết chỗ nhìn một lần, hắn cảm thấy chính mình đã bỏ sót rất nhiều đầu mối trọng yếu. Hung thủ rõ ràng ngay tại những này người hiềm nghi bên trong, nhưng hắn vẫn có chút mơ hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Giang Nguyệt Bạch lần nữa lúc ngẩng đầu lên, phát hiện rất nhiều người cũng đã xem xong, có ít người còn vây tại một chỗ thảo luận vụ án. Từ trong miệng của bọn hắn, Giang Nguyệt Bạch nghe được đủ loại đáp án. Có nói Giang là hung thủ, cũng có nói quản gia Bạt Cờ là hung thủ, còn có nói Phở Lọ Dạ tiểu thư là hung thủ. Tóm lại, nói ai là hung thủ đều có, bọn hắn liệt cử đủ loại chứng cứ. Nhưng vô luận nói như thế nào, luôn có một chút nghi vẫn không có giải khai. Đều nói nhiều người sức mạnh lớn, bọn hắn nghĩ tụ cùng một chỗ xem có hay không mới mạch suy nghĩ. Trước đó một chút muốn tìm ra hung thủ người lúc này cũng ngừng công kích, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có một chút đầu mối. Người khác viết suy luận tiểu thuyết bọn hắn tốt xấu còn có thể nhìn thấy điểm đường tác, đối với hung thủ cũng có thể đoán được đại khái, nhưng Giang Nguyệt Bạch bộ này Roger nghi án bọn hắn nhưng căn bản không biết ai là hung thủ. Đổi loại nói chuyện, chính là mỗi người nhìn qua cũng giống như hung thủ, ai cũng có giết người khả năng tính chất. Giang, ngươi bộ tiểu thuyết này viết quả thật không tệ, ta đến bây giờ còn không có đoán ra hung thủ. Đờ Dẹt nhìn xem Giang Nguyệt Bạch nói. Giang Nguyệt Bạch cười cười không nói gì. Hắn biết rõ trong lời này có một nửa là giả, đoán không ra hung thủ hẳn là thật sự, nhưng biết như thế nào, khả năng theo bọn hắn nghĩ cũng không có đạt đến hồn mẹ tiêu chuẩn. Kỳ thực cái này cũng rất dễ lý giải, bộ tiểu thuyết này không học đến sau cùng, không công bố sau cùng đáp án, sẽ không có người cảm thấy hắn tốt. Nhưng khi sau cùng hung thủ bị vạch trần, đây mới thật sự là rung động. Đây cũng là Giang Nguyệt Bạch tại sao muốn lúc trước diễn thuyết nâng lên ra đột phá 20 pháp tắc nguyên nhân, bởi vì bộ tiểu thuyết này cũng không phải là dựa theo 20 pháp tắc tới. Nếu quả thật nếu là dựa theo 20 pháp tắc tới, vậy thì sẽ không cất ở đây bộ tiểu thuyết. Giang, bộ tiểu thuyết này ngươi chuẩn bị lúc nào tuyên bố? Ta rất muốn biết sau cùng hung thủ. Đờ Dẹt tiếp tục hỏi. Đúng lúc này, những người khác cũng vây quanh, bọn hắn cũng đều xem xong tiểu thuyết. Giống như Đờ Dẹt, bọn hắn cũng không biết hung thủ là người nào, cho nên chỉ có thể nhìn hướng Giang Nguyệt Bạch. Ban bố lời nói khả năng còn muốn muộn một chút, cái này không nóng nảy, bất quá các ngươi nếu là muốn biết hung thủ, ta có thể lộ ra một chút manh mối, ta vừa vặn đem phía sau một điểm nội dung đổi ra. Giang Nguyệt Bạch lung lay trong tay điện thoại. A, có thật không? Đờ Dẹt kinh hỉ nói. Đúng vậy, mặc dù không nhiều, nhưng ta tin tưởng thám tử hiệp hội các vị hẳn là đủ bằng vào những nội dung này đoán ra hung thủ. Giang Nguyệt Bạch điểm gật đầu. Hắn nơi này dùng chính là đoán mà không phải là suy luận, kỳ thực cũng chính là chỉ đùa một chút. Chỉ có điều đám người nghe xong cũng không hề để ý, có thể cho chúng ta xem sao. Đương nhiên, Giang Nguyệt Bạch lần này không có đem nội dung in ra, mà là hướng đi một bên màn hình lớn. Một phần đóng dấu vẫn là quá chậm, hắn chuẩn bị trực tiếp đem nội dung hình chiếu đến trên màn hình lớn. Dù sao, những nội dung này cũng không tính nhiều, chỉ có như vậy gần 200 cái chữ, đây cũng là toàn văn trọng yếu nhất một đoạn văn. Chỉ cần xem thôi tiếp xuống đoạn nội dung này, Giang Nguyệt Bạch tin tưởng hẳn là sẽ có không ít người tìm tới hung thủ.